Chương 406, đế cảnh phân chia chương 406, đế cảnh phân chia trên mặt hồ quần quận lấy thủy triều, nhìn kỹ những này thủy triều tận tất cả đều là lôi đỉnh chi lực tạo thành, lôi chỉ mặt ngoài che một tầng phù văn, liền ngay cả trong không khí đều có từng tia từng tia từng sợi lôi đỉnh chi lực đang du đãng. Khủng bố, khí tức ngột ngạt một lần tràn ngập toàn trường. Tại lôi chỉ kia trung ương, còn có một cỗ viễn siêu lôi đỉnh kinh dị uy thế hướng ra phía ngoài tràn ngập, đem bốn phía hư không đều chống ra trăm đạo vết nứt, kinh khủng long uy ba động tùy theo phun trào. Ngay tại Tô Thần bước vào cái này tàng binh cốc trung ương lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc điện tử âm. Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ. Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm lôi đế tiên hình, tiên phẩm công pháp, hai nhân vật cấm kỵ thôn nhật ngự long chủ, đế chi vô thượng, chú thích, có thể triệu hoán, hiện thân khiến cho vị diện sụp đổ, xin mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Ân. Lại tới một tôn đế chi vô thượng. Từ khi lần trước quẹt thẻ đến tiên sách chân long đằng sau, hắn liền dành thời gian tìm cái kia hiên viên tiên tầm bổ sung một chút điểm tri thức. La thiên cảnh phía trên chính là chuẩn đế cảnh, cảnh giới này chung chia làm 9 tầng, chính là nhất giai chuẩn đế đến cựu giai chuẩn đế. Tại tiến về phía trước một bước, vượt qua lần thứ 10 đế kiếp đằng sau chính là chân chính quan sát bạc cổ, đang lâm chư thiên vô thượng đế cảnh. Đến cảnh giới này, đã có thể nói là cơ bản không nhận không gian, thời gian cái này hai đại quy tắc trói buộc. Đế cảnh cảnh giới này chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm, trong này còn bị chia nhỏ là phổ thông đế cảnh, đế bên trong cử đầu, đế chi vô thượng, đế chi đường gần cùng một bước cuối cùng đế chi lộ tận. Ở trong đó mỗi một bước vượt qua đều cần vô cùng dài thời gian cùng vượt qua thường nhân thiên phú. Theo hiên viên thiên tầm lời nói đến xem, thời kỳ viễn cổ tam hoàng ngũ đế đều xen vào đế chi đường gần cùng đế chi lộ tận hai cảnh giới này. Chính là như vậy cường giả, tại rộng lớn vô ngần, cường giả san sát thần bực bên trong, một bàn tay đều đếm ra. Mà lại, hắn những thủ hạ này triệu hắn đi ra còn có thể tiến thêm một bước về phía trước, cũng liền nói hắn hiện tại có hai tôn đế chi đường gần cường hãn thuộc hạ. So sánh viễn cổ nhân hoàng vô thượng đế cảnh, trong tay của hắn hiện tại liền có hai cái, không cần quá mức lo lắng đến từ thế lực khác phản công. Có lẽ tiến về thần vực đằng sau cũng nên tại tăng thêm một cái thế lực mới, dùng cho đến tiếp sau triệu hoán đế cảnh thậm chí càng mạnh tồn tại. Ngay tại Tô Thần suy nghĩ thời khắc, xa xa vạn dặm lôi chỉ bắt đầu rung động, kiềm chế khô khan trong không khí truyền ra một trận long âm. Thanh âm trầm ổn hữu lực, giống như trong vòm trời như sấm sét, từ trong mặt hồ chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn tại cả tòa tàng binh cốc nội bộ. Nương theo đạo này long hống xuất hiện, trên bầu trời lôi đỉnh bắt đầu sao động bất an, điên cuồng tàn phá bừa bãi chém vào xuống, mảng lớn lôi đỉnh tràn vào trong ao. Giống. Đồng nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố long âm vang tận mây xanh. Phong tỏa tại tàng binh cốc không gian pháp trận đột nhiên chấn động, lại phát ra đạo đạo tấm gương phá toái thanh âm, chỉ gặp lôi chỉ không gian chung quanh đều sinh ra cái nứt, tựa hồ sắp gánh chịu không được đạo này long uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành! Phong tỏa đầu này lôi đỉnh thánh long pháp trận ầm vang vỡ nát, ngụm này vạn dặm thô trong lôi chỉ, trực tiếp bay ra một đầu dài tới 10 vạn dặm lôi đỉnh thánh long. Đồng thời, tại lôi đỉnh này thánh long xông ra trong nháy mắt, mở ra miệng máu đông nhiên vào đèn nhánh kiếp vân chỗ sâu, đem thiên cung chỗ sâu thai nghén lôi kiếp, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Toàn thân khí tức càng là bành trướng tới đất tiên viên mãn. Cơ hội chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá cảnh thành thiên. Khủng bố như thế khí tức, dù là Tô Thần cũng chỉ có trên mặt đất mình, nghịch thần dương các loại những thuộc hạ này trên thân cảm nhận được. Bất quá, ngay tại cái này thần long sông phá phong ấn sau, cũng không lập tức chạy trốn, ngược lại là chú ý tới đứng tại lôi chỉ bên cạnh Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người. Tại trong cảm giác của hắn, cái này Tô Thần cũng chính là bình thường lục địa thần tiên, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Cũng chỉ có bên người Cổ Trần Sa, để trong tròng mắt của hắn nổi lên một chút ngưng trọng. Nhân tộc này thế mà cũng là một tôn địa tiên. Ti tiện nhân tộc, để mặc lại. Khi nhìn đến Tô Thần hai người sau, Lôi đỉnh Thánh Long trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại, đã từng chính mình vừa mới đột phá tới phá toái hư không hậu kỳ lúc, bị một vị người khoác ma bảo, đầu đội mũ rộng vành nam tử thần bí, gắt gao trói buộc tại cái này tàng binh cốc bên trong dòng dã một vạn năm. Thân là Long tộc hắn, tự nhiên có không gì sánh được kiêu ngạo tôn nghiêm, nhưng lại bị nhân loại trói buộc tự do, cái này không khỏi để hắn đối với Tô Thần hai người sinh ra không gì sánh được chán ghét cảm xúc. Vâng. Lôi đỉnh Thánh Long lắc lư thân thể, mở ra miệng máu hội tụ đầy trời lôi đỉnh tại trong miệng, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi trụ, trực tiếp hướng về Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người đánh kích mà đi. Nhìn xem từ trên bầu trời đánh tới, cái kia đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi quang, Tô Thần mi phong trao lên, lấy ta làm nơi chút giận, thật sự là không biết mùi vị, trực tiếp giết. Một lời ra lệnh, một vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy, từ Cổ Trần Sa trên thân tản mắt ra, cả tòa tàng binh cốc thời không tựa hồ bị một cái đại thủ ách chế trụ. Cực tốc đánh tới lôi đỉnh quang trụ trong chớp mắt dừng lại, giây lát đằng sau lại băng liệt là vô số quang vũ, vẩy xuống đầy trời. Trong hư không lôi đỉnh thánh long trên mặt trồi lên một vòng hoảng sợ, hắn phát hiện bốn bề không gian đã bị giam cầm, cả tòa tàng binh cốc từ tinh không cho tới vô ngần hỗn độn hoàn toàn bị phong cấm. Ngước mắt nhìn chăm chú, thình lình phát hiện người xuất thủ là Cổ Trần Sa, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là câu thông thiên địa chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian thoát đi thời khắc. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bao gồm tàng binh cốc pháp tắc bàn tay lật út xuống, như là bắt cá trạch một dạng đem cái này mười vạn dặm lôi đỉnh thánh long cầm trong tay bên trong. Vâng. Khủng bố, mênh mông lôi đỉnh từ cái này thần long thể nội bạo dũng mà ra, tràn ngập lực lượng hủy diệt đem bốn bề vạn dặm không gian toàn bộ đánh nát, lộ ra dữ tợn hư vô vực sâu. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát đại thủ này không chế, ngược lại là đại thủ này chỉ trường thu nạp ở giữa, một tiếng rên rỉ kêu rên từ thần long khẩu bên trong phát ra. Chỉ gặp hắn khí tức bể bại té nằm lòng bàn tay, toàn thân vảy rồng từng mảnh nổ bể ra, giữa khe hở không ngừng có máu đỏ tươi tràn ra, toàn thân trên dưới chỉ có từng tia từng sợi thiểm điện xẹt qua. Nhân tộc, ta chính là Lôi Long bộ tộc, nếu như vẫn lạc tại cái này huyền hoàng giới, ta phụ tôn sẽ không nhiêu thứ nhị các loại. Tê liệt ngã xuống tại trong đại thủ Lôi Đình Thánh Long dùng hết lực khí toàn thân, mở to to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thần hai người, trong miệng phát ra hữu khí vô lực gầm hét. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này thực lực cường hãn như vậy, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết. Thân là tất cả hoang thú trong chủng tộc, cao quý nhất Long tộc, bây giờ lại bị một tên nhân tộc chỗ khi nhục, như là một cái mặc người chém giết con mồi một dạng. Vốn cho là thiên địa phong cấm, bằng vào thực lực của hắn có thể tung hoành huyền hoàng giới, thật không nghĩ đến vừa chạy ra hồ khẩu, liền lại nhập đàn sói. Ngươi yên tâm đi, thiên địa giải phong sau bản công tử sẽ đưa ngươi cùng người phụ tôn gặp mặt. Tô Thần khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, bất quá tại cái kia Lôi Đỉnh Thánh Long xem ra, lại có vẻ vô cùng kỳ dị, kinh dị. Chương 407, Thiên Lương Thành chương 407, Thiên Lương Thành sẽ rồi. Thưa không sinh liệt, Cổ Trần Sa một tay lấy cái này Lôi Đỉnh Thánh Long ném vào trong vết nước không gian, cùng Tô Thần hai người cùng nhau biến mất tại tảng bình cốc bên trong. Liên tại bọn hắn rời đi đằng sau, Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện tại tảng bình cốc trên không. Nhìn qua bốn phía rách nát không chịu nổi không gian, cùng phía dưới còn quần quật lấy Lôi Đỉnh phế tích, sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng. Hắn con mồi bị người khác cầm. Đáng chết, đừng để bản soái biết ngươi là ai. Chính mình bất vả bố cục một vạn năm lâu, kết quả là tác thành cho hắn người. Tùy chiêu núi Châu Thành Lạc Dương thượng khuyết điện bên trong. Bệ hạ, lão thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong đại điện, ngay tại phê duyệt tấu chương Dương Quảng đỗng nhiên ngẩng đầu, khi nhìn rõ người đến là ai sau, đội vàng dừng lại trong tay bút. Thái Khanh, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cái kia Thanh Long hội bệ hạ, Thanh Long này sẽ quá kinh khủng. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem bất lương nhân nội bộ, phá toái hư không phía dưới 36 thiên cương, 72 địa sắt toàn bộ giải quyết hết. Mà lại, sau đó chẳng biết tại sao bị Lý Uyên biết, đại đường liền phái ra Viên Tiên Cương cùng Âu Dương Tiên Thành hai người, tiến đến vây quét cái kia Thanh Long hội. Đều bị vị Tiêu Huyết Ngục Vương tọa bức lui, thậm chí phía sau Thanh Long hội lại xuất động một tôn hư hư thực thực điệu tiên vương tọa cường giả. Vương Ly đầu tiên là thi lễ một cái sau, sau đó ngự khí nhanh chóng đem những ngày này phát sinh sự tình, toàn bộ hồi báo cho Dương Quảng. Toàn bộ nam cảnh ở trong, cũng chỉ có đại đường Viên Tiên Cương bước vào điệu tiên, bọn hắn tùy triều lại một tôn đều không có. Mà Thanh Long hội trước mắt xuất hiện đến xem, đã ra tới hai tôn. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người, một cái thế lực thực lực viễn siêu một cái hoàng triều. Ngươi nói là Thanh Long này trong hội bộ, chí ít có hai vị điệu tiên cường giả, mà vị kia Viên Tiên Cương cũng là điệu tiên. Dương Quảng tại tiếp thu những tin tức này sau, hai đầu lông mày đầu tiên là trồi lên một vòng kiên kỵ, sau đó lại chuyển biến làm hoảng sợ. Nếu Lý Uyên biết được chuyện này là hắn ủy thác, cái kia chỉ sợ hai nước ở giữa lại sẽ nhấc lên một trận ác chiến. Cái này cùng chính mình mong muốn kết quả không giống nhau lắm. Vậy hạ, hiện tại trọng yếu nhất hẳn là lập tức hướng biên cảnh điều binh khiển tướng, phòng ngừa đại đường bên kia tập kích. Vương Ly thần sắc lo lắng nói ra. Thanh Long hội xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán như vậy, đem Lý Uyên trong tay thanh kiếm kia cho chặt đứt, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ lập tức triển khai trả thù. Thanh Long hội bên kia để hắn ăn phải cái lô bốn, cái kia tất nhiên sẽ đem lửa giận chuyển rời đến bọn hắn đại tùy trên thân, nhất là sự tình lần này phía sau kẻ đầu têu là bọn hắn đại tùy. Hai nước ở giữa vốn chính là thủy hòa bất dung, hiện tại lại bị Lý Uyên biết chuyện này, chiến tranh chỉ sợ cũng phải không thể tránh khỏi phát sinh. Vương Ái Khanh nói đúng, bất quá lần này bất lương nhân hủy diệt, chỉ sợ vị kia Viên Tiên Cường cũng sẽ tham dự. Nói đến đây Dương Quảng lời nói dừng lại, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Dĩ vãng chiến tranh ở trong, thần thoại cường giả cơ bản cũng sẽ không tham dự, nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước, nhất là Viên Thiên Cương loại cường giả cấp bậc này, đây chính là đủ để thay đổi một cái chiến trường tình thế hỗn loạn. Vậy hạ, lão thần kia đi đầu trở về chuẩn bị binh mã an bài. Vương Ly dẫn đầu lên tiếng, đánh vỡ trong điện trầm mặc. Tốt, có gì cần nhất định phải cùng chấm nói. Đại đường Lũng Hữu Đạo Thiên Lương Thành nơi này chính là đại đường phía tây nhất, cùng khác một bên tùy chiều cách một tòa hành quan sơn mạch làm giới hạn, chính là hai nước ở giữa trọng yếu nhất giao phong điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy bờ đại mạc bị vùng núi này phân chia, trong phạm vi 10 vạn dặm lộ ra hoang tàn vắng vẻ, không có nửa điểm sinh mệnh còn sống dấu hiệu. Ngay tại vùng hoang mạc này ở trong, một tòa cổ lão, bao la hùng vi thành trì kiên quyết ngoi lên mạnh mẽ lên, sừng sững tại cái này. Cắt vàng đầy trời cuộn lên, đập tại trên tường thành phát ra xa 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 tiếng vang, bởi vì quanh năm chịu đủ báo cắt ăn mòn, dẫn đến bóng loáng bên ngoài đã sớm bị ăn mòn mất mô. Trong thành, mấy vạn tòa quân trướng sừng sững, như là bầu trời đầy sao tô điểm tại vàng hạt thiên lương thành bên trong. Đóng tại hôm nay mát thành chính là Lý Uyên thúc thúc, Lý Cảnh Lâm. Một vị tu vi đạt tới phá toái hư không trung kỳ thần thoại đại năng, thân phận của hắn không chỉ có là Thiên Lương Thành thành chủ, càng là toàn bộ Lũng Hữu Đạo tổng tiết độ sứ. Tại dưới tay của hắn, còn nắm giữ lấy trong đại đường số một số hai quân đội, con quỷ quân. Thời khắc này Thiên Lương Thành, trong phủ thành chủ, Lý tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âu Dương Thiên Thành cầm trong tay thánh dụ, đơn giản cùng Lý Cảnh Lâm Hàn Huyên nói ra. Liền đưa trong tay thánh dụ mở ra, ngựa khí nghiêm túc đem bên trong ghi chép nói ra. Chỉ chốc lát sau, Lý Cảnh Lâm liền lĩnh chỉ tạ ơn, đem đạo thánh dụ kia nhận lấy. Cái này Dương Quảng thật sự là thật to gan, lại dám ủy thác Thanh Long hội, đúng không lương nhân xuất thủ. Tại hiểu rõ gần chút thời gian phát sinh sự tình sau, Lý Cảnh Lâm cũng là lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ Dương Quảng. Mặc dù hắn là đại đường tân vương, nhưng chiến tranh tàn khốc hắn là không gì sánh được hiểu rõ, tận lực có thể không khai chiến hắn liền sẽ không lựa chọn khai chiến. Nhưng lần này Dương Quảng làm quá phận. Hai nước bình tĩnh thật lâu biên quan, sợ lại phải tại sinh ra sự cố. Lý tướng quân, bệ hạ bên kia ý là để cho ta cùng đại soái toàn lực hiệp trợ ngươi, lần này đối với tùy triều chiến trường, phải tất yếu để cái kia Dương Quảng biết được ta đại đường chi uy. Âu Dương Thiên Thành đưa tay đem toàn bộ gian phòng phong cầm đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng thì thầm nỉ non.
Cái gì? Bệ hạ ngay cả đại soái đều phải tới?
Lý Cảnh Lâm có chút giật mình nói, thân là trong đại đường bộ cao tầng, hắn tự nhiên là biết được Viên Thiên Cương tu vi chân chính, đây chính là tiền cảnh phía dưới chân chính đỉnh phong. Toàn bộ nam cảnh ở trong, có lại chỉ có một vị. Mà lại, từ xưa đến nay liền có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là thần thoại đại năng không thể tham gia chiến tranh. Chỉ vì cường giả bực này tạo thành phá hư quá lớn, giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh, bình thường đều là lục địa thần tiên phía dưới võ giả đụng nhau. Chẳng lẽ, bệ hạ lần này là muốn trực tiếp chiếm đoạt tùy triều, nhất thống trị nam cảnh? Lý tướng quân ngươi tốt nhất chuẩn bị đi, lần này bệ hạ rất có thể chính là muốn chuẩn bị bắt đầu nhất thống nam cảnh. Âu Dương Thiên Thành tại buông xuống câu nói này sau, biến mất tại trong đại điện.
Người tới.
Lý Cảnh Lâm mở miệng nói ra.
Tướng quân, thế nào?
Ngoài cửa một tên thiên tướng không người tiến lên, truyền lệnh xuống, con quỷ quân tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị kỹ càng tùy thời tập kết.
Lý Cảnh Lâm hạ làm cho đạo.
Tuân mệnh.
Theo người kia lui ra, đại điện lần nữa khôi phục an bình.
Một bên khác, hành quan sơn mạch về phía tây. Núi Châu Nam Vĩnh Thành nơi này chính là tùy triều xây dựng ở biên cảnh, một tòa đồng dạng cùng trời mát thành hùng vĩ thành trì, cả hai lấy hành quan sơn mạch làm giới hạn, lẫn nhau ngắm nhìn. Đại đường hướng biên cảnh Thiên Lương thành tập kết đại lượng binh mã tình báo, cũng là truyền lại đến núi này vừa mới Mục Hải Tinh Chu trong tay. Giờ phút này, hắn cùng Hải Châu Châu Mục Vương Ly, cũng là tại cái này Nam Vĩnh Thành trung tướng lẫn nhau thương nghị như thế nào chống cự đại đường tiến công. Nam Vĩnh Thành bên trong, hội nghị quân sự sảnh. Vương Ly cùng Hải Tinh Chu hai người đứng tại một tòa xa bàn trước, dưới đài đứng đấy mấy vị núi Châu tướng lĩnh, trong tay đều là cầm bút giấy. Đối với Hải Tinh Chu cùng Vương Ly hai người bố trí, lập tức ghi lại trong danh sách. Chương 408, U Hồn lão nhân chương 408, U Hồn lão nhân tướng quân, căn cứ phía trước trinh sát đến dò xét, đại đường đã ở trên trời mát thành tụ tập 20 triệu binh mã, trong đó bao gồm 10 triệu con quỷ quân, 5 triệu Huyền Vũ quân cùng 5 triệu Chu Tức quân. Lũ Hữu đạo tổng tiết độ sứ Lý Cảnh Lâm lấy kiếm Nam đạo làm phụ, Lũ Hữu đạo làm chủ, thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở trong đó hay là lấy Thiên Lương thành, Trường Diêu thành hai đại thành làm phòng tuyến trung tâm. Dưới đáy một vị tiên nhân cảnh tướng lĩnh mở miệng nói ra, xem ra lần này Lý Uyên là làm thật, thế tất yếu cầm xuống cái này Nam Vĩnh Thành. Hải Tinh Chu mắt sắc có vẻ hơi nghiêm trọng. Đại đường tổng cộng binh mã bất quá 90 triệu số lượng, bây giờ lại tại một cái Thiên Lương thành liền hội tụ 20 triệu, đến tiếp sau có còn hay không tiếp tục tiếp viện còn không biết. Mà lại, lần này chủ tướng tay thế mà không chỉ Lý Cảnh Lâm một người, xem ra thần thoại không thể vào chiến trường quy tắc, hoàn toàn muốn bị phá vỡ. Thông chi Sơn Lâm quân, Thủy Lâm quân toàn viên chuẩn bị, phía Nam Vĩnh Thành làm cứ điểm thiết lập ba đạo phòng tuyến, tất cả thiên nhân cảnh trở lên tướng lĩnh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, dự phòng đến từ đại đường đánh lén. Hải Tinh Chu không nhanh không chậm bố trí, vì chống cự lần này chiến tranh, hắn thậm chí đem toàn bộ núi Châu quân đội cộng thêm cấm vệ quân dòng giá 25 triệu, toàn bộ tăng thêm đến Nam Vĩnh Thành. Vị trí này quá trọng yếu, đường quân nếu là công phá Nam Vĩnh, như vậy liền có thể một đường hướng tây, thẳng tới Đông Đô Lạc Dương. Là dưới đây các tướng lĩnh lĩnh mệnh rời khỏi.
Ai ra?
Khi trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, Hải Tinh Chu lắc đầu thở dài. Bệ hạ lần này quá vọng động rồi, bất lương nhân thế nhưng là Lý Uyên trong tay kiếm, bây giờ cứ như vậy bị bẻ gãy, chỉ sợ cái kia Viên Thiên Cương đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Dương Quảng Nghị thác hành động, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là quá mức xúc động, hoàn toàn thiếu cân nhắc. Lão hỏa kế chuyện cho tới bây giờ, lần này cũng không thể hoàn toàn cỡ trách bệ hạ. Mấy năm qua này chúng ta mặc dù không cùng đại đường khai chiến qua, nhưng biên cảnh ma sát thế nhưng là không có gián đoạn qua. Đại đường thực lực một mực tại lên cao, trái lại ta đại tùy nội bộ phân tranh không ngừng, tứ đại môn phiệt thế gia cầm giữ triều đình, suy yếu bệ hạ quyền lợi. Lần hành động này, xem như một lần đập nồi dìm thuyền, có lẽ là một cái suy yếu thế gia cơ hội. Vương Ly vô bờ vai của hắn, ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ khuyên bảo Dương Quảng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào.
Ai?
Hải Tinh Chu than nhẹ một tiếng, trên mặt biểu lộ trở nên có chút phức tạp, tựa hồ cũng là đối với Dương Quảng cử động cảm thấy có chút không thể làm gì. Nhìn thoáng chút, Lý Uyên bất quá cũng là vì vãn hồi mặt mũi, lần này hẳn là sẽ không làm to chuyện.
Hy vọng đi.
Giờ thí, treo lơ lửng không trung minh nguyệt bị mảng lớn mây đen chỗ che lấp. Đêm dài, gió mát phất phơ. Thời khắc này Nam Vĩnh Thành lâm vào ám trầm màn đêm phía dưới, yên tĩnh để cho người ta đáng sợ, chỉ có cồn cắt phía dưới khi đó có khi không tiếng côn trùng kêu. Trên tường thành, ngược lại là thiêu đốt lên số đàn phong hỏa, đỏ trắng tương giáo hỏa diễm theo gió chập chờn, hạt hạt hỏa tinh bị cuốn hướng phương xa, từ từ chìm vào dưới các bảng. Cao tới bách trượng trên tường thành, số đội binh lính tuần tra đang tới về tuần tra, phong hỏa bên cạnh cũng có thị vệ đóng giữ, bất quá bởi vì bóng đêm hàng chìm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ bối rối xông lên đầu. Đều nâng lên tinh thần đến, đại đường quân đội bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Đứng tại chủ vị thị vệ trưởng mở miệng nhắc nhở, to rõ thanh âm tại mảnh này yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra đặc biệt vang dội. Một tiếng này bên dưới, để những cái kia có chút buồn ngủ ý binh sĩ, từng cái đều nhấc lên tinh thần, cầm trong tay trường kích tăng tốc tuần sát bộ pháp. Đúng lúc này, dưới tường thành đột nhiên nhiều hơn mấy đạo bóng đen, bọn hắn từng cái mặc y phục dạ hành, mặt mang hắc giáp, chỉ lộ ra một đôi khiếp người con người. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bọn hắn. Cần phải giữ yên lặng, vì đại quân tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian. Cầm đầu người áo đen thấp giọng nói ra,
là.
Sau đó, những bóng đen này liền thuận tường thành mà lên, lặng yên không tiếng động dung nhập vào mỗi cái phòng thủ binh sĩ bóng dáng ở trong.
Ân.
Phong hỏa đài bên trên, làm đêm nay phòng thủ tướng lĩnh Triệu Ngọc Long đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Mặc dù ban đêm Nam Vĩnh Thành sẽ rất an tĩnh, nhưng cũng không trở thành ngay cả một chút thanh âm đều không có đi.
Cho ăn, phía trước cái kia đội các ngươi tới đây một chút. Phát giác được có cái gì không đúng, hắn cũng là hướng phía trước bách trượng chỗ, một chi đội ngũ nhỏ hô. Nhưng là, tùy ý hắn làm sao kêu gọi, những người kia đều không có phản ứng, chỉ là một vị đi về phía trước đi, động tác cứng ngắc tràn ngập máy móc cảm giác. Hưu, thân ảnh lóe lên, thuấn di đến chi đội ngũ kia ngay phía trước, đưa tay đặt ở vị thị vệ trưởng kia trước mặt, bản tướng quân lời nói đều nghe không được không tốt. Triệu Ngọc Long cả người sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hướng về sau lùi lại mấy bước. Chỉ vì ở trước mặt của hắn chi đội ngũ này, lại là một chi hất lên khôi giáp khô lâu binh. Ngay tại hắn kịp phản ứng thời khắc, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa, trong nháy mắt bị kéo vào u ám khăng khít địa ngục ở trong. To lớn tường thành biến thành kinh khủng kinh quan, phía trên chồng chất mà lên đầu lâu đâu chỉ mấy bạn, mặt ngoài còn lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu khô khốc. Thiêu đốt hừng hực liệt hỏa phong đài, cũng thay đổi thành phát ra âm lãnh quỷ hỏa, Nam Vĩnh thành trong chớp mắt trở nên giống như một tòa oán linh phiêu đãng, quỷ hồn tùy ý tử vong chi thành. Đây là lĩnh vực. Nhìn qua bốn phía tình cảnh biến hóa, Triệu Ngọc Long rút ra một thanh trường thương, toàn thân khuấy động ra kinh dị võ vực chi lực, đôi mắt nở rộ xí quang nhìn chăm chú phía trước. Toàn thân thiên nhân cảnh thất trọng khí tức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Có thể tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, đem hắn kéo vào trong lĩnh vực, người này tu vi chí ít cũng là một vị lục địa thần tiên. Không hổ là Triệu tướng quân, quả nhiên lợi hại a. Lúc này, một đạo tiếng cười giàn mua vang lên. Một người mặc áo bào cho, Chu Quải Trượng lão giả chậm rãi xuất hiện tại trước người hắn, trên mặt nụ cười thản nhiên. Các hạ là ai? Triệu Ngọc Long nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mặt lão giả, trong lòng cảnh giác lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tên lão giả này thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên, về phần cụ thể là cảnh giới nào, hắn cũng không rõ ràng. Tên ta U Hồn lão nhân. Lão giả thâm trầm nói, trong miệng phát ra kiệt 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 tiếng cười, quanh quẩn khắp nơi cái này vô biên u ám trong thế giới. Là ngươi? Nghe được lão giả danh hào sau, Triệu Ngọc Long con ngươi bỗng nhiên thích chặt, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nếu như nói Bất Lương Soái Viên Thiên Cương là tùy triều kiên kỵ nhất người, như vậy như thế U Hồn lão nhân chính là xếp hạng thứ hai tồn tại. Tu vi của hắn cũng không phải là rất mạnh, vẹn vẹn chỉ là lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhưng ở trên chiến trường tác dụng, nhưng là muốn so với bình thường lục địa thần tiên đỉnh phong còn kinh khủng hơn. Cho tới nay, người này đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, cho dù là hắn đều chỉ ở trong quân, nghe nói những đại nhân vật kia thảo luận qua. Triệu tướng quân tuổi quá trẻ, lão hủ quý tài không nguyện ý ra tay. Không bằng tuy hàng tại đại đường, lấy thiên phú của ngươi không ra vào năm, liền có thể đạt tới lão hủ như vậy cảnh giới. Lão giả không có phản ứng hắn hỏi thăm, ngược lại là tiếp tục cười nói, giữa lời nói tràn đầy dụ hoặc. Chương 409, Dạ Tập Nam Vĩnh chương 409, Dạ Tập Nam Vĩnh không, điều đó không có khả năng. Ta thân thụ tướng quân vun trồng, há có thể làm ra loại này phản bội sự tình, bớt nói nhiều lời để mạng lại. Nói đi, Triệu Ngọc Long trường thương trong tay đột nhiên run, từng đầu lăng liệt hàn mang từ đầu mũi thương bắn ra, kinh khủng võ vực chi lực dung nhập mũi thương, hướng phía trước U Hồn lão nhân xuyên tới. Vu xuẩn mất hôn. Bị tự tuyệt đằng sau, U Hồn sắc mặt của lão nhân đống nhiên biến đổi, nhìn thấy phía trước đánh tới thương mang sau, khinh thường nhấn một ngón tay. Hiu. Trong hư không ngưng ra một cái u lục tự chỉ, giống như một đạo lưu tinh một dạng bay lượn mà đi, mang theo chói hai tiếng xé gió, thẳng đến phía trước hàn mang mà đi. Âm ầm thương mang cùng chỉ mang va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, kinh khủng dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Một bóng người bị va chạm bay rất ra ngoài, rõ ràng là miệng phun máu tươi Triệu Ngọc Long. Chỉ gặp hắn còn nắm thật chặt trường thương, châm khẩu khí chuẩn bị lần nữa tập ra, lại bị đột nhiên xuất hiện U Hồn lão nhân, một trường xuyên thủng ngực. Một viên còn tại nhảy lên, phát ra bừng bừng nhiệt khí trái tim xuất hiện tại khô gầy lòng bàn tay, võ giả tuổi trẻ trái tim, chính là mỹ vị đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, trong khoảnh khắc đem Triệu Ngọc Long trái tim thôn phệ hết. Ngươi! Một đạo u chém lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Ngọc Long đầu lâu phiêu khởi, vững vàng rơi vào xa xa trên kinh quan, trong đôi mắt còn hiện ra một bộ chết không nhắm mắt thần sắc. Về phần hắn thi thể, thì là bị âm lãnh quỷ hỏa đốt cháy, hóa thành một đoàn tro tàn một lần nữa dung nhập vào lòng đất. Kế tiếp, hư ảo thế giới tiêu tán, trên tường thành chỉ để lại một giọt máu dấu vết. Về phần chi kia tuần sát đội ngũ cùng Triệu Ngọc Long, toàn diện đều biến mất ở thế giới này. Trang cảnh như vậy xuất hiện tại Nam Vĩnh Thành các nơi, mỗi thời mỗi khác đều nắm chắc đầu sinh mệnh bị hắc ám thôn phệ. Nam Vĩnh Thành chỗ sâu nhất, Vương Ly cùng Hải Tinh Chu hai người thân ảnh vẫn như cũ đứng tại xa bàn trước, mắt sáng như đuốc gửi tới tại hoành xem dãy núi trung ương. Đột nhiên, trong đại điện không gian lâm vào đình trệ, trên xa bàn trưng bày ánh đến lóe lên một cái. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trong đại điện liền xuất hiện hai bóng người, trong đó một vị là người mặc một mạc ma bảo, đầu đội mũ rộng vành nam tử, một cái khác thì là hình thể hùng tráng như là giống như thiết tháp nam tử. Hai người xuất hiện, để trong phòng đống nhiên tuôn ra một cỗ hung lệ chi khí, cả vùng không gian trong chốc lát phá toái, để cách đó không xa Vương Ly cùng Hải Tinh Chu hai người sắc mặt đột biến. Viên Thiên Cương, Âu Dương Thiên Thành. Vương Ly ngữ khí ngưng trọng nói ra. Không nghĩ tới, chiến tranh còn chưa mở ra, hai vị này sát tinh liền xuất hiện ở trên chiến trường. Tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là. Đông 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 toàn bộ Nam Vĩnh Thành mặt đất đều đang run rẩy, vô số cục đá vụn trên mặt đất lên nhảy, khoảng cách ngoài thành ước chừng 10 dặm chỗ, xuất hiện lít nha lít nhít vô số kỵ binh, bộ binh tạo thành dòng lũ sắt thép, bọn hắn giống như một trận thủy triều màu đen, nuốt sống ven đường trải qua hết thảy. Vốn là dưới bầu trời đêm đen nhánh, lộ ra càng khủng bố hơn. Địch tập, nhanh ngăn địch. Nguyên bản yên tĩnh, hắc ám quân doanh trong chốc lát trở nên sáng ngời, vô số tùy triều tướng sĩ nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hốt hoảng mặc lên áo giáp, tay cầm đao kích xông ra quân doanh hướng trên tường thành. Quân doanh ở trong trung minh vang vọng ba tiếng, trùng trùng điệp điệp chuyển khắp hoành xem dãy núi, tại cái này yên tĩnh im ắng trong đêm tối, lộ ra đặc biệt vang dội. nhưng bởi vì đại đa số thiên nhân cảnh tướng lĩnh đều bị đại đường bên này mật thám trô ám sát, đưa đến Nam Vĩnh trong thành bộ lâm vào hỗn loạn tư mừng. Đem không biết binh, binh tìm không thấy đem. Dạ tập Nam Vĩnh, đây là kế hoạch của các ngươi. Vương Ly sắc mặt lần nữa biến đổi, con người bỗng nhiên thích chặt. Một bên Hải Tinh Chu cũng đồng dạng sắc mặt, chỉ bất quá hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trước mắt hai người này cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Hải Tinh Chu giao cho ta, ngươi đến ngăn trở Vương Ly. Viên Thiên Cương cái kia như là ác quỷ nhấm nuốt thanh âm vang vọng đại điện. Lập tức, kinh khủng địa tiên khí tức tràn ngập toàn trường, chớp mắt áp chế chuẩn bị bộc phát Vương Ly cùng Hải Tinh Chu. Ngay sau đó lại là một cái đại thủ ngang nhiên nô ra, hướng Hải Tinh Chu phương hướng đột nhiên nắm chặt, một cái to khoảng 10 trượng toàn thân ảm u sắc cương nguyên chi thủ ngưng ra, đem đã phóng xuất ra võ vực Hải Tinh Chu tóm chặt lấy. Phương biên trong vạn dặm không gian, lần nữa phá toái dung nhập vào hư vô trong vực sâu. Tùy ý sao biển kia thuyền dãy rủa như thế nào, kinh khủng võ vực điệp ra mênh mông chân nguyên cùng nhau bộc phát, từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển cái này phát ra xâm nhiên khí tức đại thủ. Băng Sơn Quyền, Vương Ly thấy thế, lập tức thi triển ra chính mình viên mãn sơn hải quyền vực, quần quần chân nguyên dung nhập quyền phong, ở trong đại điện ngưng tụ ra một đạo trọn vẹn mấy trăm trượng khổng lồ quyền ấn màu vàng, ở vang hướng Viên Tiên Cương đập tới. Đối thủ của ngươi là ta. Man Thần giận, Âu Dương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện Man Thần kích, kinh khủng hung thú chi uy từ lưỡi kích thượng lưu ngược lại ra, đối với cái kia đạo kim hoàng quyền mang chém tới. Vâng. Quyền cùng kích ở giữa đụng nhau, trong khoảnh khắc liền để tòa này sừng sững tại hoành xem dãy núi thật lâu thành trì hùng vĩ, hóa thành vô số bờ mịn, dưới chân nền tảng ầm vang sụp đổ mấy ngàn trượng. Lấy giao thủ làm trung ương, phương viên trong vạn dặm các loại công trình kiến trúc cùng tùy chiều quân đội, như là một mồi cắt vàng giống như, biến mất tại trong núi non trùng điệp. Mấy trăm vạn sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Sau đó, chiêu này qua đi hai người đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, nhưng vẫn là thuộc Vương Ly rơi xuống hạ phong. Hữu quyền của hắn mặt ngoài xuất hiện một tia vết nứt. Mặc dù hắn cùng Âu Dương Thiên Thành tu vi nhất trí, nhưng hắn đã giả, mà Âu Dương Thiên Thành chính vào trắng niên, riêng là khí huyết giữa hai người liền tồn tại trên lệnh. A, Viên Thiên Cương ngươi dám? Nghe tiếng nhìn lại, Hải Tinh Chu trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, toàn thân mặt ngoài da thịt tràn đầy vết nứt, vốn là to con thân thể càng là tại cực tốc bành trướng. Ả Vũ đại thủ đột nhiên nắm chặt, kinh khủng huyền âm quy tắc tràn vào Hải Tinh Chu trong đan điền, phối hợp với thần niệm áp chế ý đồ đem hắn luyện hóa thành khối lỗi. Tinh thuyền. Vương Ly đại quát một tiếng, thân hình thoát một cái liền đi tới Viên Thiên Cương trước người trăm trượng chỗ. Tay phải nắm chặt quyền phong, từng vòng màu vàng nhạt chân nguyên như là liệt diễm giống như cháy hừng hực, đem chúng quanh hư không chiếu rọi một mảnh xích hồng. Ầm ầm. Hai tay vung vẩy ở giữa, hai đạo vô cùng kinh khủng màu vàng thần quyền lăng không xuất hiện, giống như đại nhật giống như rơi hướng Viên Thiên Cương. Dưới mắt Nam Vĩnh Thành khẳng định là không chịu nổi, cái này Hải Tinh Chu có thể nhất định phải bảo trụ, nếu không đến tiếp sau trong chiến tranh bọn hắn tùy triều, lại nên như thế nào cùng đại đường tranh phong. Man Hoang Cựu Sắt chém, Âu Dương Thiên Thành ngang ngược một tiếng, toàn thân khuấy động ra làm thiên địa phá toái hung uy, bốn bề trong hư không tuôn ra vô số thú hồn, bọn hắn đều là hướng phía trước gào thét, phát ra diệt thế ma âm. Một tay cầm kích ở trong hư không huy động liên tục 9 lần, mỗi một lần đều tại vùng vẩy bên trong tụ lực gia trì, thể nội chân nguyên như là lao nhanh đại giang điên cuồng tuôn ra, rót vào trong tay Man Thần trong kích. Một thanh đen như mực cự kích, như là ma thần trong tay thần binh lợi khí, xé mở thương khung trở ngại, hướng cái kia hai đạo màu vàng thần quyền đối diện bổ tới. Chương 410, tự bạo chương 410, tự bạo âm vang. Kim qua tấn công, bắn tung tóe ra một đóa hoa mỹ hỏa hoa. A! Nương theo lấy một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, màu vàng thần quyền trực tiếp bị cự kích chặt đứt. Mà cái kia cự kích, y nguyên thế như trẻ tre, mang theo ngập trời uy áp hung hăng nện ở Vương Ly trên ngực. Bành! Một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy quyết tán, như là một vầng mặt trời tại thiên không tách ra hào quang sáng chói. Vương Ly cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, trên lồng ngực thỉnh lình thêm ra một đạo vết thương ghê rợn. Vương Ly ngươi đi mau không cần phải để ý đến ta. Lúc này Hải Tinh Chu toàn thân đã bành trướng đến cực hạn, da thịt mặt ngoài gân xanh toàn bộ bạo khởi, như là từng đầu tiểu xà giống như hiện lên. Viên Thiên Cương, lão phu cho dù chết cũng không có khả năng thành toàn ngươi. Chân Nguyên, võ bực, huyết mạch toàn bộ bị nhen lửa, tính cả trong đầu thần thức cũng giống vậy. Hải Tinh Chu toàn thân bốc cháy lên đỏ bừng hỏa diễm, vậy mà để bàn tay lớn kia vung lòng một chút, không cần tự bạo. Vương Ly nằm tại trong khe rãnh, ánh mắt có vẻ hơi tuyệt vọng. Đi mau. Sau một khắc, kim quang chói mắt đem Hải Tinh Chu toàn thân đều bao vây lại, thiêu đốt hỏa diễm tại kim quang này dẫn đạo bên dưới, ở trong hư không tự động phát họa ra một bức phù văn. Nương theo lấy to lớn phù văn xuất hiện, bên cạnh chuẩn bị xuất thủ Âu Dương Thiên Thành sắc mặt kinh biến, thân ảnh lấp lóe liên tiếp rời khỏi ngoài vạn dặm. Mà Viên Thiên Cương sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi, việc đã đến nước này vô luận hắn tại làm sao xuất thủ, cũng vô pháp cải biến chuẩn bị tự bạo Hải Tinh Chu. Đáng chết. Thân ảnh đồng dạng tiêu tán, rời khỏi đến ngoài vạn dặm. Một tôn phá toái hư không hậu kỳ cường giả tự bạo, đây chính là có tính đột phá khủng bố. Lấy nơi khác tiên tu vi, cũng chỉ có thể đem bạo tạc phạm vi không chế tại trong vòng bản dặm, lại hướng bên trong đã không cách nào áp xúc. Vương Ly nói cho bệ hạ, lão phu không để cho hắn thất vọng. Sau khi nói xong câu đó, Hải Tinh Chu liền nhắm hai mắt lại, phía sau lơ lửng đạo phù văn kia bỗng nhiên băng liệt, lại dung hợp làm một vòng không gì sánh được sáng tỏ đại nhật treo ở hoành xem dãy núi không trung. Liên cái này một vòng hào quang, vậy mà chiếu rọi hơn phân nửa nam cảnh bầu trời đêm. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn chăm chú phương tây, cảm giác một cỗ không gì sánh được kiềm chế hương vị từ bên kia truyền đến. Bành! Kinh khủng đại nhật tại giây lát đằng sau hóa thành một vòng hoa mỹ trung sáng, đem trong phạm vi mấy chục triệu dặm thiên địa nguyên lực toàn bộ hút nhiếp. Ngay sau đó, trong đại nhật Hải Tinh Chu hư ảnh, giang hai cánh tay ánh mắt bao hàm tức giận nhìn xem Viên Thiên Cương bọn người, hướng phía cách đó không xa Thiên Lương Thành bay đi. Tại kim quang này cùng cuối cùng thiêu đốt ra chỉ bên dưới, hắn đã trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại, phảng phất hóa thành một vòng chân chính diệu dương, bắn ra. Trốn ở ngoài vạn dặm biên tiên cương hai người, sắc mặt đồng thời thất sắc, cộng đồng xuất thủ ở trên trời mát ngoài thành tại thiết hạ pháp trận cấm chế. Tại cái kia sáng chói xi quang phía dưới, pháp trận cùng diệu dương đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời đêm trong phút chốc vặn bẹo thành một đoàn. Màu vàng nhạt, u lục sắc, bụi màu vàng đất ba loại khác biệt nhan sắc đan vào một chỗ, bị viên tiên cương cưỡng ép khống chế ở giữa không trung, đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau, đan vào lẫn nhau. Phía trên không gian, thậm chí chỗ càng sâu hư vô bực sâu, đều tại uy mắng vỡ nát, phá diệt. Một đóa ba màu pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ, xua tán đi đêm tối bao phủ, đem đại đường cùng đại tùy nên đón cái kia đạo sau cùng ánh dạng đông. Tại cái này kinh khủng bạch mang phía dưới, tất cả còn sống sót sinh linh nhao nhao hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, ngay cả cơ bản nhất ngẩng đầu đều không thể làm đến. Trong pháp trận, dù là có viên thiên cương thủ hộ, toàn bộ thiên lương thành cũng vẫn như cũ bạo phát địa long xoay người, thoáng tới gần tường thành binh sĩ, đều tại bạch quang kia bên dưới mẫn diệt thành hư vô. Dòng dã đi qua thời gian một chén trà, bạch quang kia mới dần dần tan đi, đêm tối lại lần nữa đoạt lại hắn trưởng không quyền. Như vậy bền bỉ hào quang, phản phất đại biểu hải tinh chu cái kia cực kỳ không cam lòng thần sắc. Đợi hết thảy đều khôi phục đến nguyên sơ lúc, hết thảy trước mặt để vô số đại đường tướng sĩ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Vượt ngang mấy trăm vạn dặm dáng dấp hành xem dãy núi, thế mà biến mất, chỉ để lại một vòng không gì sánh được hoảng sợ, kiềm chế vực sâu đen kịt tại nguyên chỗ, vẻn vẹn là chiều sâu khả năng liền vượt qua 10 vạn dặm. Bay ở thiên lương thành phía trước không còn là dãy núi như biển, mà là một vòng nhìn không thấy bờ vực sâu, phản phất muốn nuốt vào hết thảy vực sâu. Trái lại tùy chiều bên này, dòng dã 25 triệu binh mã toàn bộ mẫn diệt trong trận chiến đấu này, chỉ có trong phế tích Vương Ly tại bạo tạc trước một khắc thoát đi nơi này. Tiếp tục đi tới, bản soái muốn ở trước khi trời sáng chiếm cứ toàn bộ núi châu. Viên Thiên Cương thanh âm khàn khàn truyền khắp thiên lương thành, đại thủ nô ra đem bốn phía dãy núi toàn bộ rút lên, hướng trong vực sâu kia bộ bổ sung. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, sâu đạt 10 vạn dặm hắc nguyên liền bị lấp kín, lại không một tia khe hở. Toàn quân, công kích! Lúc hữu đạo tổng tiết độ sứ Lý Cảnh Lâm đứng người lên, đứng tại trên tường thành cầm trong tay thần kiếm, nhổ hướng phương xa. Ma đổi thành một bên, đại tùy trong hoàng cung, Dương Quảng Chính đoan ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem dưới đài nghị luận ầm ĩ quân thần, hai đầu lông mày vệt kia ưu sầu không giảm chút nào. Nam Vĩnh Thành dị động, hắn tự nhiên là cảm ứng được. Chỉ bất quá, vì sao còn không chờ đến Vương Ly gửi thư, cái này khiến hắn có chút luống cuống. Theo lý mà nói, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào phía trước đều hẳn là có tin tức truyền đến mới là, bây giờ lại an tĩnh có chút đáng sợ. Mà lại vậy còn tọa chấn một vị khác định hải thần châm, Sơn Châu Châu Mục Hải Tinh Chu, hai vị đỉnh phong thần thoại cường giả, thấy thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bệ hạ, núi Châu có khẩn cấp quân sự cần bẩm báo. Đương nhiên, ngoài điện truyền ra một đạo lo lắng tiếng vang, còn có cái kia liên tiếp bước chân. Một tên khôi giáp nhuốm máu, sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi tướng lĩnh cầm trong tay một phần bị võ vực ra chỉ qua tình báo, ủy gối trên đại điện hai tay hiện lên lên. Trong đại điện những người khác đều nhao nhao đem ánh mắt hội tụ đến trên thân người này. Trong đó đứng tại đoạn trước nhất hai người, trên mặt lộ ra một vòng không cách nào nói rõ dáng tươi cười, lại đang qua trong giây lát biến mất. Trình lên. Bên cạnh một vị áo lục thái giám đem cái kia phong tình báo đưa đến Dương Quảng trong tay. Dương Quảng đang mở ra sau, ánh mắt quét mắt trong phong thư này đi chép, toàn trường trở nên một mảnh kiềm chế im lặng, chỉ có hai tay của hắn bóp chăm chú. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Quảng còn duy trì lấy nguyên bản động tác. Bệ hạ, không biết phía trước chiến sự như thế nào? Người mặc đỏ nhạt kỳ lân triều phục Vũ Văn Hải đứng dậy, hai tay hiện lên nắm nâng mang theo cung kính hỏi. Thân là Vũ Văn gia gia chủ, cùng ngươi vừa mới mục hắn, tự nhiên là không gì sánh được quan tâm tùy triều cùng đại đường ở giữa chiến sự, dù sao hắn cũng hy vọng song phương bảo trì cân bằng. Dương Quảng thu hồi phong thư, ánh mắt nổi lên một tia băng lãnh. Cái này Vũ Văn Hải trong lòng tính toán gì, hắn làm sao có thể không biết? Nhưng dưới mắt thế cục, để hắn không thể không phụ thuộc những thế gia này một việc. Kết quả là, hắn bình phục tâm tình, chậm rãi mở miệng nói. Ngay tại đêm qua đại đường bên kia dạ tập công chiếm Nam Vĩnh Thành, Sơn Châu Châu Mục Hải Tinh Chu vẫn lạc tại Viên Thiên Cương trong tay, Hải Châu Châu Mục Vương Ly thụ thương rút lui, núi Châu Đông Bộ đã luôn hãm. Chương 411, Thiên Sát Địa La trận chương 411, Thiên Sát Địa La trận. Dương Quảng đang nói xong những ngày sau, đáy mắt lướt qua một vòng che lấp cùng khủng hoảng. Sơn Châu Châu Mục sao biệt tuyển, vẫn lạc. Vũ Văn Hải nghe vậy giật nảy cả mình. Tu vi của hắn thế nhưng là không thua chính mình tồn tại, thế mà ngay cả hắn cũng vẫn lạc. Triều đình càng là sôi trào. Tuy triều tổng cộng có tứ châu chi địa, núi Châu làm phía đông nhất cùng đại đường láng giềng, tự nhiên mà vậy trở thành khu giám sóc. Nam Vĩnh Thành làm đạo thứ nhất phòng tuyến, đây chính là an bài dòng giá 25 triệu binh mã cộng thêm hơn 10 vị đại năng tướng lĩnh cùng hai vị đỉnh phong thần thoại. Chính là như vậy phối trí, hay là để đại đường vượt qua hoành xem dãy núi. Vậy hạ, lão thần đề nghị hẳn là lập tức điều binh khiển tướng, tại Trương tuyển tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, đồng thời làm cho Thạc Châu, Nhĩ Châu, Hải Châu xuất lĩnh binh mã đến đây gấp rút tiếp viện. Trong đại điện, đứng tại chủ vị một vị tóc bạc trắng, người khoác đỏ thân quan bảo lão nhân đứng dậy, lo lắng đối với Dương Quảng nói ra. Vị lão giả này thân phận, tại tùy triều bên trong có thể nói là dưới một người, trên bằng người. Tại Dương Quảng hay là quá giờ tí, người này chính là tiên đế ban cho lão sư của hắn, đế sư Dương Trung. Bệ hạ, vi thần coi là cái kia đường quân tại vượt qua hoành xem dãy núi sau, nhất định là mỏi mệt không chịu nổi, có lẽ có thể điều động binh mã mai phục tại thông hướng Trương Tuyển trên đường, đồng thời để Thiên Đùng, Mẫn Châu, Miên Lâm ba bên đồng thời xuất binh, từ phía sau đánh lén đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Lúc này, Thạc Châu Châu Mục Độc Cô Dương đứng ra, tại Dương Trung tiếng nói rơi xuống sau, mở miệng lần nữa nói ra. Nhữ Châu Châu Mục Vũ Văn Hải cũng cùng nhau phụ họa, bệ hạ, Độc Cô Châu mục sách lược không sai, vi thần cho là Đường Quân bọn hắn lần này quả quyết như vậy, cái kia nhất định là hướng về phía Lạc Dương mà đến, Trương Tuyển chính là duy nhất con đường. Có lẽ, chúng ta có thể tại Trương Tuyển bố bên dưới, thiên sát địa la, phát trận, chỉ cần cái kia Đường Quân dám can đảm bước vào Trương Tuyển, liền tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, trong triều đình nghị luận ầm ĩ hoành xem dãy núi không chỉ có là hai nước ở giữa đường danh giới, cũng tương tự đem núi Châu một phân thành hai, Đông Đô Lạc Dương thành ở vào núi Châu phía tây nhất, chỗ thủy triều cảnh nội nội địa. Trương Tuyển thành làm hoành xem dãy núi rời núi miệng, thế tất yếu đối mặt Đường Quân chủ lực, nếu là ngăn không được cái kia đón đỡ bọn hắn, sẽ là tính hủy diệt đặc kích. Cho nên, có thể nói Trương Tuyển là danh giới cuối cùng, quyết không thể để Đường Quân xông phá. Vũ Văn Hải, ngươi cũng đã biết cái kia, thiên sát địa la, pháp trận đúng là cấm kỵ pháp trận, một khi mở ra tất nhiên sẽ tạo thành vô biên tội nghiệp, đến lúc đó trên chiến trường sinh ra hết thảy sát nghiệp, đều đem chuyển di cho bệ hạ tới gánh chịu, hai người các ngươi đến cùng giáp tâm ra sao? Dương Trung lúc này lại đứng ra, khuôn mặt nổi giận đùng đùng chất vấn Vũ Văn Hải, Độc Cô Dương hai người. Nghe vậy, Dương Quảng cũng nhìn về phía hai người bọn họ, mắt sắc lại lạnh một phần. Trên người mình thế nhưng là gánh chịu toàn bộ đại tùy khí vận, nếu như thật nhiễm phải cái này sát phạt nghiệp lực, sợ rằng sẽ dẫn đến toàn thân hoàng vận tiêu tán, tu vi mất hết. Vô luận cuối cùng có hay không giữ vững Lạc Dương, tùy triều đều sẽ vì vậy mà sụp đổ, chính mình cũng sẽ rơi vào một cái nhân quả phản vệ hạ tràng. Như vậy lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Nghĩ đến cái này, giấu ở trong tay hào nắm đấm, liền nắm chăm chú. Thái phó, lời này cũng không thể nói lung tung, chúng ta đều là an lộc của vua, tất nhiên làm trung quân sự tình. Vũ Văn Hải đối với Dương Quảng xoay người không người nói, "Vậy hạ, cái này, thiên sát địa la, pháp trận tuy là cấm kỵ, nhưng cũng không có thái phó nói tới nghiêm trọng như vậy. Vậy hạ chính là đại tùy thiên tử, nhận vô thượng hoàng vận phù hộ, bực này yếu ớt sát phạt nghiệp lực sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng mà lại, căn cứ phía trước thám tử đến xem, lần này Lý Uyên thế nhưng là thật sự quyết tâm, ngay cả Viên Thiên Cương cùng Âu Dương Thiên Thành đô tham dự vào trong chiến tranh. Nếu như không sử dụng pháp trận này, thái phó ngài ngược lại là nói một chút, ta đại tùy lấy cái gì để ngăn cản hai người này?" Vũ Văn Hải đang nói xong đằng sau, ánh mắt quét mắt đại điện một vòng, cuối cùng lại trở lại Dương Trung trên thân. "Bệ hạ, mở ra pháp trận cần ba vị viên mãn thần thoại cường giả, vi thần cùng Vũ Văn Hải hai vị lão tổ, cộng thêm Vương Ly liền có thể ngăn cản Viên Thiên Cương bộ pháp. Đại đường nơi dựa dẫm bất quá là điệu tiên tu vi Viên Thiên Cương, nếu như không có hắn, như vậy ta đại tùy còn có 7 thành phần thắng. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại." Nói đi, Độc Cô Dương liền quỳ gối trên đại điện, giọng nói mang vẻ một tia khẩn cầu lương bị. Mà đại điện hậu phương còn lại đại thần, cũng là đủ ép một chút quỳ xuống, trăm miệng một lời, "Còn xin bệ hạ nghĩ lại." Trên triều đình vượt qua 8 thành văn thần, võ tướng đi theo Độc Cô Dương động tác, đối với trên Long ỷ Dương Quảng hình thành một cố khó mà coi nhẹ bức hiếp cảm giác. "Các ngươi thật sự là chấm tốt thần tử." Câu nói này cơ hồ khiến Dương Quảng cắn nát hàm răng. Dưới đài Dương Trung khi nhìn đến một màn này trắng cảnh, cũng là một mặt tức giận. Thế ra môn phiệt lực ảnh hưởng, thế mà đã hình thành như vậy khí tượng. "Chấm nếu là không đáp ứng, các ngươi có phải hay không còn muốn bức thoái vị?" Kinh khủng đế uy từ Dương Quảng trên thân bắn ra, truyền khắp trong đại điện các ngõ ngách. "Chúng thần không dám." Nghe nói lời ấy, vì trên mặt đất văn võ quan viên đều là run rẩy một chút, lập tức sợ hãi lễ bái trên mặt đất. Mà cái kia Độc Cô Dương cùng Vũ Văn Hải đang nghe Dương Quảng chất vấn sau, vội vàng ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục khuyên. Lúc này, lại có một đạo thanh âm vội vàng từ bên ngoài đại điện vang lên. Lại một cái thần sắc bối rối, toàn thân tiêu tán pha tạp huyết dịch tướng lĩnh bọn tới trong điện, quỳ xuống. "Bệ hạ không xong, Đường Quân." Đường Quân công phá Trương Tuyển, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Lạc Dương mà đến. Vị tướng lĩnh kia đang nói xong sau, hai tay run run rẩy rẩy chỉnh lên một quyển tấu chương. "Cái gì? Cái tin này, giống như đạn hạt nhân giống như đem đại điện mặt nước nổ tung, nhấc lên vô số thủy triều." Trên Long ỷ Dương Quảng trong nháy mắt đứng lên, một tay khẽ hấp đem tấu chương kia cầm tới, nhanh chóng lật tới xem xét. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Hắn giờ phút này, thần thái có vẻ hơi không bình thường. Trương Tuyển khoảng cách Nam Vĩnh thế nhưng là có ngàn vạn dặm xa xôi, cái này Đường Quân tại làm sao đi đường, cũng không có khả năng tại trong thời gian một ngày liên tiếp đánh hạ hơn phân nửa núi Châu. "Bệ hạ, bây giờ thời khắc chỉ có mở ra pháp trận, tại thành Lạc Dương bên ngoài ngăn cản, nếu không một khi Lạc Dương luôn hãm, lớn như vậy tùy cũng liền thật xong." Dưới đài, cô độc Dương lần nữa đề nghị nhắc nhở. Dương Quảng nắm đuốt tấu chương, quay đầu nhìn về phía Dương Trung, muốn có được một đáp án, thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không có biểu thị, mà là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Bệ hạ không có khả năng do dự nữa, Đường Quân có thể nhanh như vậy công phá Trương Tuyển, nhất định là cái kia Viên Thiên Cương thủ đoạn. Hiện tại còn không mở ra pháp trận, chờ đến khi nào?" Vũ Văn Hải liên hợp Độc Cô Dương, còn có hơn 10 vị văn thần võ tướng, cộng đồng hướng Dương Quảng tạo áp lực. "Làm càn." Dương Quảng manh vũ một cái long ỷ lan can, quát lên, "Chấm quyết đoán, không tới phiên các ngươi đến xem bảo. Làm cho tất cả cấm quân cao thủ toàn bộ tề tụ Lạc Dương, cùng phong hỏa quân tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, cách trở tại Đường Quân Trương Tuyển bên ngoài, bái triều." Nói xong, Dương Quảng liền phẩy tay áo bỏ đi. Chương 412, Thượng Hoa Điện. Chương 412, Thượng Hoa Điện. Nhìn xem Dương Quảng bóng lưng rời đi, Độc Cô Dương, Vũ Văn Hải liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng âm tàn ý cười. Thượng Hoa Điện trên giường rồng Dương Quảng ánh mắt có vẻ hơi tinh thần sa sút, tại bên người của hắn còn đứng lấy một bóng người, chính là cái kia Sơn Châu Châu Mục Vương Ly. Bất quá giờ phút này Vương Ly khí tức trên thân có vẻ hơi tinh thần sa sút, vì điểm hộ hắn rút lui, Hải Tinh Chu cứ như vậy chết tại Viên Thiên Cương trên tay, ở chung nhiều năm hảo hữu cứ thế mà đi, có thể nào không để cho hắn căm hận? "Ngươi tại đi một chuyến Thanh Long Hội, giúp chấm định ngày hẹn một chút vị kia thần bí Thanh Long Hội thiếu chủ, liền nói chấm có bút lớn suy nghĩ, cần cùng hắn trò chuyện với nhau." Dương Quảng trầm mặc một lát sau, đột nhiên đối với Vương Ly phân phó nói. Là. Vương Ly nghe vậy, đội vàng đáp ứng. Bệ hạ là muốn cho Thanh Long hội xuất thủ, ngăn cản Đường quân tiến công. Không, chính xác tới nói là ngăn cản Biên Thiên Cương. Dương Quảng mắt sáng như lúc nói, trên mặt tinh thần xa suốt thiếu chút nữa. Thế nhưng là cái này không giống như là Thanh Long hội phong cách, bọn hắn sẽ cùng chúng ta hợp tác thôi. Vương Ly có chút lo lắng. Bọn hắn biết, chấm cho ra điều kiện, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Dương Quảng đáy mắt hiện lên một vòng tự tin. Vũ Châu Man Thành Thanh Long hội phân bộ. Ngay tại tùy đường hai nước phát sinh chiến tranh thời khắc, Man Thành bên này cũng có vẻ khói lửa tươi sáng, trung tâm nội thành 10 dặm hành lang, dọc theo trường hà bám vào mà lên. Ngồi ngay ngắn ở tầng cao nhất, cụm chén giao chén tô thần thượng tức phía dưới cảnh sắc. Công tử, Vương Ly mang theo 5 bản nguyên phẩm công pháp đến đây, nói Dương Quảng có chuyện tìm ngài hợp tác, hy vọng ngài có thể tối nay tiến về Lạc Dương Hoàng cung một chuyến. Lúc này, Địa Minh cúi người đứng tại bên người của hắn, cung kính nói: "A, lúc này tìm chúng ta, chẳng lẽ là lại phải ám sai?" Nghe vậy, Tô Thần nắm chén rượu, ngây ngẩn cả người nói ra. Ngay tại đêm qua Đường quân công phá Nam Vĩnh Thành, Sơn Châu Châu Mục Hải Tình Chu bị Viên Tiên Cương làm cho tự bạo mà chết, lại đang ngắn ngủi nửa ngày thời gian nội Sơn Châu Đông Bộ luân hãm, không có gì bất ngờ xảy ra, ít ngày nữa Đường quân liền sẽ đến Lạc Dương. Địa Minh mở miệng kỹ càng nói, nhanh như vậy liền đến Lạc Dương, cái này tùy chiều cũng quá không trải qua đánh đi. Tô Thần bị tốc độ này cho kinh ngạc đến. Một ngày thời gian, liền đánh tới Lạc Dương thành, xem ra lần này bất lương nhân xảy ra chuyện, Lý Uyên là thật sự quyết tâm. Xem ra lúc này Dương Quảng là thật sốt ruột. Tô Thần đặt chén rượu xuống, từ hệ thống bên trong móc ra một kiện màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, có thêu 9 đầu thanh long trường bảo, trên mặt đeo lên mặt nạ quỷ, thanh tuyến bị giảm thấp xuống 3 phần. Lúc này ngươi cũng không cần đi, để Lịch Thần Dương theo giúp ta cùng nhau tiến đến liền có thể. Là, công tử. Địa Minh lĩnh mệnh đạo. Hưu. Một khắc đồng hồ sau, hai người thân ảnh liền xuất hiện tại Lạc Dương thành vạn dặm trên không. Tối nay Lạc Dương thành sớm đã mất đi ngày xưa náo nhiệt, khói lửa. Thay vào đó là một mảnh túc sát chi khí, kinh dị sát ý tràn ngập ở trong thành. Trong đêm tối vô số đại năng cường giả đứng tại trên tường thành, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Đếm không hết xe bắn đá, pháo xa bị kéo lại từng cái dưới cửa thành, lít nha lít nhít kỵ binh chờ xuất phát đứng ở cửa thành trước đó, cẩn thận nghe chút còn có thể cảm nhận được móng ngựa mài âm thanh động đất cùng thô kệch thở dốc. Từng dương do thuốc nổ trộn lẫn miếng sắt đạn pháo, tại ban đêm chiếu dọi xuống, phản xạ hàn mang, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Xem ra tình huống thật đến loại tình trạng này, bất quá chiến tranh rựi vào cuối cùng vẫn là cường giả đỉnh cao đụng nhau, những này thủy chung vẫn là ngoại vật. Tô Thần khẽ miệng giơ lên, đôi mắt chỗ sâu toát ra một vòng lanh ý, một bên Lịch Thần Dương trầm mặc không nói, ngược lại là ngước mắt nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ cùng một người cách mấy chục vạn dặm sinh ra đối mặt cảm giác. Đi thôi, đừng để khách nhân của chúng ta đợi lâu. Tối nay Lạc Dương Hoàng cung hiển thị rõ một mảnh kiềm chế, trong cung tuần tra cấm vệ quân so bình thường muốn bao nhiêu ra mấy lần, trong đêm tối yên tĩnh chỉ có vũ khí lăn tăn đồng thành, còn có cái kia trận trận vô cùng nặng nghề dậm chân. Ngay tại cái này sâm nghiêm như thế trong hoàng cung, Tô Thần cùng Lịch Thần Dương hai người hành tẩu ở này, một đường không có chút nào sướng ngăn đi tới thượng hòa điện trước. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt là một tòa chiếm diện tích trăm dặm cung điện hùng vĩ, cả lúa điện bị 108 cây kim long bạch ngọc trụ chống lên, không gì sánh được rộng rãi. Đỉnh chóp dùng xanh đen gạch ngói chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, cửa chính dùng sơn hồng soát cọ sáng, cửa đại điện ngay phía trên dùng một khối hắc kim bảng hiệu treo lơ lửng, nền đỏ sơn vàng miêu tả ra thượng hòa điện ba chữ. Cách hồng môn bị đẩy ra, Vương Ly thân ảnh chậm rãi xuất hiện, sắc mặt mang theo cung kính đi vào Tô Thần trước người, có chút túi người mở miệng nói: "Vị công tử này mời vào trong, bệ hạ đã tại hậu." "Ân." Tô Thần lạnh lùng trả lời một tiếng, sau đó liền dậm chân hướng trong điện đi đến. Tại bước vào trong điện sau, đập vào mi mắt chính là bạch ngoãn ngọc xếp thành mặt đất, bốn phía tô điểm đèn thủy tinh tản mát ra ôn nhuận hào quang, nóc nhà tuyển dụng vân đàn mục làm lương chống đỡ, lộ ra cực điểm xa hoa. Mà tại cái này lớn như vậy trong cung điện, chỉ có một bóng người xếp bằng ở phía trước trên bồ đoàn, loay hoay trên bàn đồ uống trà. Lúc này, Tô Thần trong đầu vang lên một đạo thanh lãnh điện tử âm. "Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ?" "Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm tiên thiên thánh thể đạo thai 1, chú thích: Thiên địa thần thể, chuyên môn nhân vật ký chủ, hai vật cấm kỵ phẩm thần khóc chiến đồng tử, ngụy đạo phẩm, chú thích: dung hợp đằng sau, có thể có khám phá hết thể hư ảo chi năng. Ba nhân vật cấm kỵ Phật kiếm phân trần, La Thiên cảnh viên mãn, chú thích: có thể triệu hoán, hiện thân khiến cho vị diện sụp đổ, xin mời ký chủ cẩn thận sử dụng." "Cái gì?" Lần này quẹt thẻ không khỏi có chút phong phú, không hổ là hội tụ tùy triều hoàng vận địa phương. Dưới mặt nạ, Tô Thần không khỏi có chút cười một tiếng. Hệ thống này, thật ra sức, lại tới một bộ thiên địa thần thể. Chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long hội thiếu chủ, đều nói trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay xem xét thật đúng là tuấn tú lịch sự. Thân mang phổ thông cẩm bào Dương Quảng, vội vàng đứng dậy đi vào Tô Thần trước bên cạnh, mặt lộ một tia lễ kính chi ý nói, lộ ra không gì sánh được nhiệt tình. Hoàn toàn không có một bộ, đế vương nên có khí thế. Vậy hạ ngược lại là khách khí, không biết hôm nay có chuyện gì thương lượng. Tô Thần nắm lướt uống họng, trầm giọng mở miệng nói. Đối với Dương Quảng thái độ hiện tại, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, đường đường một nước đế vương, thế mà lại đối với một cái giang hồ thế lực cung kính như thế cùng lễ phép. Cái này Dương Quảng quả thật không giống như là ngoại giới nghe đồn loại kia sẽ chỉ ham hưởng thụ bạo quân. Công tử nói đùa, không biết vị này là Dương Quảng lãng âm thanh cười, ngựa khí lộ ra cực kỳ nhiệt tình, bất quá hắn ánh mắt lại dừng lại tại Tô Thần bên cạnh Lịch Thần Dương. Tên tam Lịch Thần Dương, chính là Thự Quang Vương Toàn. Lịch Thần Dương lúc này mở miệng tự giới thiệu. Nguyên lai là Lịch Thần Dương các hạ, tới cùng nhau nhập tọa đi, vừa bạn có thể tới nhấm nháp ta đại tùy thiên kim lá ngọc trà.
Chương 413, hợp tác chương 413, hợp tác nói đi, Dương Quảng liền thuần thục pha trà, sông mạn, động tác ăn khớp một mạch mà thành. Soạn. Một cỗ chất phát hương trà lập tức tràn ra, màu đồng cổ nước trà từ trên cao rơi xuống, hơi nước trắng mịt mở sương mù chậm rãi dâng lên, quay chúng quanh tại ba người bên cạnh. Bàn trà trước, chỉ có Tô Thần cùng Dương Quảng hai người nhập tọa, Nghịch Thần Dương thì là đứng tại Tô Thần bên cạnh, cúi đầu nghe theo trạng thái. Điểm này, để Dương Quảng trong lòng đối với vị này Thanh Long hội thiếu chủ, lại tăng thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. "Công tử, xin mời." Nhìn thấy Tô Thần nhập tọa sau, Dương Quảng tự mình xoay người đứng dậy cho hắn pha một chén trà thơm, nở rộ tại Tô Thần phía trước. "Trà này quả thật không tệ, vào miệng tan đi, tinh tế tỉ mỉ thuần hương, có loại như gió xuân ấm áp giống như thư cảm giác, ngược lại là đa tạ bệ hạ khoản đãi." Cầm lên chén trà uống một hơi cạn sạch sau, Tô Thần cũng là cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới cơ bắp đều lỏng không ít. Náo hải thần niệm đều bị hương trà này chỗ thẩm thấu, rửa sạch mấy lần. "Ha ha, công tử ưa thích thuận tiện. Trà này chính là ngắt lấy tại Như Châu Tiên Kim lá ngọc trà, chỉ có trên mẫu thụ mới có như vậy công hiệu, hàng năm vẹn vẹn chỉ có thể sản xuất trăm lượng không đến, công tử nếu là ưa thích, một hồi có thể mang về một chút." Nhìn thấy Tô Thần đánh giá sau, Dương Quảng cũng là từ đáy lòng phát ra cao hứng, giơ chén trà chậm rãi mà nói, đối với Tô Thần thái độ, một lần để bên người Vương Ly cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là đối mặt Độc Cô gia, Vũ Văn gia hai vị kia, vậy hạ cũng chưa từng có dạng này lễ kính. Vậy hạ tốt như vậy ý, tại hạ cũng không còn từ chối. Chỉ là đêm khuya mời tại hạ vào cung thương nghị đại sự, không biết đến cùng là bực nào đại sự. Tô Thần đặt chén trà xuống, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Dương Quảng, trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Hắn cũng không phải đến phòng trà, trọng yếu nhất hay là cái này hợp tác. "Ha ha, nếu công tử đều có không kịp chờ đợi, cái kia chấm cũng liền không còn ẩn giấu đi, lần này mời công tử đêm khuya tiến cung, đích thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Bây giờ Lạc Dương tình thế công tử cũng hẳn là hiểu rõ, chấm cũng là hy vọng có thể xin mời công tử xuất thủ, ngăn trở cái kia đại đường tiến công." Thoại âm rơi xuống, Dương Quảng sắc mặt mang theo một tia nghiêm túc. Hiện nay có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chỉ có xin mời Thanh Long hội xuất thủ, về phần Độc Cô Dương cùng Vũ Văn Hải đề nghị, chính mình cũng sẽ không tiếp thu. Một khi mở ra trời đánh la pháp trận, đến cuối cùng vô luận không có bảo trụ Lạc Dương, chính mình cũng sẽ rơi vào phấn thân toái cốt hạ trạng. "Đông, đông, đông." Thanh thúy tiếng đánh, từ Tô Thần ngón tay cùng mặt bàn va chạm vang lên, giàu có cảm giác tiết tấu đánh thẳng vào Dương Quảng nội tâm. Đột nhiên, tại thời khắc này ngừng lại. "Bệ hạ hẳn phải biết, chúng ta Thanh Long hội là cái sát thủ tổ chức, dạng này hủy thác cùng chúng ta phong cách hành sự làm trái cùng." Tô Thần ngữ khí bình thản nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Quảng. "Công tử nói những này chấm là biết đến, bất quá chấm thật sự là không có cách nào, cũng không thể bị thác ra cầm xuống biên thiên cương nhiệm vụ đi." Dương Quảng cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, "Chỉ cần công tử có thể ngăn cản đại đường công thành chi thế, chấm nguyện ý đáp ứng công tử bất kỳ điều kiện gì." Đang khi nói chuyện, Dương Quảng ánh mắt lóe ra tinh mang, hắn biết rõ Thanh Long hội khủng bố. Cho dù là cái kia Lý Uyên cũng là ăn Thanh Long hội thua thiệt, lúc này mới đem manh mối nhắm ngay chính mình. Vừa rồi câu nói kia, hắn cũng là đang thử thăm dò Thanh Long này sẽ, coi như hắn có đại giới này, vậy cũng không dám thật hạ uy thác. Không phải vậy, cái kia Lý Uyên chỉ sợ thật muốn cùng chính mình liều mạng. Chỉ là một cái viên thiên cương mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nếu như bệ hạ có thể xuất ra 5 bản chuẩn tiên phẩm công pháp cộng thêm 10 bản đế phẩm công pháp, vậy bản công tử có thể thay Thanh Long hội đáp ứng, giúp ngươi giải quyết triệt để đại đường tất cả phá toái hư không cường giả. Một khi không có những trở ngại này, chắc hẳn nhất thống nam cảnh đối với bệ hạ tới nói, đó chính là ứng phó như phải. Tô Thần nhấp một miếng trà thơm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Dương Quảng, trong miệng lời nói không nhanh không chậm phun ra. Nghe được Tô Thần lời nói sau, Dương Quảng khẽ miệng co giật một chút. Chuẩn tiên phẩm công pháp, đây chính là có thể tu luyện đến địa tiên công pháp chí cao. Toàn bộ nam cảnh ở trong đều không có mấy quyển, hắn cái này há miệng ra chính là 5 bản, còn muốn ngoài định mức 10 bản đế phẩm công pháp. Coi như đem toàn bộ nam cảnh móc sạch, đều chưa hẳn có thể xuất ra những này. Hiện tại hắn trong tay cũng chỉ có một bộ hoàng thất truyền thừa chuẩn tiên phẩm công pháp, về phần đế phẩm không sai biệt lắm cũng liền 3-4 bộ. Đồng thời, Tô Thần đoạn văn này để hắn cảm giác đến Thanh Long hội khủng bố, chỉ cần đại giới cũng đủ lớn thế mà ngay cả đại đường tất cả thần thoại cường giả đều có thể xuất thủ cầm xuống. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả bước vào điệu tiên biên thiên cương, trong mắt hắn đều là như vậy nhỏ bé, giữa lời nói hời hợt tràn ngập tùy ý. Chẳng lẽ nói, Thanh Long hội nội bộ giống địa minh cường giả như vậy, không chỉ một vị. Giờ phút này, Dương Quảng tâm lý có thể nói là lãng phiên vân đằng, ngũ vị tạp trần. Nếu thật đúng như những gì chính mình nghĩ, vậy cái này Thanh Long hội không khỏi cũng quá kinh khủng, chỉ tiếp như thế một thanh hào đao, không thể vì chính mình sử dụng. Nếu không, đừng nói là nam cảnh, toàn bộ huyền hoàng giới đều chính là vật trong túi của hắn. "Công tử, chấm cho dù có ý nghĩ như vậy, vậy cũng giao không được đại giới lớn như vậy, hôm nay chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngăn cản đường quân tiến công liền có thể." Dương Quảng hít sâu một hơi, vứt bỏ đi trong lòng lo nghĩ cùng bực bội, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Thần. Như bây giờ tình huống, thế gia môn phiệt đã không đáng tin cậy, chỉ có Thanh Long này sẽ mới có thể cứu mệnh của mình. Mà lại, nguy cơ lần này vượt qua đằng sau, hắn còn muốn ủy thác Thanh Long hội xuất thủ, triệt để thanh trừ trong triều môn phiệt thế lực. Dạng này ủy thác, bản công tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên cái này có thể không thành công vẫn là phải nhìn bệ hạ ý tứ của ngươi, trả thù lao đúng chỗ cái gì đều có thể làm tốt. Tô Thần suy tư một lát, tiếp tục nói, chỉ là ngăn cản đường quân tiến công, nhiệm vụ này cũng không phải là rất khó, có chút cùng loại tại Tây Cảnh lúc lần kia. Chấm nguyện ý xuất ra hoàng thất truyền thừa chuẩn tiên khí công pháp, cộng thêm 5 bản chuẩn đế phẩm công pháp, không biết công tử ý như thế nào. Dương Quảng hàm răng khẽ cắn, nội tâm quét ngang, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một vòng quả quyết.
không bỏ được hải tử, không cột được sói. Lần này ủy thác nhưng so sánh lần trước khó khăn nhiều, chính mình tối đa cũng chỉ có thể xuất ra dạng này thù lao. Tốt, nếu bệ hạ sảng khoái như vậy, vậy bản công tử đáp ứng. Tô Thần nghe vậy khỏe miệng hơi nhếch, dáng tươi cười sán lạn không gì sánh được. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ do dự một phen, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đáp ứng. Xem ra, Dương Quảng lần này cũng là liều mạng. Không sai, hắn đúng là liều mạng. Bởi vì, hắn không có lựa chọn. Không tuyển chọn hắn, chẳng lẽ còn dựa vào những cái kia ăn cây táo rào cây sung môn phiệt thế ra thôi. Tô Thần đáp ứng sau, Dương Quảng lập tức thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn cũng là xuất hiện một vòng tích tụ, hoàng thất truyền thừa nhiều năm như vậy công pháp, cứ như vậy bị hắn bán cho Thanh Long hội. Nếu như phụ hoàng hắn dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ trực tiếp xốc lên mách quan tài, cho hắn mấy cái bạo chủ. Chương 414, Diệu Nhật Bản Long Kinh chương 414, Diệu Nhật Bản Long Kinh cuốn này tên là Diệu Nhật Bản Long Kinh chính là ta đại tùy đế hoàng công pháp tu luyện, công tử có thể xem qua xem qua. Nói đi, Vương Ly liền tại Dương Quảng ra hiệu bên dưới, từ trong ngực xuất ra một quyển bị đế hoàng long khí ra phong qua của chủ. Một bên Lịch Thần Dương tiếp nhận công pháp sau, sau đó đối với Tô Thần nhẹ gật đầu. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Thần thu hồi quần trụ, nhìn xem đáy mắt lộ ra điên cuồng Dương Quảng, không khỏi khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Vị này chính là Thự Quang Vương Toàn Lịch Thần Dương, lần này ủy thác liền toàn quyền giao phó với hắn, vậy hạ đại khái có thể yên tâm điều các nơi binh lực hồi biên. Tô Thần chỉ hướng bên người đạo thân ảnh kia, mở miệng nói ra, sau đó liền biến mất ở Thượng Hòa Điện bên trong. Chán, không biết vị này miễn hạ, một hồi chúng ta nên Dương Quảng lúc này chuyển hướng Lịch Thần Dương, mở miệng hỏi. Mệnh lệnh người của ngươi toàn bộ lui giữ đến trong thành, Viên Thiên Cương bọn hắn không qua được. Lịch Thần Dương sắc mặt lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó cũng đồng dạng biến mất ở trong đại điện. Bệ hạ, cái này Vương Ly sắc mặt hơi có vẻ chần chờ, mở miệng nói ra. Theo hắn nói làm, nếu chúng ta đã ủy thác, nên lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dương Quảng đáp lấy chén trà, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia trắng xóa sương mù, ngắm nhìn phương xa, trong lòng mặc niệm nói hy vọng bọn họ đừng cho chấm thất vọng mới được a. Là, bệ hạ. Vương Ly nhẹ gật đầu, lập tức đi an bài chuyện này đi. Bất kể nói thế nào, trước mắt đều đã không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Thanh Long hội. Lạc Dương thành bên trên, theo minh nguyệt dần dần không trong mây sau, trên đại địa hiển thị rõ một mảnh kiểm chế cùng hắc ám. Giết, giết, giết. Tê tâm liệt phế tiếng hò hét đột ngột vang vọng trong đêm tối. Dãy núi nơi xa cùng bình nguyên giao giới tuyến thượng, một vòng phun trào dòng lũ màu đen ngay tại không ngừng hướng nơi này vào tới. Thanh thế cuồn cuộn, đều nhịp chiến mã lao nhanh, đập nát mặt đất hòn đá thanh âm từ tiền phương vang lên, tại nhìn không thấy bờ Lạc Dương thành bên ngoài, nhấc lên bay đầy trời bụi. Binh mâu ngắn tiếp, áo giáp va chạm gió mát tiếng vang, quanh quẩn tại trong đêm tối yên tĩnh, còn có cái kia dài ngắn không đồng nhất chiến mã tiếng hơi thở, đương theo lấy mặt đất rung động, để toàn trường không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đưa mắt mà xem đi qua, tại cái này vô tận rộng lớn đất bình nguyên bên trên, từng nhánh cầm đao kiếm trong tay, áo khoác ngắn tay mỏng thuận giáp trọng kỵ quét ngang mà đến. Bọn hắn hiện ra nhất tự mã trạng gạt ra, giống như biển động bình thường lướt đến. Cho dù là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được những binh khí kia mặt ngoài tản ra hàn mang. Tới gần, khoảng cách tường thành đã càng ngày càng gần. 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Tướng quân, chúng ta thật không ra khỏi thành nên bị thôi. Trên tường thành, một vị thiên nhân cảnh tướng lĩnh cung kính đối với bên người Vương Ly mở miệng hỏi. Bây giờ đại quân áp cảnh, hiện tại không xuất binh, còn phải đợi tới khi nào? Thông chi một chút đi, tất cả mọi người không có bản tướng mệnh lệnh, không được ra khỏi thành ngăn địch. Vương Ly đứng tại chỗ ra lệnh, ánh mắt lại ngắm nhìn phương xa, cùng bạn dặm không chung những người kia hình thành giằng co. Cái này là vị tướng lĩnh kia mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh thông chi một chút đi. Bất quá mặc dù bọn hắn cũng không ra khỏi thành, hay là tại tự phương trên tường thành làm đủ chuẩn bị, từng dãy người khoác ngân quang chiến giáp trọng kỵ ở cửa thành sau bảy trận như doanh. Vô số hỏa pháo, xe bắn đá cùng các loại cỡ lớn máy móc vũ khí đều bị mang lên thành lâu, tường dương hỏa diễm đạn hoàn trở xuất phát. Tất cả súng đạn mục tiêu, toàn bộ nhắm ngay về kia đánh thẳng tới dòng lũ. Giờ phút này, trong thành Lạc Dương bên ngoài đến bầu không khí lộ ra không gì sánh được nặng nề, sát phạt chi khí cùng cảm giác đè nén, y mắng tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Nguyên bản bầu trời đêm đen như mực, càng là tại một mảnh túc sát chi khí ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm âm u mê, bên trong phương biên mấy vạn dặm thiên địa khí cơ đều bị giảo loạn, hết thảy đều bị một cái đại thủ ách chế trụ. Đứng tại vạn dặm trên không trung Lịch Thần Dương, nhìn qua phía dưới đen nghịt dòng lũ đánh tới, sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa. 9 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Ngay tại 5 triệu đại đường con quỷ quân tới gần Lạc Dương thành ngoài 5 dặm lúc, một cỗ vô cùng to lớn năng lượng từ Lạc Dương thành phía trên rơi xuống. Bành! Trong nháy mắt, đại địa phá toái, không gian đổ sụp. Lạc Dương thành phía trước, đột ngột dâng lên một vòng xì quang, không gì sánh được lóa mắt, một lần đem đêm tối chỗ xua tan. Như vậy đột nhiên xuất hiện bạo tạc, để tất cả mọi người ở đây đều có chút đáp ứng không xuể, nếu không phải không có đạt được Vương Ly hiệu lệnh, bọn hắn thậm chí đều muốn kìm nén không được ra khỏi thành nhìn xem. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên sau, mãnh liệt dư quang chậm rãi tán đi. Vô số quần quần khói bụi tràn ngập chân trời, tại gió lớn quét bên dưới, lộ ra cái kia phía sau cảnh tượng. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía trước. Nguyên bản còn chật ních chiến mã trọng kỵ trên vùng bình nguyên, đã biến thành một đầu vượt ngang núi châu nước duyên, dòng dã 5 triệu sông pha chiến đấu con quỷ quân, hoàn toàn bị quang huy này thôn vệ, một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Một tầng huyền diệu, chói mắt lồng ánh sáng màu vàng từ Lạc Dương thành bên ngoài dâng lên, đem trọn tòa thành trì bao vây lại. Hậu phương còn đang chờ đợi đường quân, từng cái trong lòng đều bị kín một tầng sợ hãi, dù là cách xa mấy trăm dặm, cũng vẫn như cũ cảm nhận được như là thiên uy mở dạng. một chiêu gạt bỏ 5 triệu sinh linh, đây là sao mà hãi nhiên. Những này con quỷ quân cũng không phải người bình thường, bọn hắn đều là thuần một sắc tiên tiên cảnh cất bước, chỉ là lục địa thần tiên cấp bậc tướng lĩnh, liền nhiều đến 3 vị. Một màn như thế, cũng làm cho kiến thức rộng rãi Vương Ly cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, Lịch Thần Dương thân ảnh chân đạp hào quang dáng lâm tại Lạc Dương thành phía trên. Chỉ gặp hắn mặc trên người mang theo một kiện màu trắng bạc áo choàng, toàn thân tản mát ra thần thánh hào quang trắng đoán, phía sau lơ lửng một vòng quang hoàn, xa xa nhìn lại, liền có loại tôn tức bất phàm, cao quý thần thánh cảm nhận. Mà Viên Thiên Cương cùng Âu Dương Thiên Thành thân ảnh của hai người, cũng là không hẹn mà cùng xuất hiện ở phía trước trăm dặm chỗ, ba người ánh mắt rất nhanh liền đan vào một chỗ. Các hạ đây là ý gì, hẳn là còn muốn ngăn cản ta đại đường tiến công. Viên Thiên Cương ngữ khí có vẻ hơi sinh lạnh, bốn bể hư không cũng vì đó mất diệt. Lập tức liền có thể lấy cầm xuống Lạc Dương thành, nửa đường này giết ra như thế một cái nhân vật hung ác. Viên Thiên Cương, bản tọa phụng thiếu chủ chi lệnh, các ngươi đại đường không có khả năng qua cái này Lạc Dương thành, làm sao ngươi có ý kiến thôi. Lịch Thần Dương thần sắc băng lãnh nhìn xem trước mặt khuấy động khí tức khủng bố Viên Thiên Cương, trong tiếng nói tràn đầy ý sát phạt. Các ngươi Thanh Long hội nhiều lần xúc phạm ta đại đường chi uy, chớ không phải là muốn tạo phản. Viên Thiên Cương cái tiết như là ác quỷ nhấm nuốt tiếng vang lại lần nữa mà lên, dưới mặt nạ ánh mắt lại tăng thêm một phần lạnh ý. Ít cầm Lý Uyên tới dọa bản tọa, các ngươi đại đường còn chưa có tư cách đối với ta Thanh Long hội quyết đoán mà chất vấn, trong ba hơi lui binh, nếu không bản tọa không để ý đem mình chưa hoàn thành sự tình, làm xong. Nói xong lời cuối cùng, Lịch Thần Dương lời nói thậm chí để thiên địa chấn động, ánh mắt nhưng vẫn là nhàn nhạt như nước. Chương 415, Linh Nguyên Thần cấm thể chương 415, Linh Nguyên Thần cấm thể tốt. Đối mặt đến từ Lịch Thần Dương trào phúng cùng uy hiếp, Viên Thiên Cương giấu ở trong lòng sát ý rốt cuộc kìm nén không được, trong miệng không tự chủ phát ra vài tiếng cười khổ. Toàn bộ nam cảnh bầu trời, vào thời khắc này bị mẫn diệt hóa thành hư vô, lộ ra đen kịt, kinh dị hư vô bực sâu. Liên liên thân bên cạnh Âu Dương Thiên Thành cũng là một mặt nổi giận, Thanh Long hội khiêu khích bao nhiêu lần, bọn hắn nếu là còn có thể nhịn xuống đi, trở về lại nên như thế nào hướng Lý Uyên bằng dao. Hôm nay cái này Lạc Dương thành, bản soái là nhất định phải đi bảo, ai nếu là dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Tiếng cười qua đi, Viên Thiên Cương trong con mắt đột nhiên bắn ra ba thước u mang, toàn thân trên dưới lưu chuyển ra đáng diệt cửu thiên khí tức. Để vốn là yếu ớt không gian lần nữa phá thoái, tựa hồ sắp lộ ra dấu ở hư vô dưới vực sâu vô ngần hỗn độn. Người như trùng tiết, cũng dám nói bừa. Lịch Thần Dương khinh thường nói, đồng dạng phóng xuất ra điệu tiên khí tức, sau lưng quang mang đống nhiên thắp sáng, như là tinh hà nở rộ. Giang giác, phá long, ba người đều là hướng về phía trước đập mạnh, trong chớp mắt đi tới ước vạn dặm sâu trong tinh không. Từng luồng cuồng bạo cương phong quét sạch tứ phương, tướng tinh không đều sẽ rách ra vô số đạo vết thương ghê rợn. Ba người thân thể, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này đây là viên mãn thần thoại. Nhìn xem ba người trong nháy mắt biến mất phương hướng, vô số đại đường cùng đại tùy sĩ tốt hai chân nhịn không được đánh lấy run rẩy. Trên đầu thành, Vương Ly ánh mắt có chút hâm mộ, cũng có được phức tạp. Nếu như hắn cũng có Lịch Thần Dương như vậy tu vi, có lẽ sao biển thuyền liền sẽ không là kết cục kia. Viên Thiên Cương bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức lui binh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn về phía trước hai người sớm đã thi triển ra làm thiên địa chấn động thần thể pháp thân sau, Lịch Thần Dương ngự khí vẫn như cũ bình thản lạnh nhạt, thậm chí không có chút nào để ở trong lòng. Thanh Long hội các ngươi thật quá làm cản, hôm nay vô luận như thế nào bản soái đều muốn cho các ngươi một bài học. Viên Thiên Cương cùng Âu Dương Thiên Thành hai người sau lưng hư không đống nhiên sụp đổ, cao tới trăm vạn dặm pháp thân bước ra một bước, tới hòa làm một thể. Hai đạo như là kình thiên ma thần thân ảnh sừng sững tinh không, để trong phạm vi mấy chục triệu dặm cổ tinh đều bạo liệt hóa thành phiêu bạt đến hải cốt. Xem ra ngươi là thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi. Ông quần tinh ảm đạm, tinh không mất diệt. Lịch Thần Dương phía sau xé rách ra trăm vạn dặm nguồn sáng, ánh sáng dịu dịu choáng hiện đầy phương vũ trụ này, một bộ cao tới trăm vạn dặm lượn lờ thánh quang pháp thân bước ra một bước. Màu xích kim hai con ngươi tách ra quang huy óng ánh, như là hai viên chiếu sáng viên cổ di lâu hắc ám tinh thần. Viên mãn thần thể, linh nguyên thần cấm thể, linh nguyên pháp thân hợp nhất, đối mặt khí thế hung hăng Viên Thiên Cương hai người, Lịch Thần Dương cũng là dung hợp pháp thân, kinh khủng cương nguyên để quanh thân tinh không bắt đầu bạt mèo, địa tiên khí tức quét ngang toàn trường. Man thần hét giận dữ cửu thiên, Âu Dương Thiên Thành dẫn đầu phát động công kích, một tay cầm kích ra chỉ chân nguyên, phá toái hư không viên mãn thực lực toàn bộ phong thích, sau lưng trăm đạo thú hồn bị cùng nhau bám vào tại lưỡi kích bên trên. Đại thủ bung kích, trong khi xoay tròn, một đạo diệt thế chi quang chút xuống. Phá toái hư không viên mãn điệp ra đế phẩm thần khí, như là khí tức kinh khủng thậm chí để nam cảnh phía dưới võ giả, nhao nhao miệng mũi kêu lên một tiếng đau đớn. Huyền minh bực sâu, tại Âu Dương Thiên Thành phát động công kích sau, Viên Thiên Cương theo sát phía sau vận chuyển cương nguyên, hai tay nắm cử nhi lên ở sau lưng sinh ra một vòng màu đen bực sâu. Vô biên hắc ám từ trong vực sâu lan tràn ra, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thương khung. Hai cỗ kinh khủng lực hướng lực lượng lẫn nhau chống tự lại, một cỗ kinh khủng khí lang hướng về bốn phía quyết tán mà ra, những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ, như là miếng thủy tinh nứt bình thường. Hai đạo hủy diệt diệt địa giống như chiêu thức quần quật đánh út về phía Lịch Thần Dương. Trời thu ánh nến, nhìn về phía trước như muốn đãng diệt tinh sông sát chiêu đánh tới, Lịch Thần Dương thần sắc chưa biến, có chỉ là vô tận băng lãnh cùng đạm mạc. Chỉ gặp hắn quanh thân thiêu đốt thần thánh hỏa diễm, vô ngần cương nguyên như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa, phảng phất ngay cả hư vô đều biến thành màu lửa đỏ. Một vòng không gì sánh được chói mắt liệt dương xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng Viên Thiên Cương thi triển ra vực sâu, Âu Dương Thiên Thành kích mang giao hỏa cùng một chỗ. Kinh dị dư ba quét ngang tinh không, đem bốn phía lưu lại tinh hải toàn bộ nổ vỡ nát. Một kích này va chạm, để Viên Thiên Cương cùng Âu Dương Thiên Thành hai người hướng về sau lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Lịch Thần Dương vừa sải bước ra thuần di mấy trăm vạn dặm xa xôi, trực tiếp xuyên thẳng qua đến Âu Dương Thiên Thành trước mặt, bàn tay kình thiên đập xuống xuống. Cương Nguyên, Võ Quy, thần thể quy tắc ba bên ra chỉ cùng một chỗ, hóa thành một phương bao phủ thế giới trường ấn, giáng chắc đặt tại Âu Dương Thiên Thành trên ngực. Tốc độ nhanh chóng, để bên cạnh Viên Thiên Cương cũng không kịp phản ứng. Oeng! Quang mang diệu thế, không gian đổ sụp. Âu Dương Thiên Thành chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, liền bị một chưởng này xuyên thủng thân thể, trăm vạn dặm lớn nhỏ thân thể, lại giống như sao băng giống như rơi vào phía dưới hải dương vô tận chỗ sâu. Ngươi, thật là đáng chết. Viên Thiên Cương lại lần nữa ra tay, quanh thân cương nguyên bốc lên không chỉ, trong tay lập tức xuất hiện một cái chất pháp, huyền mặc sắc cổ đồng trung lớn. Lập tức tại Lịch Thần Dương đỉnh đầu cực tốc xoay tròn, qua trong giây lát tăng vọt đến ước vạn dặm lớn nhỏ, như muốn đem hắn hút nhiếp dung luyện trong đó. Chuẩn tiên khí, tang hồn trung. Không biết mùi vị. Lịch Thần quyết thiên địa đáng diệt, đối mặt đầu này đỉnh treo trùng, Lịch Thần Dương quanh thân khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, linh nguyên quy tắc lạc ấn vũ trụ tinh không, mênh mông cương nguyên chi lực như là thủy triều giống như tuôn ra, lại đang trong chốc lát hóa thành một vòng hào quang, phóng tới phía trên tang hồn trung. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, bóp méo vô tận thời không, toàn bộ vũ trụ tối tăm phảng phất bị kéo vào một cái thế giới của ánh sáng. Mảng lớn tinh thần phá toái, quanh quẩn tại chúng quanh bọn họ tinh hà bắt đầu đứt gãy, từ trên xuống dưới bị chia làm hai nửa. Lấy hai người giao thủ làm trung tâm không gian, bắt đầu không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp. Phương này tinh không, thật giống như liền bị thần linh xóa đi một dạng. Ầm ầm. Nơi này giống như là về tới hỗn độn mới bắt đầu, hết thảy đều là như vậy mà mẹo, mất tự nhiên. Kinh người như thế cảnh tượng, liền lên diễn tại mỗi cái nam cảnh trong trái tim con người. Phốc phốc. Hải Dương vô tận 10 vạn dặm chỗ sâu, Âu Dương Thiên Thành thân thể trực tiếp đột vào, khổng lồ pháp thân để trong hải dương nhấc lên vô tận gợn sóng, một lần tại nam cảnh trên đường ven biển hình thành một vòng cao ngàn trượng sóng biển. Hắn giờ phút này, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, miệng phun máu tươi đổ vào trong phế tích. Trên người hung thú chiến giáp sớm đã phá toái, quanh quần ở bên cạnh thú hồn đã sớm bị thử quang chỗ bức hơi, liền liền trong tay đế phẩm thần khí man thần kích, càng là tại dưới một trường này bị chặn ngang đánh gãy. Mặc dù hắn có thể bằng vào thần binh là ấn, một lần nữa đem phá toái man thần kích phục hồi như cũ, nhưng này cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mang Lịch Thần Dương một trường kia, lại làm cho hắn kém chút thân tử đạo tiêu, thể nội đang điền bị đánh nát, kinh mạch cùng thần thức bị đánh tan. Chương 416, Lưu Binh, danh kiếm tuyệt thế xuất thủ. Chương 416, Lưu Binh, danh kiếm tuyệt thế xuất thủ. Nếu không phải có tiếp cận chuẩn tiên khí cường độ nhục thân, còn có cái kia trăm đạo thú hồn tự bạo, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia hắn đã sớm không có. Trước đó tại đối mặt Minh lúc, hắn cũng chưa từng có như vậy hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình, còn có thể cùng địa tiên cường giả chống lại một hai. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình ngay lúc đó ý nghĩ, hay là quá ngây thơ rồi. Đoán chừng đó là mình căn bản liền không muốn toàn lực xuất thủ. Giờ phút này, Âu Dương Thiên Thành tư duy đều có chút ngưng kết, Lịch Thần Dương xuất hiện tại Lạc Dương Thành nơi này, chẳng lẽ là cái kia Dương Quảng lại ủy thác Thanh Long Hội? Bằng không bọn hắn đều nhanh thành công, ngay tại thời khắc quan trọng nhất này, Thanh Long Hội lại một lần xuất thủ, cắt đứt cuộc chiến tranh này đi hướng. Nam cảnh thế cục, hoàn toàn nắm giữ tại Thanh Long này biết trong tay. Ước vạn dặm tinh không chiến trường chỗ sâu, không gian phá toái hóa thành thủy triều quét sạch thiên địa thần vũ, thương khung chỗ sâu không ngừng có tấm gương thanh âm vỡ vụn vang lên. Xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện trên bầu trời có hai đầu tia sáng tại cực tốc cấp động, Viên Thiên Cương cùng Lịch Thần Dương hai người tại sớm đã phá toái tinh không trong vực sâu chém giết. Hai người riêng phần mình lo liệu lấy thần thể pháp thân công kích lẫn nhau, mỗi một lần va chạm đều để phía dưới nam cảnh rung động một chút, toàn bộ nam cảnh bầu trời đêm đã sớm trầm luân là tối đen. Oeng! Viên Thiên Cương thân ảnh bị một quyền đánh lui, cả người dẫm ở trong tối đen bên trong phát ra đông 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 tiếng vang, sau lưng trăm vạn giảm pháp thân đã hiện đầy vết rạn, thể nội cương nguyên càng là tiêu hao không đến ba thành. Dưới mặt nạ sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Cùng là điệu tiên chi cảnh, hắn lại thua. Minh là như thế này, đối mặt Lịch Thần Dương cũng là như vậy. Viên Thiên Cương, hôm nay bản tôn nhiệm vụ cũng không phải hai người các ngươi, thừa dịp hiện tại bản tôn tâm tình tốt, cút nhanh lên đi. Lịch Thần Dương thu hồi pháp thân, đối với phía trước khí tức trừ khử Viên Thiên Cương không chút khách khí nói ra. Hắn có thể cảm ứng được cái này Viên Thiên Cương chiến lực đã mười không còn một. Chiến lực của hắn cũng không phải bình thường địa tiên, cho dù là bình thường bắt đầu thiên cảnh đều không nhất định là đối thủ của mình. Viên Thiên Cương có thể làm được cùng mình chống lại một khắc đồng hồ, đủ để khiến hắn kiêu ngạo. Trái lại Viên Thiên Cương bên này, tại Lịch Thần Dương lên tiếng đằng sau, sắc mặt mà là trở nên càng thêm ấm lãnh, dấu ở trong tay áo năm đấm bị nắm chặt, một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ, lập tức liền muốn từ trong óc của hắn xung ra. Hô, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau. Còn nhiều thời gian, lần này xem như chúng ta bại, hy vọng lần sau các hạ còn có thể có sự tự tin như thế. Viên Thiên Cương nói nghiêm túc sau, quay người rời đi. Dưới đáy Lạc Dương Thành trên lầu, Hải Châu Châu Mục Vương Ly khi nhìn đến phía trước đen nghịt đường quân hướng về sau rút lui lúc, trên mặt cũng là trồi lên một vòng hiếm thấy dáng tươi cười. Không có tổn thất một binh một tốt, liền đem trận này nên kết cục đã định chiến tranh thay đổi, Thanh Long này sẽ quả nhiên khủng bố như vậy. Hưu, ánh dạng đông đột hiện, lóa mắt thăng thiên. Lịch Thần Dương thân ảnh qua trong giây lát lại tới Vương Ly đỉnh đầu, vương tướng quân lần này ủy thác đã hoàn thành, bản tọa chuẩn bị đi trở về hướng công tử phục mệnh, lần sau nếu là còn có loại này ủy thác, có thể tới Man Thành tìm ta. Đa tạ các hạ, lão phu nhất định chuyển cáo bệ hạ. Vương Ly ngữ khí cùng thần thái đều là cung kính hồi đáp. Một khắc đồng hồ thời gian, cứu vớt đại tùy ở trong nước lửa, kinh khủng như vậy thực lực, không thể không khiến hắn cung kính có thừa. Ân. Lịch Thần Dương đơn giản ứng phó một tiếng sau, thân ảnh như quang ảnh giống như tiêu tán giữa thiên địa. Kỵ binh hạng nặng chờ xuất phát, chuẩn bị thu phục rõ suối. Sau đó, Vương Ly bắt đầu ra lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi, các các nơi gấp rút tiếp viện binh mã đã bắt đầu hồi biên, lần này hắn chuẩn bị thu hồi mất đất. Thái hư thần giới Tô Thần Bản ngồi tại một chỗ tiên khí tràn ngập trong hồ nước, điều tức lấy thể nội chân nguyên, kinh mạch, đan điền, mênh mông sinh linh chi khí không ngừng tràn vào nó thể nội, rèn luyện nội thân. Hô chậm rãi thở ra một hơi sau, Tô Thần cả người đứng lên, toàn thân vang lên lốt bốt tiếng nổ, thân thể không gian chung quanh cũng vì đó nhấc lên gợn sóng. "Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo." Danh kiếm tuyệt thế thân ảnh hiện ra, cung kính đứng ở sau lưng hắn, túi người mở miệng nói. "Chuyện gì? Nói thẳng." Tô Thần duỗi ra lưng mỏi, đi vào bên người của hắn. Căn cứ Yên Vũ lâu sưu tập tin tức nhìn, đại đường lĩnh nam đạo hư hư thực thực xuất hiện một tòa thượng cổ chân Phật di tích, đại lôi âm tự thích pháp chiếu tựa hồ cũng để mắt tới. Nghe được danh kiếm tuyệt thế lời nói sau, Tô Thần trầm tư một lát, thượng cổ chân Phật di tích thôi. Lần này ngươi tự mình đi qua, nếu là có bảo vật gì toàn bộ cầm xuống, có người dám can đảm ra tay trực tiếp bắt lấy hắn, không cần nương tay. Có Tô Thần trao quyền sau, danh kiếm tuyệt thế trong mắt lóe ra một tia kinh quang, là Cổ Hải Đạo Phạm Châu đại lôi âm tự chỗ sâu nhất, một tòa trăm trượng lớn nhỏ, nở rộ chín cánh kim diệp liên đài trung ương. Một đạo quanh quần phật hoa, khí tức khủng bố như muốn hủy diệt cửu thiên thân ảnh nằm nghiêng ở trên, nhắm mắt rủ xuống hai nằm, ở phía trước của hắn còn đứng lấy hai tôn cổ La Hán. Theo thứ tự là Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán. Hàng Long, Phục Hổ. Một đạo cung âm từ thích pháp chiếu trong miệng phát ra. Bái kiến Phật Tôn, ngã Phật Từ Bi. Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán hai người chắp tay trước ngực, thế quỳ dưới đất thần thái thành tín hành lễ. Lưu ly cổ Phật di tích sắp hiện thế, bản Phật chuẩn bị khởi hành tiến về, đại lôi âm tự tạm thời giao cho các ngươi hai người, thiết mạc không thể loạn sinh sự. Thích pháp chiếu cái kia mênh mông, uy nghiêm Phật âm quanh quẩn tại hai người bọn họ bên hai. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Hai người lại là túi người dập đầu, hành lễ nói ra. Thích pháp chiếu rôi ra một chỉ, phân biệt điểm hướng hai người bọn họ cái chán, một vòng vạn chữ phù ấn màu vàng, là ấn tại vầng chán của bọn họ ở giữa. Đây là bản Phật là ấn, vận chuyển chân nguyên nhưng đánh ra so sánh viên mãn phá toái một kích. Tại trong lúc này, nhiều muốn dự phòng người của triều đình, cùng cái kia thần bí thanh long hội. Đà tạ ngã Phật. Lĩnh Nam đạo Nam Lương một chỗ ở vào ngoài thành mấy vạn dặm rừng rậm nguyên thủy ở trong. Tại tòa này hoang tàn vắng vẻ trong khu vực, một đạo phát ra Phật hoa thân ảnh cực tốc bạo lược mà đến, tốc độ nhanh chóng ngay cả không gian đều không thể trói buộc. Ông. Sau một khắc, đạo thân ảnh này dừng bước lại, thần sắc đạm mạc quan sát phía dưới. Mà hắn chính là cái này đại lôi âm tự Phật chủ thích pháp chiếu. Hẳn là nơi này. Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới khối đất trống kia, đưa tay cong ngón đúng ra, đánh ra một đạo sáng chói Phật ấn. Trong chớp mắt, phía trước không gian hướng vào phía trong đổ sụp, từ từ hiện hiện là một tòa lấp lóe Phật ý linh hoạt kỳ ảo chi môn, thích pháp chiếu thân ảnh lấp lóe, lúc này liền trốn vào trong đó. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, danh kiếm tuyệt thế thân ảnh lặng yên từ trong hư không hiện ra, nhìn xem trước mặt cái kia đạo Phật môn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Dù là không có tới gần, hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ mênh mông Phật ý đang cuộn trào, đánh thẳng vào ngoại giới hết thảy. Sau đó, hắn cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Chương 417, Lưu Ly cổ Phật di tích chương 417, Lưu Ly cổ Phật di tích ông hư không nổi lên bọn sóng, một đạo bao vây lấy Phật hoa thân ảnh bỗng nhiên chui ra ngoài, giáng lâm tại mảnh này trong dị không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh cắt vàng đầy trời, sinh mệnh tuyệt tích thế giới. Trong không khí lưu động khí lưu, lôi cuốn lấy đến từ phương xa sóng nhiệt, quần quần hướng chạy phương xa. Thích pháp chiếu vừa mới bước vào phương thế giới này, hai đầu lông mày liền sinh ra một vòng nghiêm túc, nơi này vậy mà như thế hoang vu, ngay cả một chút sinh mệnh khí tức đều không có. Tại trong cảm nhận của hắn, trong phạm vi 10 triệu dặm địa vực, thế mà tất cả đều là sóng nhiệt quần quần cùng cắt vàng phi phi. Mà lại, nơi này tựa hồ không hề giống là một phương hoàn chỉnh thế giới, cũng có điểm cùng loại với là tàn phá bán vị diện thế giới. Xem ra không phải tự nhiên hình thành, tựa như là cường giả đại chiến dẫn đến lưu lại thương tích. Siêu, bước ra một bước, dưới chân sinh sen. Thích pháp chiếu mang vẻ mặt trầm tư, không ngừng hướng phương vị diện này chỗ sâu lao đi. Lại qua nửa khắc đồng hồ, hắn đã xuyên qua mấy ước dặm xa xôi khoảng cách, rốt cục đã tới hắn đích đến của chuyến này. Ở phía trước của hắn là một tòa chiếm diện tích vượt qua 10 vạn dặm lớn nhỏ, tàn phá không chịu nổi chùa cổ Phật sát. Phật sát cao vút trong mây, xây dựng ở lơ lỏng trên cát bảng, phản phất là một tôn kình thiên trụ lớn. Cổ tháp tường vây, cửa lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đập vào mi mắt là một khối cực lớn quảng trường, mặt ngoài do từng khối cự hình hòn đá chồng chất mà lên. Tại quảng trường này trung ương còn có chút ít chùa miếu, bất quá bọn hắn cũng là trải qua bão cát cùng thời gian ăn mòn, trở nên mấp mô, cột đá sụp đổ chặn ngang trong đất. Nơi này hẳn là lưu ly cổ Phật đạo tràng. Thích pháp chiếu trong ánh mắt toát ra một sợi dị sắc. Hắn cùng cái kia nguyên bản sơ lai lịch một dạng, mặt ngoài thân phận là đại lôi âm tự Phật chủ, kỳ thật thân phận thật sự không thể so với sau người nó tử vong được sâu kém, thậm chí càng mạnh rất nhiều. Thân phận chân thật chính là đến từ thượng giới thần vực chúng sinh Phật vực, là trong đó người thứ 18 Phật tôn, ngoại hiệu Tà Nộ Phật tôn. Hôm nay mục đích liền đem chúng sinh Phật vực thứ 15 Phật tôn, Lưu Ly cổ Phật tôn đồ vật tu hồi lại, mặc dù hắn đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm, nhưng cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Thích pháp chiếu một bước vào, thoáng chốc liền tới đến một chỗ tương đối hoàn chỉnh trong đại điện. Ở trước mặt của hắn là một tôn tàn phá cổ Phật pho tượng hoành hiện lên ở trên, bên trái bả vai một mực kéo dài đến bên phải phần bụng vị trí, bị chỉnh tề cắt ra. Bất quá cái này cũng không có thể gây nên chú ý của hắn, ngược lại là tại Phật tượng này lồng ngực chỗ hưu thượng vương, xuất hiện một vòng trống rỗng, bên trong lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm lưu ly thủy tinh. Nhu hòa màu xanh biết vầng sáng, từ viên này lưu ly thủy tinh mặt ngoài phát ra, thậm chí không gian xung quanh thiên địa nguyên lực, trong lúc mơ hồ còn lấy nó làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Dù là thích pháp chiếu tâm tính, giờ phút này cũng nhịn không được nuốt xuống một chút, đáy mắt chỗ sâu để lộ ra một vòng tham lam. Đây chính là Lưu Ly Phật Tâm. Căn cứ đời trước Đại Lôi Âm tự Phật chủ ghi chép, cái này Lưu Ly của Phật Tôn đã từng cùng một vị cường giả đại chiến, thám hiểm đằng sau liền vẫn lạc tại trong chỗ di tích này. Viên kia Lưu Ly thủy tinh chính là tập kết hắn toàn thân tinh hoa mà ngưng tụ ra bảo bối, phải biết lúc đó Lưu Ly của Phật Tôn tu vi thậm chí không thể so với thứ 14, thứ 13 hai vị này Phật Tôn kém. Chính là một tôn bước vào mệnh thiên cảnh tiên cảnh đại năng. So với vị kia 100.0005 nổi tiếng nam cảnh cực lạc tôn giả, còn kinh khủng hơn nhiều. Nếu như chính mình đem viên này Lưu Ly Phật Tâm luyện hóa hết, chỉ sợ có thể nhất cử đi vào bắt đầu thiên cảnh, thậm chí nguyên thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Thích Pháp Chiếu nội tâm cũng có chút lửa nóng. Phảng phất, hắn đã thấy nguyên thiên cảnh đang hướng về mình mắc. Ngược lại là một kiện không sai bảo vật. Lúc này, ở phía sau hắn truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa. Ai? Nghe tiếng nhìn lại, xuất hiện tại Thích Pháp Chiếu trong mắt, rõ ràng là một vị thân tập trắng áo lam bảo, sợi tóc trắng nõn hơn Việt Nam tử tuấn mỹ. Khuôn mặt của người nọ có được làm cho trời ghét kỵ thần nhan, khuôn mặt như là đao tức giống như đẹp đẽ hoàn mỹ, một đôi màu tuyết trắng đôi mắt làm nổi bật ra kiếm ý bén nhọn. Người là ai? Thích Pháp Chiếu lập tức thu hồi tâm thần, ánh mắt như là ưng xem giống như chăm chú nhìn phía trước đạo này nam tử áo trắng. Lấy tu vi của hắn, thế mà từ trên thân nam tử này cảm nhận được một cỗ chí mạng hương vị. Đây là một vị tình địch. Tuyết không đêm, đêm vô danh, sầu biển cô đăng xương kiếm minh. Bản tọa chính là Yên Vũ lâu Thích Kiếm Thiên Quân danh kiếm tuyệt thế. Nghe vậy, Thích Pháp Chiếu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Yên Vũ lâu. Hẳn là chính là cái kia danh xưng thông cổ nhất mấy này, biết được thế gian thế lực thần bí, Yên Vũ lâu. Danh kiếm các hạ, bản tọa chính là Đại Lôi Âm tự chi chủ, hôm nay còn hy vọng các hạ có thể từ bỏ viên này Lưu Ly Phật Tâm, đợi ngày sau thần bực mở ra tất có thâm tạng. Thích Pháp Chiếu chắp tay trước ngực, thanh âm hơi khách sáo. Lúc trước huyền tốt độ ác trải qua đã không có, dưới mắt viên này Lưu Ly Phật Tâm cũng không thể lại thất thủ, nếu không chính mình trở về chúng sinh Phật vực đều không thể bàn giao. Ha ha, đồ tốt như vậy, làm sao có thể chắp tay tặng cho ngươi. Viên này Phật Tâm đang cùng bản tọa chi ý, đánh thắng ta ngươi liền có cơ hội lấy đi. Danh kiếm tuyệt thế một ngụm đoạn tuyệt hắn, ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm mạc nói như vậy, chuyện này là không có khả năng thương nghị. Nghe danh kiếm tuyệt thế nói, Thích Pháp Chiếu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, một cỗ mênh mông Phật uy tràn ngập ra. Cái này Lưu Ly Phật Tâm không chỉ có là nhiệm vụ của hắn một trong, cũng quan hệ đến hắn sau này có thể hay không thành tựu mệnh thiên cảnh, thậm chí hư thiên cảnh chi năng. Cửa vào đồ vật, há có chắp tay tương nhượng đạo lý. Xem ra ta nói còn chưa đủ minh bạch, hoặc là đồ vật lưu lại người rời đi, hoặc là đồ vật cùng người cùng một chỗ lưu lại. Danh kiếm tuyệt thế lời lạnh như băng âm hưởng triệt trong đại điện, ở sau lưng của hắn lơ lửng một thanh chín trượng thần kiếm, nhắm mắt vầng sáng từ trên chuôi kiếm phát ra, chỗ mũi kiếm không gian hoàn toàn bị kiếm ý bén nhọn chỗ bặm mèo. Các hạ thật sự là cực kỳ can dỡ, thật sự cho rằng bước vào phá toái hư không liền có thể ngạo thị thiên hạ. Thích Pháp Chiếu khuôn mặt tâm trầm, trong đôi mắt để lộ ra một vòng sắc cơ, dưới chân đột nhiên đập mạnh, kinh khủng phật hoa nở rộ mà ra. Một tòa màu vàng cựu diệp liên đài xuất hiện tại hắn phía dưới, quanh thân không gian đổ sụp hóa thành một phương Phật quốc, vô số đầu đỉnh bút kim quang, miệng lặng yên phạm trải qua Phật đà sừng sững bên cạnh hắn, lít nha lít nhít cảm giác gáp bách cực mạnh. Hai người khí tức hóa thành hai đạo bình chướng đụng vào nhau mà đến, kim quang bạch quang vặn vẹo cùng một chỗ, làm cho cả đại điện kịch liệt lay động, từng đầu giữ tợn vết nứt ở trong đại điện lan tràn ra. Khí thế không thể địch nổi từ trên thân hai người lan ra, hướng phía trên thiên khung xông vào, phản phất làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Liền xông câu nói này, bản tọa hôm nay không giết ngươi đều có chút không nói được. Danh kiếm tuyệt thế cảm nhận được Thích Pháp Chiếu trên thân cái kia cố kinh dị sắc ý, sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa, chỉ là dấu ở kiếm quang dưới khoe miệng, trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng cười lạnh. Bốn bề hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tâm thành, lít nha lít nhít kẽ nứt lấy quanh người hắn là trung hưng, hướng ra phía ngoài không ngừng kéo dài. Chương 418, phá ma kim cương sử chương 418, phá ma kim cương sử cản rỡ. Bản Phật hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng dám như thế nói chuyện. Thích Pháp Chiếu quát lên một tiếng lớn, bàn chân ngang nhiên đập mạnh, dưới chân kim liên trong nháy mắt bành trướng. Sau lưng tuôn ra vô ngần chân nguyên, ở trong hư không hóa thành một đóa che khuất bầu trời kim liên, hướng về phía trước danh kiếm tuyệt thế nghiền ép lên đi. Kim liên tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại danh kiếm tuyệt thế đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Chanh! Một đạo thanh thúy kiếm ngân vang nổ tung. Chỉ gặp danh kiếm tuyệt thế mở ra cặp kia diệt thế mắt trắng, một vòng chói mắt kiếm huy sông lên tận trời, trắng non tay ngọc nhẹ nhàng phất ra, cũng chỉ làm kiếm ở giữa không trung xẹt qua, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang từ trong tay của hắn bay ra. Trong chớp mắt, kiếm mang lướt qua tầng tầng hư không, chạm tại kim liên bên trên. Ầm ầm, kim liên trong nháy mắt nổ bể ra đến, từng khối mảnh vỡ giống như thiên thạch rơi xuống bình thường, điên cuồng đánh tới hướng phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân huyễn ngân quang thuấn di đến Thích Pháp Chiếu trước người, bàn tay hướng bên thành kiếm chém ra. Lại là một kích đáng diệt cửu thiên kiếm quang bạo lược mà đến, thẳng đến mặt của hắn chém tới. Chỉ toàn ma chi thuẫn, Thích Pháp Chiếu hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm ra một câu phản văn. Nhìn xem cực tốc chém tới một kiếm, để tâm thần của hắn trở nên có triển vọng ngưng trọng, mặt trước chớp mắt ngưng tụ ra một đạo màu vàng phật ấn. Toàn thân chân nguyên như là ngập trời sóng biển tuôn ra, một đạo ngụy thần thể quy tắc ra chỉ tại phật ấn bên trên, khiến cho kim quang đại phóng. Bành! Kiếm mang rơi xuống, phá vỡ ở vào phía dưới hư không. Để phương viên ngàn trượng không gian khuấy động lên gợn sóng, tùy theo lại cấp tốc mẫn diệt hóa thành hư vô vực sâu. Nhìn như cực kỳ cứng rắn phật ấn, thế mà chỉ kháng trụ một cái chớp mắt, tựa như cái kia kim liên bình thường sụp đổ. Thích Pháp Chiếu lúc này sắc mặt kinh hãi, trong lúc bối rối hữu quyền bung ra, như là Phật đã đánh ra một quyền, chống đỡ tại phong mang sắc bén kiếm mang bên dưới, kinh khủng lực phản chấn tràn vào năm đấm, đem hắn cả người bức lui bay rất ra ngoài. Danh kiếm tuyệt thế đơn trưởng khẽ hấp, đem viên kia quanh quần thiên địa nguyên lực lưu ly Phật tâm thu nhập trong nạp giới. Đáng chết. Xa xa một khối trong phế tích, Thích Pháp Chiếu có chút chật vật bước ra, trong con mắt sinh ra vô tận sát ý nhìn chằm chằm phía trên. Cho dù là đối mặt viên thiên cương, hắn cũng chưa từng có chật vật như thế. Hôm nay bản Phật tất sát ngươi. Oanh. Không gian đổ sụp, Phật hoa nở rộ. Ở phía sau hắn dâng lên một đạo trăm vạn giảm lớn nhỏ pháp thân, toàn thân kim quang rọi khắp nơi, sáng chói Phật hoa chạy xuôi quanh thân, một vòng do phạn vân tạo thành vòng vàng quấn quanh ở sau đầu. Một tôn phảng Phật tử Phật quốc bước ra vô thượng chân Phật giáng lâm thế gian, tại Thích Pháp Chiếu cái kia sát ý vô tận ra chỉ bên dưới, càng là run bắn ra hai đạo xuyên thủng hư không kinh dị thần quang. Thời khắc này Thích Pháp Chiếu hoàn toàn một bộ kim cương trừng mắt chi tướng, quanh quần kim quang đại thủ hướng về phía trước tìm đòi, một cây phát ra diện sát Phật uy kim cương sử hành không xuất thế, theo chân nguyên rót vào đón gió căng phồng lên 100,000 lần lớn nhỏ, hóa thành một cây thừa thiên tiếp địa kình thiên chi trụ, bị cái kia đạo trăm vạn giảm Phật đả pháp thân nắm trong tay. Chuẩn tiết khí, phá ma kim vừa sự, viên mãn ngụy thân thể, chuẩn tiết khí. Nếu như ngươi chỉ có những này vậy liền có thể đi chết. Danh kiếm tuyệt thế hừ lạnh một tiếng, quanh thân không gian không ngừng bỡ nát đổ sụp là vực sâu, vô số đạo dữ tợn vết nứt kéo dài đến phương xa, trên thân chút xuống dưới khí tức làm cho cả vị diện cũng vì đó run rẩy. Sau lưng đồng dạng dâng lên một đạo trăm vạn giảm độ cao, quanh quần lấy bàng bạc kiếm quang, kiếm khí tung hoành thiên địa thần thể pháp thân. Đồng thời ở trong tay của hắn lại xuất hiện một thanh dài đến 3 thước 6 tấc, bề rộng chừng 3 tấc 3 phần cựu thiên thần kiếm. Kiếm mang hiện ra hiếm thấy màu ám kim, lưỡi kiếm dưới hư không bị tự dưng chia làm hai nửa, hướng về riêng phần mình hai bên chia cắt. Trên thân kiếm là cấn lấy màu vàng phản văn, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ xá lợi, khảm nạm tại trên chuôi kiếm, tản mát ra làm cho người ngưng thần phật hoa. Bạch mông tiên khí xương mù tràn ngập tại trên kiếm phong, lại che không được cái kia nhiếp nhân tâm phách kinh dị kiếm ý. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt võ đạo quy tắc, từ danh kiếm tuyệt thế trên thân bạo dũng mà ra, một tay cầm kiếm nóng nhìn đối phương. Vô thượng tiên khí, thả ra vô tâm. Nương theo lấy hai người chiến lực toàn bộ phát, tản ra khí tức cũng làm cho phương này bán vị diện rung động không thôi, giữ tận vết nứt từ trong đại điện lan tràn ra phía ngoài, thoáng chốc trải rộng toàn bộ bầu trời. Chỉ toàn ma pháp thân hợp nhất, nguyên Phật pháp thân hợp nhất, hai người sau lưng trăm vạn giảm thần thể pháp thân bước ra một bước, cùng bọn hắn thân thể hòa làm một thể. Nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi cổ tháp, tại lần này triệt để đổ sụp là phế tích, cắt vàng đầy trời trong thế giới hai tôn như là thời cổ thần ma thân ảnh, lẫn nhau nóng nhìn lẫn nhau. Bành! Lại là hai đạo đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm, hai người thân ảnh như là phong lôi phun trào giống như lướt ầm ầm ra, xé rách hắc ám hư vô vực sâu, quyền trưởng đụng nhau cùng một chỗ. Giao thủ sinh ra dư ba quét ngang toàn trường, kinh khủng chấn động lực từ trung tâm vụ nổ sông lên tận trời, trong phạm vi trăm vạn dặm mặt đất chớp mắt chìm xuống ngàn trượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị khói bụi chỗ che đậy. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đem phương thế giới này không gian toàn bộ nghiền nát. Một chiêu đằng sau, hai người thân ảnh về tới chỗ cũ. Thích Pháp Chiếu ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia ngưng trọng, vừa rồi tuy chỉ là thăm dò tính một quyền, lại làm cho hắn rơi xuống hạ phong. Tiên Vũ lâu vị này thiên quân, chí ít cũng là một tôn viên mãn cấp bậc phá toái hư không. Bàn nhược đợt la trưởng, lấy Thích Pháp Chiếu làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm thiên địa, đột nhiên chuyển biến làm một phương Phật âm quần quần thế giới, không gian bốn phía không ngừng có phạn vần trồi lên, ngay cả không gian cũng vì đó bắt đầu vặn mèo. Song trưởng đột nhiên nô ra chụp về phía hư không, hai đạo màu vàng Phật đà thủ lớn quét ngang mà ra, ở trong hư không lại ngưng tụ làm một cái 10 vạn dặm lớn nhỏ kim Phật chi trưởng. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại cái này Phật trưởng giam cầm bên dưới, lộ ra không gì sánh được yêu đất. Không biết mùi vị. Chanh. Một đạo làm thiên địa cúi đầu kiếm minh vang lên. Tròn bát hoang thần chỉ toàn, nhìn xem trước mặt cực tốc lướt đến, nghiền nát hết thảy Phật đà đại thủ lớn. Danh kiếm tuyệt thế đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trong tay thả giả vô tâm tản mát ra chói mắt tiên huy. Thể nội cái kia cổ mãnh liệt mênh mông cương nguyên dâng lên mà ra, ra chỉ tại thả giả vô tâm bên trên, chỉ lên trời chém ra một đạo tịch diệt luân hồi thần quang. Kiếm quang sáng chói chiếu rọi hư vô vực sâu, đem chỗ càng sâu vô ngần hỗn độn đều xé rách ra mấy đạo kẽ nứt. Oanh! Kinh dị kiếm mang cùng kim Phật trưởng ấn chạm vào nhau, phát ra chấn vỡ thần vũ nghiêm nghị thanh âm, trăm vạn dặm thiên địa quay cuồng một hồi, vô hình vô chất gợn sóng ở trong thiên địa nhộn nhạo lên. Cả hai ba chạm chỗ, từng cái lỗ thủng màu đen như là giống như mạng nhện xuất hiện, đem phương viên trăm vạn dặm bầu trời triệt để thôn vệ. Liền ngay cả cực kỳ cường hãn hư vô vực sâu tại thời khắc này, như là pha lê giống như từng khúc giạn nước, từng đạo vết nước từ hư bên phía dưới lan tràn đến giữa thiên địa. Vênh két, vênh két, vênh két. Thích Pháp Chiếu cả người hướng về sau lại lùi lại vạn dặm, to lớn bàn chân đều dẫm trong lòng đất, vẫn như cũng bị va chạm bay ra ngoài. Một vệt đỏ tươi vết máu từ khóe miệng một bên tràn ra. Chương 419, đánh thẻ, Bồ đề quả. Chương 419, đánh thẻ, Bồ đề quả lại đến. Tình thế phá ma diệt sát, nhìn xem trước mặt góc áo cũng không bị thổi lên danh kiếm tuyệt thế, thả Pháp Chiếu sắc mặt biến càng thêm trang nghiêm, tay phải nắm chặt trong tay phá ma kim cương sử trong nháy mắt vung lên, 9 thành 9 tầng tịnh liên võ vực dung nhập trong đó. Ông, phá ma kim cương sử nở rộ vô lượng và rực, mang theo kinh người uy áp hướng danh kiếm tuyệt thế ép tới. Sau lưng còn ra hiện một đóa ám kim sắc cựu diệp kim liên, mênh mông Phật quang phổ chiếu thế gian, bao phủ tại thả Pháp Chiếu thân thể, nhường trên người hắn hung uy từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đại địa sụp đổ, hư không băng liệt, vô biên khí tức hủy diệt quét sạch toàn bộ thế giới. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi a. Danh kiếm tuyệt thế bình thản lợi bình một câu. Thả đại thiên quý nhất, sát na, toàn bộ hư không đông lại một chút. Một cô giống nhau mênh mông, trang nghiêm, trang nghiêm Phật quang phổ chiếu hư không, đem đen nhánh, âm trầm hư vô vực sâu chiếu sáng. Tại danh kiếm tuyệt thế sau lưng đột ngột dâng lên một tôn cổ Phật trận tướng, khí thế bàng bạc toàn vẹn đại thiên Phật Như Lai ý theo tôn này cổ Phật bên trên chút xuống, người mặc áo bào màu trắng tùy theo cổ động. Tích chứa thật tiền chi ý, thậm chí càng vượt qua thả pháp chiếu. Cái này sao có thể, ngươi không phải kiếm tu đi? Tại sao có thể có như thế cổ pháp, ngưng thực Phật ý? Phía trước, vung lên phá ma kim cương sử thả pháp chiếu phát ra một tiếng ho hét, sắc mặt lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đoạn thời gian trước U Châu Man Thành xuất hiện vị kia điệu tiên Phật tu, liền để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng rung động. Bây giờ tại đối mặt một tôn kiếm tu, hắn thế mà cũng cảm nhận được một cỗ hơn xa chính mình cổ Phật tiền ý. Đến cùng, ai mới là Phật tu giả? Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, danh kiếm tuyệt thế lại có hành động mới. Chỉ thấy phía sau hắn tôn này cổ Phật đứng dậy, nửa bên phải thân thể chuyển hóa làm quanh quần kiếm ý bạch kim chi tướng. Một thân thể, hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc. Hơn nữa còn là loại kia 100% dung hợp ăn ý, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cổ Phật dò ra đại thủ, đem một thanh ám kim sắc, dài tới 10 vạn dặm thần kiếm giữ tại lòng bàn tay, phía dưới danh kiếm tuyệt thế đồng thời bộc phát ra hai cỗ cương nguyên chi lực rót vào trong đó. Kiếm quang khai thiên, xé tan bóng đêm. Một vệt chói mắt kiếm mang, theo hắc ám một chỗ khác xuất hiện, vượt qua ước vạn tầng không gian chói buộc, hướng phía thả pháp chiếu chém giết mà đi. Ầm ầm, thiên địa rung động. Tráng kiện như là kình thiên chi trụ phá ma kim cương sử, thế mà bị cái này xóa kiếm mang chặt đứt, kinh khủng vết dạn từ trung tâm chỗ bắt đầu hướng trên dưới lan tràn. Đây không có khả năng. Cầm trong tay kim cương sử thả pháp chiếu thấy cảnh này, sắc mặt đều biến vô cùng kinh hãi. Chuẩn tiên khí cấp bậc phá ma kim cương sử, thế mà bị một kiếm chặt đứt, nếu không phải có hắn chân nguyên gia trì, chỉ sợ thật muốn vỡ thành hai nửa. Bất quá hắn cũng không biết, một kiếm này chính là dung hợp hai loại cương nguyên cùng võ quy, tăng thêm danh kiếm tuyệt thế trong tay thích giả vô tâm bản thân liền là vô thượng tiên khí, tự nhiên mà vậy liền có thể tạo thành kết quả như vậy. Đi địa phủ tìm Diêm Vương hỏi đi. Lục Thần quy nhất, danh kiếm tuyệt thế trong mắt sát cơ tất nhiên lộ ra, bên ngông thần niệm trực tiếp khóa chặt hắn thân thể, trong tay thích giả vô tâm phun ra nuốt vào lấy thần mang, kinh dị nguyên Phật kiếm quy ra chỉ thân kiếm. Trang nghiêm túc mục phản âm vang vọng hư không, một tay cầm kiếm đi vào thả pháp chiếu sau lưng, rơi xuống một cái chém chết thần vũ kiếm quang. Một kích này, nối liền trời đất. Phốc phốc. Lưỡi kiếm nhập thể, huyết dịch dâng trào. Một tiếng kêu rên theo thả pháp chiếu trong miệng phát ra, chỉ thấy hắn hai đầu lông mày hiển thị rõ vẻ thống khổ, một thanh ám kim thần kiếm xuyên thấu nửa bên lồng ngực, đỏ tươi như đệm huyết dịch theo trôi kiếm chảy xuôi hạ. Đến tận đây, thả pháp chiếu cũng không đoái hoài tới viên kia lưu ly Phật tâm, vận chuyển chân nguyên cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, tay phải ra chỉ võ vực chi lực đột nhiên đem trôi này thần kiếm rút ra, hướng phía gần trong gang tấc danh kiếm tuyệt thế đánh ra một chưởng. Oanh! Hai người thân ảnh chớp mắt lại cấp tốc tách ra. Ngay tại danh kiếm tuyệt thế cổ tay xoay chuyển, thích giả vô tâm lần nữa phát ra chói mắt kiếm quang lúc, thả pháp chiếu vội vàng đem chân nguyên cùng võ vực gáp xúc cùng một chỗ, tại ngực trước ngưng tụ làm một đóa tản mát ra khí tức hủy diệt ám kim liên đài. Tịnh liên yên thế chi bạo, đương theo lấy quát khẽ một tiếng sau, kia đóa ám kim liên đài lấy cực nhanh tốc độ bay hướng danh kiếm tuyệt thế, cách hắn trước mặt trăm trượng lúc, lập tức hóa thành một đóa vô cùng to lớn, trường cao vạn trượng ám kim liên hoa đua nở, vô cùng kinh khủng năng lượng từ nội bộ đổ sụp lại ngưng tụ, cuối cùng gánh chịu không được hướng ra phía ngoài bộc phát. Cả bầu trời, tựa hồ cũng trở thành biển ánh sáng. Một gốc đường kính vượt qua và dặm, phát ra mênh mông Phật ý cửu diệp kim liên tại danh kiếm tuyệt thế trước mắt tràn ra, nóng rực mà cuồng bạo khí thế quét sạch thiên địa. Đối với cái này, danh kiếm tuyệt thế chỉ là nhíu mày, tay phải chống ra tại không gian bốn phía ngưng tụ một phương cấm chế, tùy ý hoa sen kia như thế cuồng bạo, đều không thể tới gần quanh thân trăm trượng. Dòng dã 10 hơi về sau, bốn phía thiên địa đã sớm bị phá hủy hầu như không còn, từ tinh khung chỗ sâu xuống đến hư vô vực sâu, hiển thị rõ một mảnh yên lặng. Phương này cổ Phật di tích đã bắt đầu rung động, lít nha lít nhít khe hở ở trên bầu trời đột hiện, toàn bộ bán vị diện thế giới dường như tới sụp đổ bên bờ hủy diệt. Mà thả pháp chiếu thân ảnh từ lâu biến mất, rời khỏi nơi này. Bất quá, đây hết thảy đều tại danh kiếm tuyệt thế trong dự liệu. Hưu danh kiếm tuyệt thế cũng sẽ mở không gian thông đạo, rời đi phương thế giới này. Một bên khác, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người cũng là đi tới cổ hải đạo. Phạm Châu đại lôi âm tự hai người xuyên qua bạch ngọc bảy đầy quảng trường, vượt qua kia 18 cây bạch long thạch trụ sau, đập vào mi mắt chính là ngồi trên mặt đất rất nhiều la hán. Bọn hắn đều đóng chặt hai con ngươi, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu thiền ngồi xuống, trong miệng mặc niệm lấy Phật kinh. Bất quá bọn hắn cũng không phát hiện đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện Tô Thần hai người. Lập tức, hai người bọn họ lần nữa hướng về phía trước đặt đi, tại một tôn trăm trượng lớn nhỏ cựu diệp kim liên trước sân khấu ngừng lại. Tô Thần ngừng chân quan sát, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. Một, cấm kỵ nhân vật, Đế Như Lai, La Thiên cảnh viên mãn, chú, có thể triệu hoán, hiện thân khiến cho vị diện sụp đổ, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Hai, cấm kỵ vật phẩm, Bồ Đề quả, ngụy nói thành phẩm, chú, Phật tu giả chuyên dụng, rèn luyện thần hồn cùng nhục thân, có xác suất tu luyện ra Bồ Đề tâm lại một cái La Thiên cảnh thuộc hạng, xem ra muốn đánh thẻ ra Đế cảnh nhân vật, vẫn là phải xem vật khí. Còn có cái này Mai Bồ Đề quả, có lẽ có thể phối hợp hệ thống thanh vật phẩm bên trong không để loại Phật thai cùng nhau luyện hóa. Đi thôi." Tô Thần mở miệng nói, lập tức liền cùng Cổ Trần Sa hai người rời đi cái này đại lôi âm tự. Chờ Tô Thần rời đi về sau, một vệ Phật quang từ đằng xa bầu trời nổ bắn ra mà đến, thẳng đứng đáp xuống kia trăm trượng kim liên trên này, thả pháp chiếu thân ảnh hiện ra. Chỉ có điều, giờ phút này khí tức của hắn có chút đề bại, trên người kim sắc cả sa còn dính nhuộm pha tạp vết máu, cả người sắc mặt vô cùng âm trầm.
Chương 420, Thiên Thần Cung xuất thế. Chương 420, Thiên Thần Cung xuất thế bái kiến ngã Phật, A Di Đà Phật. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cổ la hán nhao nhao tỉnh lại, mở ra hai con ngươi đi về phía trước quỳ lạy chi lễ. Đều đứng lên đi. Thả pháp chiếu ngữ khí có chút băng lãnh. Ngã Phật, ngài không phải tiến về lưu ly cổ Phật di tích đi? Nhanh như vậy liền trở lại. Hàng Long La Hán thấy thế, cả gan tiến về phía trước một bước, mở miệng dò hỏi. Hừ, lúc đầu lập tức liền có thể lấy mang về kia, lưu ly Phật tôn còn sót lại vật phẩm. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái, tự xưng là Yên Vũ lâu thả kiếm thiên quân địa tiên, hại bản Phật không chỉ có không có đạt được, còn tổn thất bộ phận bản nguyên chi lực. Nghĩ đến cái này, thả pháp chiếu sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. Đến miệng con bị bay, cái này hắn cũng là thể nghiệm được lý nguyên đau đớn. Bất quá, chuyện này sau khi phát sinh, hắn cũng là đối Yên Vũ lâu cái thế lực này tràn đầy kiêng kỵ. Chắc không được bọn hắn dám can đảm buôn bán nam cảnh bên trong, bất kỳ thế lực nào cấm kỵ tin tức, còn chưa hề có người đã qua tìm phiền toái. Thì ra, bản thân liền có phi thường khủng bố thực lực. Yên Vũ lâu, Phật tôn trong miệng thế lực, không phải là quan Bắc đạo trùng châu quật khởi cái kia Yên Vũ lâu đi. Phía dưới Hàng Long La Hán bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở miệng nói ra. Không tệ, hẳn là cái kia Yên Vũ lâu, nghĩ không ra hắn thế mà cũng là một cái nắm giữ địa tiên thế lực thần bí. Thả pháp chiếu trong miệng tự mình lẩm bẩm. Lúc trước trong trận chiến ấy, thế mà nhường hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, cho dù là đối mặt địa tiên viên thiên cương, hắn đều không có như vậy chật vật. Tiên Vũ lâu bị kia thả kiếm thiên quân, chỉ sợ không thua Thanh Long hội huyết ngục vương tòa. Phật tôn không cần tức giận, chờ ngày sau thần vực mở ra, bất luận là Yên Vũ lâu vẫn là đại đường cũng sẽ không phách lối bao lâu. Phục Hổ La Hán mở miệng trấn an một tiếng. Đến tận đây, thả pháp chiếu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Cái gì Thanh Long hội, Yên Vũ lâu loại này thế lực tại thần vực bên trong, hắn đều chưa từng nghe qua, khẳng định cũng không phải cái gì thế lực cường đại. Sau lưng của hắn chúng sinh Phật vực, thật là một chi vô thượng đế tộc thế lực, chờ thần vực mở ra sau, hắn nhất định phải xin tiên cảnh cường giả trợ giúp. Truyền kinh xuống dưới, bất kỳ Phật tăng đều không được tự tiện rời đi, ngay hôm đó lên Đại Lôi Âm tự Phong Sơn. Thả pháp chiếu suy tư một lát, liền hạ đạt như vậy chỉ lệnh. Dưới mắt khoảng cách thiên địa giải phong càng ngày càng gần, Na Ta nhân ưa thích cao điệu, đều cho bản Phật nhớ kỹ, nhất là Yên Vũ lâu. Lục Hữu nói thượng cam thành ngay tại đại đường cùng tùy triều xảy ra đại chiến lúc, ở xa mấy ước dặm bên ngoài đại đường Lục Hữu nói, đã xảy ra một trận chấn kinh thiên hạ địa chấn. Vô số nam cảnh võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú đại đường về phía tây. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra động đất? Đây là thượng cam thành phương hướng, không phải là có cái gì thiên tài địa bảo sắp xuất thế? Không, không đúng, hẳn là có thần thoại cường giả thức tỉnh. Rất nhiều ngừng chân ngắm nhìn võ giả, cảm nhận được một cỗ như mặt trời ban trưa khí tức bộc phát, chớp mắt cải biến hơn phân nửa đường chiều bầu trời. Vũ Châu Man thành Thanh Long hội phân bộ tầng cao nhất, Tô Thần cũng là đứng tại phía trước cửa sổ, ngước mắt nhìn chăm chú phương tây. Công tử, bên kia xuất thế, có chút lê bớm. Thuộc hạ suy đoán, có khả năng cũng là thượng giới thần vực thế lực. Cổ Trần Sa đứng tại bên cạnh thân, mở miệng nói ra. A, cái này ngược lại cũng đúng thú vị. Cái này không, lại thêm một cái đánh thẻ địa phương. Giờ phút này, thượng cam thành phía đông ước chừng khoảng 10 vạn dặm, một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Vô số đại sơn, tại đất này mặt lên xuống phía dưới, hình thành một mảnh chập trùng không ngừng dãy núi chi hải, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Ngay sau đó, dãy núi này trung ương đột ngột hướng phía dưới sụp đổ, vô số hùng phong bị thôn vẹt trong đó. Bốn phía dãy núi cơ hồ đều nhanh vỡ ra, vô số khe hở theo từng cái phương hướng bắt đầu lan tràn, một tòa cao đến mặt trượng, chiếm diện tích vượt qua vạn dặm, tràn ngập vô tận thần huy thần cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phát ra ngân sắc quang mang, thần huy bừng bừng tràn ngập vạn dặm hư không, đang hình tứ phương cung điện lơ lửng ở trên không, vách tường mặt ngoài còn là cấn lấy thần văn, giống như cựu tiên chi thượng, thần linh địa chỉ, rung động tâm thần của mọi người. Đồng thời, tại cung điện này lúc xuất thế, 12 đạo quang mang từ khác nhau nơi hẻo lánh dâng lên, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ nội bộ chút xuống. Toàn bộ Lũng Hưu nói, cơ hồ tất cả phá toái hư không trở xuống võ giả đều bị ép cong đầu gối, phủ phục té quỵ dưới đất. Lớn như thế ảnh hưởng, tự nhiên là đưa tới nam cảnh ở trong tất cả thế lực chú mục. Thanh Trương An, Đại Lôi Âm Tự, Thành Ngạc Dương, Kiếm Cát, Dựa Vương Cốc chờ một chút thế lực, cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Cố khí tức này, là Thiên Thần Cung xuất thế. Một vị lão giả nỉ non, ánh mắt có chút tan rã. 12 đạo thiên thần trụ, lại là Thiên Thần Cung xuất thế. Huyền điện bên trong, tràn ngập thiên uy thanh âm vang lên, nhường hư không đều nhăn lại gợn sóng. Thiên Thần Cung, đây là cái gì thế lực? Viên Tiên Cương hơi nghi hoặc một chút. Thần vực Hoàng Tiên Châu tiên tộc thế lực, nội bộ chủ yếu lấy 12 vị thiên thần cầm đầu, lần này bỗng nhiên xuất thế nhất định phải xảy ra cái đại sự gì. Bất quá ngươi vẫn là đừng tham dự vào, mau chóng luyện hóa tốt viên kia thiên địa hạch tâm, tranh thủ tại thần vực mở ra trước đà thông tiến về vị diện hạch tâm không gian thông đạo. Ta biết. Nghe vậy, Viên Tiên Cương ánh mắt nổi lên suy tư. Lục Hữu nói lơ lửng tại vạn dặm hư không thần cung phát ra trận trận bù bù, sáng chói thần quang theo cung điện đỉnh chút xuống, nhàn nhạt thải sắc quang huy rải đầy chân trời. Huy hoàng mà to lớn khí thế tiết ra, vô cùng nồng đậm thiên thần khí khái tràn ngập tại thượng cam thành quanh mình. Trên bầu trời bay lên 12 đạo quang mang, tại qua trong giây lát lại hòa làm một thể, trước cung điện vương cửa chính mở ra, một cỗ kinh khủng uy áp chấn nhiếp bát hoang, trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ Lũng Hưu nói. Toàn bộ nam cảnh từ trên xuống dưới, vô số thế lực đại năng cường giả nhao nhao ngừng chân quan sát, tu vi hơi thấp võ giả càng là quỳ ở trên mặt đất bên trên, toàn thân run lẩy bẩy. Thần cung phía trước, tiên vụ chìm nổi. Một đạo phát ra kim quang đại môn rộng mở, từng kia từng sợi phù văn quang ảnh không ngừng hội tụ, đan vào một chỗ, hình thành một đầu vô cùng rộng lớn phù văn con đường theo cung điện chỗ sâu, một mực kéo dài đến hư không bên ngoài.
một vệt ngân sắc quang mang phóng lên tận trời, đầy trời bị thần hà chỗ bao phủ, chiếu rọi cửu trọng tiên quyết, cho đến một đạo mơ hồ ngân sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi nổi lên. Đây chính là huyền hoàng giới đi, cũng là có chút kém cỏi. Sương mù bên trong vang lên một đạo nhẹ nhàng như suối nước giống như tiếng vang. Chỉ thấy một vệt tuyệt đại phong hoa bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra, từng sợi ngân bạch lực lượng pháp tắc tại lòng bàn tay của nàng lưu chuyển, quanh mình không gian tùy theo tràn ngập gió bắt đầu thổi, lôi, nước, lửa, thổ, kim, một bảy đại thiên địa cơ sở lực. Phía sau càng là có một vòng cựu thải thần hoàn tại xoay tròn, làm nổi bật lên một cỗ cao quý, uy nghiêm nữ chiến thần khí khái. Thân mang một cái hoa lệ trắng sữa tiên váy, trần trụi ra chân ngọc trắng đoán hớt tuyết, nhẹ nhàng điểm tại hư không, tại dưới chân khuấy động ra điểm điểm gợn sóng. Chương 421, luận võ chọn rể. Chương 421, luận võ chọn rể. Dù là từ đằng xa quan sát, đều có thể nhìn ra người này dáng người cực kỳ cao gầy, có lồi có lõm, một đôi tuyết trắng mà thon dài đùi ngọc tại tiên rơi váy, như ẩn như hiện, không khỏi là hấp dẫn lấy người khác ánh mắt. Bên hông tinh tế có hình một cây màu vàng kim nhạt bạch ngọc mang thắt, chỉ là kia dung nhan tuyệt thế, bị một vệ thần bí khí cơ chỗ che lấp, làm cho người không cách nào nhìn thấu mấy phần. Một bộ ngân bạch tóc dài theo gió phiêu dật, trên trời diệu dương quang mang về xuống, đều phản xạ ra vô cùng kỳ lạ quang huy. Mặc dù diện mạo vô cùng nhìn trộm, nhưng theo bề ngoài cùng một thân khí chất đến xem, tuyệt đối là một vị thực lực mạnh mẽ khuynh thành mỹ nhân. Ngay sau đó, thần cung chỗ sâu bắt đầu sao động bất an, bốn cái phương vị cung điện không ngừng run rẩy, lại có bốn tôn thân ảnh theo cửa lớn màu vàng nóng nội bộ xung ra, chậm rãi đáp xuống vị kia cô gái tóc bạc bên cạnh. Càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi là bốn người này đều là thuần một sắc phá toái hư không cường giả, đến gần vô hạn tại đất tiên khí tức vượt trần thiên cung, làm cho cả nam cảnh cũng vì đó chấn động. Tôn này viên mãn thần thoại đại năng, chính là cái này thiên thần cung bên trong bốn tôn thiên thần, cũng là vị này thần nữ người hộ đạo. Sứ mạng của bọn hắn chính là đi theo tại thiên thần cung thần nữ sau lưng, cũng chính là thần cung vừa mới bắt đầu hiện thân cái kia đạo tóc bạc bóng hình xinh đẹp. Như hôm nay sắp giải phong, bản cung cũng nên thức tỉnh trọng trấn ta thiên thần cung chi uy, là ngày sau vực chiến làm chuẩn bị. Thiên thần cung thần nữ Lạc Ngu Họa trong lời nói tràn đầy bá đạo vô song, mặc dù là một giới nữ lưu hạng người, lại để lộ ra một cỗ chiến vô bất thắng, quân lâm thiên hạ to lớn khí thế, giống như một tôn nữ chiến thần giống như quan sát thế gian này tất cả, phân phó tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, cần tuân thần nữ pháp chỉ. Bốn đại thiên thần ôm quyền lĩnh mệnh với lui, lưu tại nguyên địa Lạc Ngu Họa thì là nhìn về phía phương xa, đưa tay ở giữa ở đằng kia tay trắng bên trên nhìn thấy một vệt nhân màu đỏ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt ý cười. Thiên thần cung xuất thế, một lần chấn kinh toàn bộ nam cảnh đại lục, nhất là những cái kia còn giấu ở riêng phần mình bên trong tiểu thế giới thần thoại thế lực, tiên tộc thế lực. Không nghĩ tới cái này thần bực còn chưa mở ra, cái này thiên thần cung liền dẫn đầu giải trừ phong bế. Cái này khiến bọn hắn có chút không nghĩ ra, bây giờ dưới trời đất, tiên cảnh đại năng không cách nào hành tẩu thế gian, sớm như vậy đi ra có thể làm cái gì đâu. Bất quá, sau đó lại một đầu chấn kinh toàn bộ đại lục tin tức lại lần nữa theo thiên thần cung bên trong truyền ra. Làm cả nam cảnh trên dưới, tất cả thiên chi kiêu tử, thanh niên tuấn tài bị khiếp sợ nói không ra lời. Thiên thần cung thả ra muốn tại thượng cam thành cử hành luận võ chọn rể, lấy được thứ nhất người có thể thu hoạch được trở thành thần nữ phu quân cơ hội. Như thế một tin tức truyền ra, trực tiếp nhường các thế lực lớn truyền nhân, thanh niên tuấn tài giật mình không thôi. Phải biết cái này tiên thần cung thật là tiên tộc thế lực, chỉ cần cùng hắn nhờ vào chút quan hệ, chẳng lẽ có thể tại nam cảnh bên trên đi ngang. Vẹn vẹn là ngày đó xuất hiện bốn tôn thiên thần, cũng đủ để quét ngang nam cảnh đại lục ở bên trên bất kỳ bên nào thế lực, đương nhiên ngoại trừ cực kỳ cá biệt giống nhau thực lực. Nghe nói vị kia thần nữ dung mạo đúng là dung nhan thần nhan, vẫn là kia tiên thần cung truyền thừa người, nếu như ta phải thứ nhất, chẳng phải là gián tiếp nắm trong tay một phương tiên tộc thế lực. Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều quá, không nói trước cái khác người tham dự thực lực như thế nào, căn cứ ta theo Yên Vũ lâu mua được tin tức nhìn. Vị kia thần nữ bản thân thực lực chính là một vị lục địa thần tiên, chỉ bằng ngươi một cái thiên nhân cảnh, cũng dám muốn việc này. Thành trưởng An Hoàng cung thái tử Lý Thế Dân ôm quyền đứng tại đại điện bên trong, trước mặt chính là đế uy như ngục Đường Vương Lý Uyên. Phu hoàng, Lục Hữu nói bên kia có cái tiên tộc thế lực xuất thế, nhi thần muốn đi qua tham gia cái kia luận võ chọn rể, nếu như thành công cũng có thể giải quyết kia Thanh Long hội uy hiếp. Lý Thế Dân cung kính đứng tại đại điện hạ, mắt không chớp nhìn xem Lý Uyên. Sau một lát, Lý Uyên phát ra một tiếng ai thán. Lão nhị, ngươi phải biết cái này luận võ chọn rể thật là mặt hướng toàn nam cảnh, nếu như thắng cầm được thứ nhất còn dễ nói. Nếu như thua, chuyện này sẽ trở thành những người khác phê phán ngươi cán, ngày sau nếu là kế thừa đại vị sợ sẽ không dễ dàng. Lý Uyên xoay người lại, ánh mắt ngưng ngưng nhìn chăm chú lên hắn. Lý Thế Dân ngẩng đầu tới đối mặt, phu hoàng lúc này nhi thần tâm ý đã quyết, bất luận kết quả như thế nào, nhi thần cũng sẽ không lùi bước. Thanh Long hội tồn tại, đã uy hiếp được ta đại đường thống nhất nam cảnh, bây giờ có hy vọng, nhi thần nhất định phải thử một chút. Cầu phụ hoàng thành toàn. Lý Thế Dân kiên định đôi mắt bên trong bắn ra một vệ tinh mang, nhìn qua vô cùng chấp nhất. Ai? Đã như vậy, vi phụ cũng không thể nói gì hơn, bất quá vi phụ cũng biết cố gắng hết sức trợ giúp ngươi. Ngươi nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh, phụ hoàng đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lý Uyên khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lý Thế Dân hôm nay có thể tới tìm hắn, biểu hiện như vậy ngược lại để hắn hài lòng, một vị đế vương đối mặt khó khăn nếu như sinh ra e ngại, lùi bước cảm xúc, như vậy hắn nhất định không phải là hợp cách. Còn tốt, Lý Thế Dân biểu hiện nhường hắn hài lòng. Toàn bộ nam cảnh, vô số ẩn dấu thiên kiêu đều nhao nhao xuất thế, tháng không chỉ có thể thu hoạch được vượt mức quy định danh vọng, còn có thể thu hoạch được một cái tiên tộc thế lực duy trì. Đối với bất kỳ bên nào, đều có thể tại mấy chục năm sau cuộc chiến, tăng lên mấy phần thắng. Bởi vì quy tắc hạn chế, ít ra cũng phải là truyền thuyết thế lực truyền nhân mới tham nộ cùng. cho nên tiến về Thượng Cam Thành tham gia luận võ chọn rể thế lực không nhiều, càng nhiều vẫn là ẩn giấu thần vực thế lực. Nam cảnh bản thổ thế lực vô cùng ít ỏi. Vô số võ giả đều nhao nhao chạy tới Thượng Cam Thành, chỉ vì mắt thấy trận này vạn chúng chú mục thịnh thế. Còn lại rất nhiều thế lực tiên kiêu nhao nhao kết thúc bế quan, tỉnh lại hướng phía Thượng Cam Thành tràn vào, ngoại trừ mắt thấy kia thần nữ dung nhan bên ngoài, càng nhiều còn muốn tham dự cái này luận võ chọn rể. Về phần Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người, bọn hắn trước khi đến trên đường, bất quá chuyến này cũng không phải là lấy Thanh Long hội hoặc là Yên Vũ lâu làm chủ, mà là trở lên giới thần đột thánh tông cái thế lực này làm tên hảo, tiến về tham gia luận võ chọn rể. Không phải hắn không muốn trực tiếp đi vào đánh thẻ, mà là Cổ Trần Sa phát hiện cái này Thiên Thần cung ngoại bộ sắp đặt kết giới, nội bộ có vài vị mệnh thiên cảnh, thư thiên cảnh cường giả khí tức. Như hôm nay chưa giải phòng, nếu như Cổ Trần Sa ra tay phá vỡ cái giới, kia tất nhiên sẽ dẫn đến cái này huyền hoàng giới sụp đổ. Thiên địa phong cấm chủ yếu nhằm vào mệnh thiên cảnh trở xuống võ giả, mệnh thiên cảnh cùng phía trên, mặc dù không thụ phong cấm ảnh hưởng, nhưng cũng không thể tùy ý ra tay, nếu không sẽ dẫn đến huyền hoàng giới vượt qua gánh chịu cực hạn, đi hướng hủy diệt. Cái này huyền hoàng giới với hắn mà nói, còn có một cặp địa phương không có đánh thẻ, hắn có thể nghĩ cứ như vậy đã mất đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới Lũng Hữu nói Thượng Cam Thành. Nhìn về phía trước tòa kia lơ lửng ở hư không thần cung, Tô Thần ánh mắt bên trong lấp lóe mấy phần quan mang. "Công tử, trong tòa phủ đệ này bộ có ít nhất một tôn La Thiên cảnh cường giả." Cổ Trần Sa ngắm nhìn phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn thấy thần cung nội bộ. Chương 422, Vạn Thú Điện Cổ Thiên Khung. Chương 422, Vạn Thú Điện Cổ Thiên Khung La Thiên cảnh. Xem ra cái này Thiên Thần cung cũng không đơn giản. Tô Thần tự mình lẩm bẩm. Một bên khác, Thượng Cam Thành phía đông, một tòa ẩn nấp tứ hợp viện dưới đáy. Một cỗ ma khí theo trong nội viện chỗ sâu tuôn ra, khí tức âm lãnh hiện đầy làm trô không gian, hai thân ảnh sừng sững tại ám đạ ma quang bên trong. Hai người trần trụi bên ngoài ra thịt mặt ngoài, hoa văn từng cái ma văn, phối hợp thượng cổ màu đồng màu da, lộ ra phá lệ quái dị. Một người trong đó khuôn mặt hiện ra sắc khí, bề ngoài lộ ra tương đối tuổi trẻ, ước chừng tại hơn 20 tuổi khoảng chừng, một thân tu vi tại lục địa thần tiên trung kỳ. Một vị khác nam tử trung niên thì thân ở trong bóng tối, toàn thân tản ra khí tức, nhường hư không đều khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, khí thế bên trên giống như một cái hình người hung thú, rõ ràng so đệ nhất nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người này đến từ thần vực chuẩn đế tộc thế lực, Vạn Thú Điện. Nam tử thanh niên tên là Cổ Thiên Cung, chính là vị này trung niên tráng hán nhi tử. Luận võ cho rể, Thiên Thần Cung cũng là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Phụ thân, ý của ngài là nhường Hải Nhi tiến đến tham gia? Thật là kia Thiên Thần Cung chính là nhân tộc thế lực, nhất định không sẽ cùng ta hoang thú một mạch hợp tác. Cổ Thiên Cung mở miệng nói. Nhân tộc thế lực lại như thế nào, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, chỉ cần có thể đến lợi, cùng bọn hắn hợp tác lại có làm sao? Huống hồ, lấy thực lực của ngươi, huyền hoàng giới bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi đem mặt khác người tham dự toàn bộ đánh bại, kia đến lúc đó liền không phải do Thiên Thần Cung bọn hắn đổi ý lui một bước tới nói, coi như bọn hắn không đồng ý cửa hôn sự này, trên lợi ích cũng biết nghiêng về tại chúng ta bên này. Trung niên tráng hán sáng sủa nói rằng, lời nói ở giữa, tràn đầy đối Cổ Thiên Khung tự tin. Phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thời gian như lưu xa giống như, phi tốc trượt xuống. Hội tụ tại Thượng Cam Thành võ giả càng ngày càng nhiều, ngay cả bình thường khó gặp lục địa thần tiên đại năng, đều có thể vô cùng nhẹ nhõm nhìn thấy. Thiên Thần Cung nội bộ, thần nữ, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Luận võ chọn rể lập tức có thể bắt đầu. Thuộc hạ liên hợp song tử bọn hắn, thông qua chân nguyên cùng võ vực tác dụng, vận chuyển thiên địa nguyên lực tại thần cung trung quanh bày ra sát trận, lấy bảo đảm tranh tài lúc sẽ không có người ra tay can thiệp. Cùng sư Thiên Thần đứng tại bên cạnh thân, mở miệng ông giọng nói: "Làm rất tốt, lần này có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta, những cái kia lão cổ đồng ai lại sẽ biết, nếu như chờ thần vực mở ra sau tại xuất thế, tất nhiên sẽ thiếu thốn một bộ phận huyền hoàng giới bất thế." Lạc Ngu Họa đứng tại phía trước, lời nói thanh thúy êm tai. Xem như Thiên Thần cung người thừa kế, nàng kỳ thật không cần thiết thông qua luận võ chọn rể đến chiêu nạp cái khác hợp tác đồng bạn, hoàn toàn có thể chờ trở lại thần vực về sau, cử hành cũng không muộn. Dù sao huyền hoàng giới cũng chỉ là một phương trung đẳng vị diện thế giới, giống như vậy thế giới tại chư thiên trong vũ trụ còn nhiều, mà thần vực chính là những này trung tiểu vị diện hạch tâm của thế giới, cơ hồ bao gồm chư thiên vạn giới tất cả. Bất quá, nàng làm lại như vậy có lý do của mình. Thật là thần nữ, thuộc hạ có một chút không biết rõ. Cùng sư Thiên Thần tiếp tục mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi ta vì sao không tại thần vực bên trong khai triển luận võ chọn rể đi? Cái này, thuộc hạ xác thực không biết rõ. Bởi vì ta thể nội tam sinh tình duyên nguyền rủa sắp ức chế không nổi, nếu như không lập tức tìm kiếm được vị kia thiên mệnh chi tử, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến thần vực mở ra một phút này. Giờ phút này, Lạc Ngu Họa vẻ mặt có vẻ hơi sa sút tinh thần, nàng thân thể khẽ run, dường như thể nội tam sinh tình duyên nguyền rủa tại phát tác, nhường nàng thống khổ và phẫn. Nghe được Lạc Ngu nhiều lời nói, cùng sư Thiên Thần sắc mặt lập tức lại biến. A, tại sao có thể như vậy? Võ Tiên đại nhân không phải ra cố ngài thể nội phong ấn đi? Theo lý mà nói, chỉ cần tu vi của ngài không có đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ, cũng sẽ không đối nguyền rủa sinh ra ảnh hưởng nha. Cùng sư Thiên Thần mang trên mặt lo lắng. Lạc Ngu Họa khoát tay áo, cái này cùng Võ Tiên thúc thúc phong ấn không quan hệ, là vị kia thiên mệnh chi tử xuất hiện, dẫn đến cái này tam sinh tình duyên nguyền rủa bắt đầu bùng lòng. Cái gì? Huyền hoàng giới dạng này tiểu vị diện, làm sao có thể đản sinh ra giải trừ tam sinh tình duyên thiên mệnh chi tử? Trừ phi hắn là nhân đạo chí tôn. Vừa nghĩ đến khả năng này, cùng sư Thiên Thần trên mặt liền hiện ra một vẻ hãi nhiên. Từ khi trăm vạn năm trước Tam Hoàng Ngũ Đế biến mất sau, nhân tộc bên trong liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nhân đạo chí tôn tin tức, cho đến ngày nay hắn liền nghĩ tới khả năng này. Thật là thần nữ, ngài thế nào xác định lần này luận võ chọn rể hắn liền nhất định sẽ xuất hiện? Ngay sau đó, cùng sư sắc mặt lại biến thành lo lắng. Nhân đạo chí tôn, thật là đại biểu cho nhân tộc một mạch khí vận cụ tượng hóa. Bất kỳ bên nào thế lực, nếu là biết huyền hoàng giới bên trong tồn tại một tôn nhân đạo chí tôn, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng. Đây chính là đại biểu thần vực vạn linh trong trung tộc, cường thịnh nhất tộc khí vận chi tử. Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên lời nói, như vậy hắn nhất định có thể trưởng thành đến gần nói cấp, thậm chí là cuối đường cấp. Phải biết lúc trước Tam Hoàng Ngũ Đế, thật là cùng chia nhân tộc khí vận, nhưng bọn hắn tám người vẫn có thể thành tựu tới đế chi gần nói. Bây giờ toàn bộ khí vận tập kết tại trên người một người, vậy hắn thiên phú là đến cỡ nào doa người? Hắn đã xuất hiện, nhận nguyên rủa ảnh hưởng, ta không sai biệt lắm có thể cảm giác hắn đi tới thượng cam thành. Lạc Ngũ Họa lời thể son sắt nói. Một lát sau, ngay tại Thiên Thần Cung phía dưới hội tụ vô số võ giả, người đông nghìn nghị tuần hướng nơi này, dường như toàn bộ nam cảnh chú ý lực đều bị tập trung đến Lũng Hưu nói thượng cam thành. Ông. Đột nhiên, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên lực theo Thiên Thần Cung nội bộ tuôn ra, bao phủ phương viên vạn dặm phạm vi, nhường tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Bốn tôn tản mát ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức thân ảnh, theo đông tây nam bắc bốn cái nơi hẻo lánh dâng lên, mênh mông chân nguyên lôi cuốn lấy thiên địa nguyên lực, nhường trong vạn dặm hư không cũng bắt đầu rung động. Một màn kế tiếp, nhường tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của bọn hắn, Thiên Thần Cung phía dưới hư không đột nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa, từng khối từ võ vực tạo thành trong suốt ngọc gạch phủ kín giữa thiên địa. Một tòa cao đến trăm trượng, chiếm một diện tích ngàn trượng cự hình lôi đài như là đám mây giống như, lơ lửng tại Thiên Thần Cung phía dưới. Bất kỳ tới gần lôi đài trăm dặm võ giả, đều bị chấn động đến rút lui ra trăm bước có hơn, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Bốn tôn thần lời nói đại năng. Trong đám người, thân mang bình thường cẩm tú trường bảo Lý Thế Dân, con người bỗng nhiên thích chặt. Ngay cả sau lưng theo hắn mà đến Thiên Long Tinh, đều là vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nổi lên gợn sóng nhìn chằm chằm phía trên bốn đạo thân ảnh. Có thể như thế nhẹ nhõm điều động thiên địa nguyên lực, thậm chí đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, bốn người này tu vi, chỉ sợ cùng vị kia Âu Dương Thiên Thành Đô không sai biệt lắm. Điện hạ, bốn người này tu vi không thua Âu Dương thống lĩnh. Thiên Long Tinh mở miệng nhắc nhở. Không hổ là Thiên Thần Cung, lần này cô nhất định phải thắng được tranh tài. Lý Thế Dân lòng tin tràn đầy tự nói. Chương 423, Cùng Sư Thiên Thần chương 423, Cùng Sư Thiên Thần công tử, bốn người này không đơn giản, chân nguyên cùng võ vực có loại tương dung tương hợp hương vị, phối hợp bên trên tòa này sát trận, chỉ sợ kia viên thiên cương tiến đến, đều không nổi lên được gợn sóng. Đứng tại Tô Thần phía bên phải Cổ Trần Sa, mở miệng nói ra. Mạnh như vậy, phải biết viên tiên cương thật là một vị thực sự địa tiên, lại bị bốn tôn phá toái hư không uy hiếp. Chư vị đợi lâu, bản tọa chính là lần này luận võ chọn rể trọng tài, Cổ Sư Thiên Thần. Lần này luận võ chọn rể quy tắc chính là tại cái này trong võ đài lăn lộn đấu, sau một nén hương còn có thể, cuối cùng còn đứng ở trên lôi đài thì làm người thắng sẽ có cơ hội thu hoạch được thần nữ ưu ái. Phía dưới ta tuyên bố, luận võ chọn rể bắt đầu, cho mời chư vị lên đài a. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, lơ lửng trong hư không lôi đài mặt ngoài vòng bảo hộ bị lộ ra. Hiu, hiu, hiu. Chân nguyên vận chuyển, chỉ thấy phía dưới trong đám người các ngóc ngách, đồng thời bay lên trên lên hơn 10 vị võ giả, toàn bộ đều rơi vào trên lôi đài. Phía dưới Tô Thần thì là từ trong ngực móc ra một trương mặt nạ da người, đặt tại trên mặt của mình, thoáng chốc cả người khuôn mặt cùng khí thế đều đã xảy ra biến đổi lớn. Ngươi ngay ở chỗ này trông coi, chờ ta đi ra. Là công tử. Nói xong, Tô Thần liền vận chuyển chân nguyên, bước ra một bước đi tới trên lôi đài. Khi tất cả người dự thi toàn bộ lên đỉnh phía sau lôi đài, một tầng từ bốn loại võ vực tạo thành vòng bảo hộ, đem chiếm diện tích vượt qua ngàn trượng đến lôi đài bảo vệ. Trong võ đài, dòng dã 45 đạo bóng người nhập sau đài, cũng không có bắt đầu ra tay, mà là lặng im không nói chờ tại nguyên chỗ. Mỗi người đều đang quan sát bốn phía, dư quang lưu ý nhất nhích lại gần mình Na Ta Nhân. Tại cái này lên đỉnh 45 người bên trong, thiên nhân cảnh võ giả liền chiếm cứ 40 vị, còn lại trong 5 người đều là thuần một sắc lục địa thần tiên. Đa số đều là đến từ ẩn dấu thần thoại thế lực hoặc là tiên tộc thế lực, số rất ít là đến từ nam cảnh bản thổ thế lực. Trong đó 5 vị lục địa thần tiên liền bao gồm Tô Thần ở bên trong, trong đó vị kia cổ thiên khung tu vi cao nhất, còn lại đều tại lục địa thần tiên sơ kỳ. Mặc dù cảnh giới đều không kém bao nhiêu, nhưng chân chính muốn so lên chiến lược đến xem, trong những người này tất nhiên sẽ có phân chia cao thấp. Hôm nay trận này lôi đài đại luận đấu sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Ngay tại cái này 45 vị võ giả leo lên phía sau lôi đài, phía dưới đến đây quan chiến võ giả đều là tập trung tinh thần nhìn về phía nơi này. Thắng không chỉ có thể thu hoạch được mỹ nhân tuyệt thế cùng tiên tộc thế lực duy trì, còn có thể một tiếng hót lên làm kinh người, tăng lên tự thân danh vọng. Đối với những cái kia ẩn giấu tiên tộc thế lực mà nói, cũng là một loại tước đoạt người khác khí vận một trận chiến. Tại bây giờ dưới trời đất, trận luận võ này chọn rể có thể nói là so đấu thế hệ trẻ tuổi nội tình. Phía dưới, bản tọa tuyên bố, lần này luận võ chọn rể đại luận đấu hiện tại bắt đầu. Cùng sư Thiên Thần vận chuyển chân nguyên, to tiếng vang vang vọng chân trời. Ngay tại hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản yên tĩnh im ắng lôi đài, nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng chân nguyên chấn động. 40 vị thiên nhân cảnh đại năng cộng thêm 5 tôn lục địa thần tiên, đối với tại một chỗ chỉ có phương viên ngàn trượng trên lôi đài, quả thực là quá nhỏ. Tới cảnh giới cỡ này cường giả, dù chỉ là chiến đấu dư ba vậy cũng là đủ để dẫn đến thiên phá địa nứt ảnh hưởng. Trong đám người, rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả cơ bản đều là top 5 top 3, ánh mắt bất thiện nhìn về phía giữa lôi đài 5 vị lục địa thần tiên. Nếu là thắng được tranh tài, đầu tiên liền phải đem 5 người này loại trừ bên ngoài sân. Tại hạ đại đường hoàng triều thái tử Lý Thế Dân, chư vị nếu là chịu đem lần này thứ nhất cơ hội nhường cho tại hạ, chờ luận võ chọn rể kết thúc sau, nhất định thâm tạ chư vị. Lý Thế Dân đầu tiên là quét mắt một vòng chung quanh, sau đó mặt hướng Tô Thần chờ năm vị lục địa thần tiên mở miệng nói. Tu vi của hắn bất quá là thiên nhân cảnh thất trọng, coi như thiên phú tại cao, leo thần binh lại nhiều, cũng không có khả năng liền vượt số cảnh đánh bại lục địa thần tiên đại năng. Nghe được hắn câu nói này, trong chẳng có chút thiên nhân cảnh võ giả thì là ô bền, hóa ra là thái tử điện hạ, đã thái tử cố ý trận luận võ này chọn rể, kia nào đó liền không cùng tranh đoạt. Trong đó một vị đến từ sông Châu ẩn thế tông môn truyền nhân, mở miệng nói. Nương theo đệ nhất nhân xuất hiện, đằng sau lại liên tiếp hiện thân mấy vị, bọn hắn lý do cơ bản đều là một cái ý tứ. Bất quá một lát, 40 vị thiên nhân cảnh liền có vượt qua 10 người, bằng lòng đi theo tại Lý Thế Dân sau lưng. Một màn này xảy ra, ngược lại để cuồng sư thiên thần nhíu mày. Tuy nói tranh tài không có hạn chế như thế, nhưng cũng đúng là thắng mà không võ. Thần nữ, muốn hay không thuộc hạ đem hắn tư cách đá ra đi. Bất quá, hắn vẫn là hướng Lạc Ngu Họa xin chỉ thị. Không cần, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, người ta muốn tìm cũng không phải hắn. Lạc Ngu Họa lắc đầu. Nàng ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn về phía dưới kia năm vị khí tức thâm trầm, thực lực kinh khủng lục địa thần tiên tuyển thủ. Nàng có dự cảm, thuộc về nàng thiên mệnh chi tử nhất định ngay tại năm người kia bên trong. Đa tạ chư vị. Lý Thế Dân lần nữa ôm quyền cảm tạ. Vì thắng được lần tranh tài này thứ nhất, hắn nhưng là chuẩn bị hồi lâu. Những người này thế lực sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đại đường có liên quan, cho nên hắn cũng là bỏ ra đủ vốn liếng. Nhân tộc quả nhiên là giàu hoặc gian trá hạng người, một cái luận võ chọn rể đều muốn thông qua như vậy thủ đoạn thủ thắng. Đứng tại giữa lôi đài cổ thiên cung, vẻ mặt lộ ra cực kỳ khinh thường. Theo góc độ quan sát của hắn, tranh tài liền phải đường đường chính chính cầm xuống, mà không phải đùa nghịch một chút tiểu thông minh, tiểu thủ đoạn. Hú hồ, coi như những người này toàn bộ cột vào một khối, hắn cũng không sợ chút nào. Cổ Thiên Khung lời nói rơi xuống, lập tức gây nên ở đây chú ý của mọi người, nhất là mấy vị kia cùng là lục địa thần tiên nhân tộc thiên tiêu, đều là hai đầu lông mày hiện lên một chút giận dữ. Ngươi là hoang thú một mạch thiên tiêu, hôm nay như thế đường hoàng xuất hiện tại cái này, liền không sợ chúng ta đưa ngươi cầm xuống. Một vị cầm trong tay huyền kiếm, thân mang trường sam màu xanh, tướng mạo anh tuấn nam tử trầm giọng quát. Hắn gọi là Mặc Cho Ngàn Phụ, đến từ tùy triều kiếm cát, là cái này thần thoại thế lực chuyên nhân. Tại Cổ Thiên Khung nói chuyện lúc, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố hung thú uy áp, cho nên hắn liền kết luận người này là đến từ cái nào đó hoang thú chủng tộc. Ha ha ha, cầm xuống ta, chỉ bằng các ngươi mấy người này lệnh ra quả nước táo. Cổ Thiên Khung nghe vậy lập tức cười ha hả, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Tu vi của hắn tuy chỉ có trung kỳ, nhưng có cổ hữu tranh huyết mạch gia trì, dù cho đối mặt hậu kỳ lục địa thần tiên, hắn cũng không sợ một hai. Càn rỡ, thiên thủy một tuyến. Mặc Cho Ngàn Phụ trên trán trồi lên một vệt tâm trầm, trong đôi mắt lóe ra sừng sững sắc cơ. Từ xưa đến nay, hoang thú liền cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, hôm nay còn dám như thế nói bừa làm cản, cái này khiến hắn có chút nhịn không được. Vừa dứt tiếng, cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tay hắn nắm huyền kiếm, mang theo thao thiên kiếm khí chém về phía Cổ Thiên Khung. Kiếm khí tung hoành bát phương, cắt đứt ra hai mảnh thiên địa. Thật mạnh. Thấy thế, mọi người tại đây nhao nhao hít một hơi linh khí, thầm nghĩ trong lòng. Chương 424, biển cả cửa thiên tiêu, một quyền đánh sát. Chương 424, biển cả cửa thiên tiêu, một quyền đánh sát. Hừ. Thấy cảnh này, Cổ Thiên Khung đôi mắt khẽ híp một cái, bước chân hướng về phía trước bước ra nửa bước, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, thân thể đột nhiên trở nên cao to. Sau một khắc, hắn một quyền oanh kích mà đi, lập tức đánh ra đầy trời ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm nóng bỏng nóng hổi, tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt, những nơi đi qua hư không từng khúc chôn bụi. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vang, hai đạo công kích mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức bắn ra vô số chói lọi quang mang, nhường mọi người ở đây đều là theo bản năng nhắm mắt lại. Kinh khủng dư ba theo giao thủ làm trung tâm, quét ngang toàn trường. Trong lúc nhất thời, vượt qua mấy vị thiên nhân cảnh võ giả, bị cái này dư ba đâm đến trực tiếp bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài bên ngoài. Bành! 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 Một kích qua đi, hai người cũng không dừng lại động tác, ngược lại là xoay đánh nhau. Chói mắt kiếm quang cùng đầy trời quyền ảnh đụng vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ, giống như thiên lôi giống như vang tận mây xanh, đem quanh mình chân nguyên vòng bảo hộ chấn động đến rung chuyển mấy phần. Toàn bộ lôi đài đều tại đây khắc, hóa thành hai người giao thủ chiến trường, kim thiết phanh kích tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn trường, đem võ đài nội bộ không gian đều đánh ra mấy trăm đạo khe hở. Thái tử điện hạ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Đứng tại Lý Thế Dân bên cạnh thân một vị thiên nhân cảnh võ giả, sắc mặt có chút tái nhợt nói, trong lời nói tràn đầy gian nan. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai vị lục địa thần tiên tại cái này phương viên bất quá ngàn trượng trên lôi đài toàn lực ra tay, bọn hắn những này thiên nhân cảnh giống như con kiến hôi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại hai người giao thủ trong dư âm. Cái này ngay tại Lý Thế Dân chuẩn bị tế ra một cái bảo vật lúc, Tô Thần thân hành động. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, chân đạp trên lôi đài phát ra quần quần thanh âm rung động, ống tay áo vung lên ở giữa, hỗn độn khí cuộn tràn ngập tại hư không. Ân, kia là. Ngay tại Tô Thần dò ra bàn tay lớn kia lúc, Thiên Thần Cung bên trong duy trì vòng bảo hộ bốn vị thiên thần hình thần rung động, sắc mặt bỗng nhiên đọc lại. Cố khí tức kia, một cái che khuất bầu trời hỗn độn đại thủ ấn giết vào chiến trường, nhường kịch liệt giao phong Cổ Thiên Khung cùng Mặc Cho Ngàn Phù hai người, nhao nhao ngừng lại. Người nào lại dám đánh lén? Muốn chết. Hai người thấy thế, lúc này giận tím mặt, đem công kích phương hướng thay đổi, nhắm ngay cái kia che trời đại thủ. Mặc Cho Ngàn Phù sắc mặt băng lãnh, trong tay huyền kiếm toát ra sáng chói kiếm quang, tám thành huyền kiếm võ vực phun ra ngoài, bên ngông chân nguyên ra chỉ thần kiếm, chỉ lên trời khung bên trên đâm ra một kiếm. Một bên khác, Cổ Thiên Khung thì là hút mạnh một mạch, thể nội hoang thú huyết mạch bị nhen lửa, tám thành quyền vực dâng lên muốn ra, gia chỉ tại quyền cương phía trên. Hai người cùng nhau công kích, nhường trên lôi đài tất cả mọi người cảm thấy ngực buồn bực đau nhức, một chút tu vi hơi thấp thậm chí giữa mũi miệng, mơ hồ trong đó có vết máu tràn ra. Liên tại bọn hắn trên mặt băng lãnh cùng phẫn nộ, chỉ duy trì một mấy mắt, sau đó liền bị một vệ kinh hãi thay thế. Sắc bén kiếm cương cùng kinh khủng quyền cương, tại tiếp xúc đến hỗn độn đại thủ ấn lúc, trong nháy mắt băng liệt thành vô số toái quang. Hai người lúc này vận chuyển chân nguyên, liên tiếp sử xuất chính mình sở trường tuyệt chiêu, hướng phía trên bầu trời che đậy mà xuống hỗn độn đại thủ đánh tới. Phốc xích, một cỗ cùng bạo khí lãng của tới, mặc cho ngàn phụ trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trong tay huyền kiếm cắm ở trên lôi đài, kinh khủng lực phản chấn vẫn như cũ nhường hắn trượt ra mấy trăm trượng, dừng ở lôi đài phía ngoài nhất. Mà cổ thiên khung cũng không khá hơn chút nào, nên kích mà lên hữu quyền, tại đụng nhau ở giữa ầm vang nổ nát vụn, toàn bộ cánh tay phải giống như bánh quai trèo giống như, trong nháy mắt băng liệt. Một quyền liền bị hoanh bay ra ngoài, nếu không phải một cái tay chộp vào bên bờ lôi đài, hắn liền trực tiếp đã mất đi luận võ chọn rể tư cách. Sao? Chuyện gì xảy ra? Còn lại người dự thi bị một quyền này dọa đến có chút không biết làm sao. Lập tức, Tô Thần đứng tại giữa lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt mặt hướng mọi người xung quanh. Luận võ chọn rể bản thánh tử muốn, không muốn chết liền lăn xuống dưới. Lời vừa nói ra, toàn trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả dự thi thiên kiêu, tâm tính đều đang phát sinh biến hóa, có hiếu kỳ, có phẫn nộ, có lại là kinh ngạc. Bọn hắn đều là thế lực khắp nơi truyền nhân, há có thể giống như này từ bỏ. Vị đạo hữu này, luận võ chọn rể mặt hướng nam cảnh, tự nhiên là năng giả cư trì, ngươi như vậy thao tác chỉ sợ không ổn đâu. Biển cả cửa thiên kiêu mở miệng nói. Người này thân mang một bộ giả lam áo bào, bên hông buộc lấy một cây làm kim sắc cang long giản, sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía Tô Thần. Vị đạo hữu này nói không sai, đại gia có thể lại tới đây tất nhiên là bằng vào thực lực, đạo hữu mặc dù đánh bại hai người bọn họ, nhưng lời nói có hơi quá. Kim Đao môn thiên kiêu đứng ra, biểu đạt tâm tình bất mãn. Lần này luận võ chọn rể, thật là hội tụ nam cảnh đa số thiên chi tiêu tử, cũng còn không có ra tay, cũng làm người ta toàn bộ rời đi, khả năng này đi. Bằng không, bọn hắn những người này tính là gì, bồi diễn của chúng. Những người còn lại mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ đều không kém bao nhiêu, đối với Tô Thần buông xuống đến ngoan thoại, bọn hắn khẳng định không đáp ứng. Nơi xa, bị một trưởng đánh lui cổ thiên khung cùng mặc cho ngàn phù hai người, một lần nữa trở lại trên lôi đài, nhìn về phía Tô Thần biểu lộ tràn đầy nghiêm trọng. Một chiêu, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn như vậy. Vị nhân huynh này, làm người cũng không thể dạng này, dù sao tất cả mọi người là tới thăm gia, cũng không thể bởi vì ngươi một câu, liền để ta lát nữa đại a. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng đứng dậy. Thực lực của người này quá mạnh, cho nên hắn nhất định phải nhường người này cái thứ nhất bị loại, bằng không hắn những ngày này làm cố gắng đều đem uổng phí. Bất quá, nhường hắn có chút bất chân đầy, cái này Tô Thần thế mà không có mắt nhìn thẳng hắn một chút, thậm chí chỉ là dư quang thoáng nhìn. Hắn nhưng là đại đường thái tử, tương lai đường hoàng. Cho dù là những cái kia thần thoại thế lực truyền nhân, gặp mặt hắn đều muốn lễ kính ba phần, cái này Tô Thần khinh thường thái độ, quả thực làm hắn tức giận. Hiện tại, Tô Thần có thể nói là trên trận mục tiêu công kích. Nói xong sao? Tô Thần có chút bực bội móc móc lỗ tai, nhìn về phía mọi người chung quanh ánh mắt, liền như là đối đãi một bầy kiến hôi giống như lạnh lùng. Vị nhân huynh này biển cả cửa tiên kiêu còn chưa nói dứt lời, Tô Thần liền tuấn di đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng đánh ra một quyền, vô tận hỗn độn quanh quẩn quanh thân. "Oanh!" "Cái gì?" Biển cả cửa tiên kiêu kinh sợ quát, nắm lên cang long giản ngăn khuất trước người. Nhưng là, nhường hắn không nghĩ tới chính là, trong tay hắn cang long giản trực tiếp tại hỗn độn quyền tình trùng kích vào nát bấy thành tạt bã. Mà cả người hắn cũng bị cái này kinh khủng quyền kình đánh cho bay rất ra ngoài, thể nội ngũ tạng lục phủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền nát bấy thành huyết vụ. Ngay cả thân thể đều tại bay ngược quá trình bên trong, từng bước che kín khe hở, bay một tiếng sau, hóa thành huyết vụ tiêu tán trên lôi đài. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Biển cả cửa thiên tiêu bị một quyền đánh nổ, hải cốt không còn. Trong lúc nhất thời, toàn trường kinh dị. Ngay cả nơi xa quan chiến bốn vị thiên thần, đều là con người bỗng nhiên thích chặt, lẫn nhau liếc nhau một cái. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, người này hẳn là người mang loại thể chất kia, hơn nữa có thể là một vị hoành luyện võ giả. Chương 425, một người áp chế toàn trường. Chương 425, một người áp chế toàn trường. Biển cả cửa tiên kiêu trong tay cang long giản, phẩm chất ít nhất là nguyên thành phẩm cao giai, hoặc là tiếp cận với chuẩn đế khí cấp bậc, vẫn như trước bị một quyền đánh thành bã vụn. Cái này Lý Thế Minh cùng sau lưng đám người, nhao nhao phát ra một tiếng nỉ non. Còn có kia bốn vị lục địa thần tiên tiên kiêu, trên mặt đều lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, cho dù là cổ thiên khung đều không nhất định có thể làm được, một quyền đánh nát tiếp cận chuẩn đế khí thần binh. Thân thể này cường độ cùng lực lượng, đến đạt tới trình độ gì? Thái tử điện hạ, người này chỉ sợ là một vị nhục thân hoành luyện cao thủ. Lý Thế Dân cũng là nhíu mày. Quả thật có chút kinh khủng, chỉ bằng vào nhục thân cường độ đến xem, chỉ sợ đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không lo lắng. Cái này Tô Thần biểu hiện ra thực lực càng thêm cường hãn, liền càng dễ dàng đụng phải những người khác nhằm vào. Dù sao, ai cũng không muốn phía sau cùng đối như thế một cái hung thần. Tô Thần một quyền này, nhường những cái kia ngao ngoe muốn động tiên kiêu, đều ngừng nội tâm ý nghĩ, nguyên một đám câm như hến trở tại nguyên chỗ. Một màn này xảy ra, ngay cả nơi xa Thiên Thần Cung bên trong mấy người, thấy được cũng là tự lẩm bẩm. Thần nữ, người này sợ là không đơn giản, nhục thân cường độ đến xem, chỉ sợ thần thoại phía dưới tại vô địch thủ. Song Tử Thiên Thần ánh mắt dừng ở Tô Thần trên thân, giọng nói mang vẻ một tia nghiêm trọng. A, mạnh như vậy sao? Lạc Ngu Họa đấy mắt hiện lên một vẻ dị quang. Một người chấn trụ toàn trường thiên tiêu, một màn này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bên cạnh cá chuẩn Thiên Thần hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói nói. Mặc dù nơi này chỉ là hạ giới, nhưng thiên tiêu chất lượng cũng không so thần vực bên trong một chút thế lực nhỏ truyền nhân kém bao nhiêu. Liên tại bọn hắn thảo luận lúc, Tô Thần bộ pháp lại không có dừng lại, xoay người lại tới Kim Đao môn tiên tiêu trước người, giống nhau vung ra một quyền. Quyền cương mãnh liệt, hư không rung dậy. Đáng chết, thế nào tới ta? Tô Thần một quyền này, thực sự quá kinh khủng. Chỉ thấy Kim Đao môn tiên tiêu rút ra một thanh ám kim chiến đao, dưới chân đao vực toát ra sôi trào mãnh liệt khí thế, vung vẩy ra vạn đạo đao ảnh, ý đồ ngăn cản trên không rơi xuống đao cương. Đáng tiếc là, Tô Thần uy lực của một quyền này quá kinh khủng, đao ảnh trong chớp mắt bị đánh phá, ám kim chiến đao từng khúc băng liệt, sau đó đột nhiên nổ tung, theo sát lấy quyền phong liền rơi vào hắn cái cổ ở giữa. Bành! Đầu giống như dưa hấu bị đánh bạo, tinh hồng óc bắn ra. Toàn bộ thân hình cũng tiếp theo một cái chớp mắt, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Lại một tôn tiên nhân cảnh bắt trọng thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Mọi người cùng nhau ra tay, ta cũng không tin một mình hắn có thể đánh thắng tất cả chúng ta. Lý Thế Dân mở miệng lần nữa, trong tay lắp lắp pháp ấn, hướng Tô Thần phương hướng đánh ra. Có vị này đại đường thái tử làm dê đầu đàn, còn lại truyền thuyết thế lực thiên tiêu cũng là đồng thời ra tay. Nhất thời, trên lôi đài chân nguyên bạo loạn, vô số kiếm khí, lao quang, các loại cường đại thần thông thuật pháp, nhao nhao hướng Tô Thần lao đi. Trên trận hơn 10 vị tiên nhân cảnh thiên tiêu nhao nhao thẳng hướng Tô Thần, vô cùng hỗn loạn chân nguyên bạo động, đem cái này trên lôi đài không gian kéo ra vô số khe hở. Phản phất có vô số ngôi sao, bên cạnh hắn bên cạnh bạo tạc. Ông chỉ thấy Tô Thần quanh thân tuân ra vô tận hỗn độn khí, ở bên ngoài cơ thể hắn chừng mấy trượng hình thành một tầng vòng bảo hộ, tất cả công kích đang oanh kích tại vòng bảo hộ bên trên lúc, đều tại trong khoảnh khắc trừ khử. Tại sao có thể như vậy? Một chút thiên tiêu sắc mặt kinh ngạc nhỉ nó nói. Cái này hộ thể cương khí, không khỏi có chút quá kinh khủng a, ngay cả Lý Thế Dân, giờ phút này đều bị dọa đến thần sắc bối rối. Tuy nói lục địa thần tiên xa xa bao trùm thần tiên phía trên, nhưng chênh lệch này cũng không có lớn như thế a. Ngay sau đó, Tô Thần bàn chân đột nhiên giẫm một cái, kinh khủng chấn động lực tràn vào mặt đất, lại hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Một cái mắt, vượt qua chín thành thiên nhân cảnh võ giả, bị cỗ này khổng lồ chấn động lực, chấn động đến toàn thân khí huyết cuộn cuộn, hai mắt mũi miệng chờ thất khiếu vị trí, đều tràn ra máu tươi. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Tô Thần cất bước hướng về phía trước, đơn giản hướng bọn họ vung ra mấy quyền, đầy trời quyền ảnh bao phủ toàn bộ lôi đài phạm vi. Yếu ớt hư không tại một quyền này trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, tùy ý nhào nặn. Phốc phốc. Trong lúc nhất thời, vượt qua 30 vị thiên nhân cảnh võ giả miệng phun máu tươi, hoặc là thân thể nổ tung bạo thành huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ. Càng nhiều vẫn là bay ra trên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài chỉ có Lý Thế Dân cả đám, cùng còn lại 4 vị lục địa thần tiên tiên tiêu. Hai chiêu thanh bình phòng, trực tiếp đào thải vượt qua 30 vị người dự thi. Các ngươi chẳng lẽ còn không xuất thủ sao? Lý Thế Dân hướng kia 4 vị lục địa thần tiên hét lớn một tiếng, trong miệng mặc niệm pháp quyết, lập tức tế ra một ngụm kim hoàng sắc cổ trung. Đông, cổ trung một mình, thiên địa biến sắc. Vô số sóng âm, giống như thủy triều hướng Tô Thần của tới. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, kinh dị hủy diệt kiếm vực phun lên đầu ngón tay, hai ngón cũng chỉ làm kiếm bật ra. Một vệ hoàng sợ kiếm quang xé mở hư không, đột nhiên rơi vào chiếc kia cổ trung bên trên. Ầm ầm, cổ trung lay động kịch liệt, mặt ngoài vậy mà hiện ra từng đầu vết rách. Kinh khủng kiếm vực chi lực phong tỏa phương viên thiên địa, vừa xài bước ra lại là chém ra một kiếm, trăm trượng lớn nhỏ ám kim kiếm cương chém ra, rơi vào cổ trung bên trên. Lý Thế Dân sắc mặt của biến, vội vàng rót vào chân nguyên trong đó. Bành, cổ trung mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang nổ nát vụn, một vệt kim quang theo mảnh vỡ bên trong bay ra, trốn vào Lý Thế Dân thức hải bên trong. Thái tử cẩn thận. Sau lưng đám người la lên, chỉ thấy trên bầu trời lại là một đạo kiếm quang bổ tới, kinh dị kiếm ý lướt qua hư không chói buộc, trực tiếp chém về phía bọn hắn năm người. Phốc phốc. Lý Thế Dân miệng phun máu tươi bay ngược rơi xuống lôi đài, nửa người đều bị chém vỡ, trong đầu nguyên thần bị một phân thành hai, mi tâm kém chút vỡ ra. Hắn cũng là hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng hãi nhiên hoảng sợ, cặp kia sáng ngời có thần trong mắt, chiết xạ ra vô cùng ánh mắt kinh hãi. Còn tốt hắn có Lý Uyên ban thưởng hộ thân phủ, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Bất quá bên cạnh bốn người liền không có may mắn như vậy, toàn bộ đều ở đằng kia xóa kiếm quang hạ, hóa thành huyết vụ tiêu tán sạch sẽ. Nhục thân tính cả thần hồn đều mẫn diệt là giả không. Đồng loạt ra tay, mặc cho ngàn phù cả người hóa thành một vệ phi hành tốc độ cao cái bóng, lướt đến Tô Thần sau lưng ba chỗ lúc, sau lưng trồi lên một bộ linh thể pháp thân đột hiện hư không. Trong tay huyền kiếm quang mang về xuống, chân nguyên cùng võ vực phun trào ra chỉ tại trên thân kiếm, chém về phía Tô Thần phía sau. Đây là một đạo kiếm quyết, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý kiếm quang. Mặc cho ngàn phù tu luyện chính là vô danh kiếm quyết, chính là một loại kiếm kỹ, tại kiếm vực cùng linh thể gia trì hạ, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, chính là khủng bố như vậy một kiếm. Tại ở gần Tô Thần quanh thân lúc, tốc độ đông nhiên biến chậm lại, hỗn độn khí quần quần bao phủ hư không, trong khoảnh khắc xóa đi kinh dị kiếm quang. Chỉ để lại trôi này huyền kiếm từ trên trời giáng xuống, không có chút nào khí thế chém về phía Tô Thần. Khen. Tô Thần thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đem kia huyền kiếm kẹp lấy. Chương 426, nửa bước vỡ vụn, Tà Thần cung người chương 426, nửa bước vỡ vụn, Tà Thần cung người cái gì? Mặc cho ngàn phù kinh sợ một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tin. Toàn lực của mình một kích, thế mà bị như thế nhẹ nhõm kẹp lấy. Ân. Phía sau xem trò vui Cổ Thiên Khung sắc mặt ngưng lại, trong lòng nổi lên một vệ chấn kinh. Vị này ngàn phù thực lực hắn là biết đến, liền xem như hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ một kiếm này. Người này đến cùng là ai? Phanh. Tô Thần hai ngón tay thoáng dùng sức, một hồi kêu rên theo huyền kiếm bên trong truyền ra, sau một khắc liền ầm vang nát bấy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ vẩy xuống. Một thanh chuẩn đế khí, cứ như vậy không có. Sau đó, Tô Thần hưu quyền kéo túm, Không khí bốn phía đều bị lôi ra không bạo âm, đột nhiên rơi vào Mặc Cho Ngàn Phù trên lồng ngực, đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Mặc Cho Ngàn Phù phun máu phè phè, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào trước lôi đài phương bên trong dãy núi. Oeng. Nương theo một đạo quang ảnh vọt tới bên trong dãy núi, phương viên 10 vạn dặm dãy núi run rẩy một phen, lẫn nhau điệp ra lực trùng kích khiến phụ cận nhấc lên dãy núi chi hải. Ta ảnh ám sát ngay tại Tô Thần giải quyết hết Mặc Cho Ngàn Phù sau, còn lại hai vị một mực yên lặng không lên tiếng người áo đen, đột nhiên bộc phát ra lục địa thần tiên hậu kỳ khí tức. Hai người riêng phần mình cầm trong tay một thanh dài đến tám thước, cắm có ám kim lưỡi dao câu liêm đao vùng ra, hai người một trái một phải, mang theo chói hai gió gào thét, hướng Cổ Thiên Khung chém tới. Muốn chết. Thấy có người thừa cơ ra tay với mình, Cổ Thiên Khung cũng là vô cùng phẫn nộ, mặc dù tu vi của bọn hắn so với mình hơi cao nhất đẳng, nhưng hắn không phải để ở trong lòng. Lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng không phải chưa từng giết. Cổ U thú chảo Cổ Thiên Khung nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, trung quanh hoang thú uy áp dâng trào, một cái u lục sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện trước người. Ngay sau đó, một đạo như là bàn thạch âm vang thú giống theo vòng xoáy bên trong truyền ra, chấn vỡ ngàn dặm hư không, phản phất muốn xé nát trong thiên địa tất cả. Sau một khắc, một đạo đen như mực thú chảo dò ra, hướng phía trước hai đạo ảm đạm ma quang đối diện chụp tới. Giang giác, đen nhánh thú chảo cùng hai đạo ma quang đụng vào nhau, phát ra từng tiếng chói hai đồng tâm tái thiết thanh âm, vô cùng bén nhọn nổ đùng nổ tung. Một vệ quang huy rực rỡ bay lên, toàn bộ lôi đài đều tại sát na được thắp sáng như thế. Nhưng sau đó, Cổ Thiên Cung liền cười không nổi, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình dò ra cái kia thú chảo, lại có một vệ vết rách bắt đầu lan tràn, đồng thời từng bước quyết tán đến toàn bộ thú trên bước. Giang giác, giang giác. Theo vết rách hiện đầy toàn bộ ma chảo bên trên, cuối cùng trực tiếp chợt nổ tung, kia hai đạo ma quang lại là không chút nào giảm rơi xuống. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Cổ Thiên Cung kia đáng tự hào nhất lục thần, tại lúc này giống như đầu hũ giống như bị cắt mở, nửa bên thân thể chôn vùi tại ma quang hạ, vô số huyết nhục văng tung tóe tại chỗ, nhường hắn nhận một loại không thể nghịch thương tích. Thậm chí, tại hắn mong muốn chữa trị vết thương lúc, còn có một cỗ chí âm chí tà lực lượng bám vào tại vết thương nội bộ hướng phía dưới lan tràn, không ngừng ăn mòn hắn thân thể tàn phế. Chí tà chi lực, các ngươi là tà thần cung người. Cổ Thiên Khung sợ hãi giống một tiếng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Phía sau hắn vạn thú điện đặt ở thần vực bên trong, đã là phi thường kinh khủng tồn tại, thỏa thỏa chuẩn đế tộc thế lực. Nhưng ở cái này tà thần cung trước mặt, cái kia chính là phủ du dung động đại thụ, không biết lượng sức. Bọn hắn thật là thần vực bên trong bá chủ thực sự lực thế lực, bất hủ đế tộc thế lực. Ân, thế mà không chết. Trong đó một vị người áo đen hơi kinh ngạc, bất quá lại là một đao rơi xuống. Đao mang sát sát, kinh dị âm vũ chi lực tràn ngập toàn trường. Không, các ngươi không thể giết ta, ta chính là vạn thú điện. Lời nói còn chưa rơi xuống, vị này danh xưng nhục thân cường hãn, hoành luyện vô song hoang thú thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc tại đao thứ hai phía dưới. Nhục thân, tính cả thần hồn toàn bộ đều bị đánh bạo, tại chỗ vẫn diệt. Như thế đột nhiên xuất hiện một màn, quả thực nhường Tô Thần có chút xem không hiểu. Bất quá, hắn cũng không quan trọng. Dưới mắt, toàn bộ trên lôi đài liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi cái này hai cái chuột sẽ ẩn giấu tới cuối cùng. Đối mặt phía trước hai vị người áo đen, Tô Thần cười nhạt một tiếng. Lúc này, hai vị kia người áo đen cũng là dậm chân mà ra, đi vào Tô Thần phía trước trăm chỗ chỗ. Hai người này chỉ có ánh mắt lộ ra, còn lại thân thể toàn bộ giấu ở cái này áo bào đen phía dưới. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Tô Thần trên thân, lại biểu lộ ra một cỗ tham lam. Thật là nồng nặng hỗn độn khí tức, không hổ là hôn nguyên thể. Ngươi không thể nào là Thánh Tông Dương Nghiệt, nói đi ngươi đến cùng chính là thế lực chuyên nhân. Trong không khí vang lên hai vị này người áo đen băng âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, bọn hắn cũng không còn che giấu, một cỗ làm thiên địa tịch ám khí tức quét ngang toàn trường, nửa bước thần thoại tu vi không giữ lại chút nào hiện lộ ra. Lúc đầu, bọn hắn là hướng về phía kia Thiên Thần Cung thần nữ mà đến, hiện tại xem ra trước mắt cỗ này hôn nguyên thể cũng là một cái không tệ mục tiêu. Cái gì luận võ cho rẻ, xưa nay cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, đi săn thần thể mới là. Mặc dù cái này hôn nguyên thể phẩm chất bên trên không sánh bằng hỗn độn thần thể, nhưng ở chủng loại phong phú thiên địa thần thể trong hàng ngũ, cũng là tới gần top 100 tồn tại. Hai tôn nửa bước vỡ vụn võ giả, ta thần cung thủ bút này cũng là thật lớn. Tô Thần ngữ khí bình thản nhìn về phía trước. Sớm tại leo lên lôi đài lúc, hắn liền cảm nhận được hai người này không thích hợp, một đám tiên nhân cảnh, lục địa thần tiên bên trong thế mà lăn lộn hai cái rưỡi bước vỡ vụn. Hơn nữa hai người này tu vi so với lúc trước, tại Bắc cảnh tự giả phái gặp phải áo đỏ nhị tổ đỏ Cửu Dương cao thâm hơn. Hai người đều là đem võ vực tấn thăng đến chín thành cao thủ, chỉ kém một bước cuối cùng, đem thần thức tu luyện tới cựu trọng viên mãn sẽ bị phá cảnh thần thoại. Tô Thần một phen, nhường bên ngoài sân quần chúng vây xem nhau nhau kinh ngạc một tiếng. Nửa bước vỡ vụn, còn có cuối cùng này Tà Thần Cung. Hiện trường vượt qua một nửa trở lên người, cũng không biết được cái này cái gọi là Tà Thần Cung, đến cùng là cái gì thế lực. Chỉ có cực kỳ cá biệt đến từ thần vực cổ lao thế lực, cảm thấy một hồi tê cả da đầu, đều là hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm hai vị kia người áo đen. Một trận luận võ chọn rể mà thôi, thế mà phái ra hai tôn nửa bước vỡ vụn cường giả, coi như lấy được thứ nhất, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được vị kia thần nữ ưu ái. Lớn như thế thủ bút, quả thực để cho người ta không khỏi là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tranh tài hạn chế, tất cả dự thi nhân viên cốt linh nhất định phải là một vạn năm trở xuống, cũng liền mang ý nghĩa trước mắt hai người này tuổi tác tối đa cũng nhất định phải tại một vạn tuổi phía dưới. Đối với người bình thường mà nói, một vạn năm quá lâu, đều đầy đủ bọn hắn trải qua muôn đời luân hồi. Nhưng đối với lục địa thần tiên đại năng mà nói, có thể tính là chính bảo đến thanh niên. Bên ngoài sân những cái kia bị Tô Thần giết chết tiên kiêu sở thuộc thế lực thì là lộ ra một vẻ cười lạnh, cái này không cần tự mình ra tay, người này hôm nay cũng muốn vẫn lạc tại cái này. Ông trời của ta, hai người này lại là nửa bước vỡ vụn, chắc không được người này biểu hiện ra thực lực như thế, lại không có chút nào phản ứng, hóa ra là căn cứ vào thực lực bản thân tự tin. Không hổ là bất hủ đế tộc thế lực, trong môn phái đệ tử đều nắm giữ như thế thiên phú. Bất quá người này đến cùng chính là thế lực, giống nhau đều là lục địa thần tiên tu vi, thế mà làm được quét ngang toàn trường. Chương 427, đi săn thần thể chương 427, đi săn thần thể bên ngoài sân, rất nhiều người đều không khỏi là Tô Thần lo lắng, cũng có chút người bắt đầu hiếu kỳ Tô Thần lai lịch. Đừng nói là nam cảnh bản thổ thế lực, liền xem như những cái kia đến từ thần vực Na Ta nhân cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi kia Tả Thần cung miệng nói ra chính là Thánh Tông, có thể cái thế lực này không phải sớm đã biến mất đã lâu, chẳng lẽ vẫn giấu kín tại Huyền Hoàng giới bên trong đi. Hai tôn nửa bước vỡ vụn, kẻ này coi như nắm giữ thiên địa thần thể, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Trong cung điện, Cá Chuẩn Tiên Thần lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Một bên là lục địa thần tiên sơ kỳ, một bên là hai vị nửa bước vỡ vụn, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết." Lúc này, lại có một cái bóng mờ từ phía sau hiện hóa. Bất quá cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo thần niệm. Người này không đơn giản, Ta Thần cung lần này có thể muốn cắm. Đạo thanh âm này vang lên, nhường bốn phương tám hướng hư không, cũng vì đó khuấy động lên gợn sóng. Tham kiến đại ca. Song Tử, Cổ Sư, Cá Chuẩn, Đồng Hồ bốn đại tiên thần đều là túi người hành lễ. Võ Tiên thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Nghe được thanh âm này, Lạc Ngu Họa vội vàng quay người chạy tới, ôm lấy kia sợi hư ảnh, gương mặt dán tại đối phương trên lồng ngực cọ sát, xinh xắn đáng yêu bộ dáng. Bộ dáng như thế, nếu rơi vào tay người khác biết được, sợ rằng sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời. Tự nhiên là muốn chúng ta Họa Nhi. Hư ảnh vươn tay sờ lên Lạc Ngu Họa đỉnh đầu, ngựa khí lộ ra hòa ái dễ gần. Đại ca, tiểu tử này thật chẳng lẽ là đến từ Thánh Tông đi? Một bên Đồng Hồ Tiên Thần nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, trăm vạn năm trước Tam Hoàng Ngũ Đế hy sinh về sau, người theo đuổi của bọn hắn chết chết, thương thì thương, đa số đều che giấu. Mà một đời kia Thánh Tông tông chủ, hắn là Phục Hy Hoàng tùy tùng một trong, dường như cũng hy sinh ở đằng kia trận bảo vệ chiến bên trong, từ đó về sau Thánh Tông cái này chuẩn đế tộc thế lực, liền không gượng dậy nổi, biến mất tại thần vực bên trong. Hư ảnh ánh mắt đang lưu chuyển, lộ ra một cố vẻ suy tư. Nâng lên trận kia bảo vệ chiến, cùng sư bốn người thần sắc đều biến có chút hỗn loạn. Kia một trận chiến đấu, đem ngay lúc đó cường thịnh nhân tộc đẩy hướng vực sâu. Nhân tộc từ đây rơi xuống thần đàn, cái khác vạn linh chủng tộc bắt đầu khôi phục, từng bước thay thế nhân tộc bộ phận lãnh địa. Đại ca, Tà Thần cung lần này đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cùng sư tiên thần ánh mắt lấp lóe, thì thào nói rằng, bọn hắn tiên thần cung bất quá là tiên tộc thế lực, so với Tà Thần cung mà nói, cái kia chính là phụ du cùng voi ở giữa tương đối. Hẳn là hướng về phía Họa Nhi tới, đi săn thần thể mục đích này, không phải bọn hắn không có khả năng phái ra hai tôn nửa bước vỡ vụn đến đây. Chẳng qua hiện nay thiên địa còn chưa giải phóng, rất không cần phải lo lắng, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm vị kia nhân đạo chí tôn, giải khai Họa Nhi thể nội tam sinh tình duyên cước. Hư ảnh chậm rãi nói rằng, vẻ mặt cương triều nhìn xem Lạc Ngu Họa. Trên lôi đài, ba người khí thế đụng vào nhau, bóp méo quanh mình không gian. Xem ra ngươi rất tự tin, đối mặt hai người chúng ta thế mà không có một tia khiếp đảm. Bên trái người áo đen, ánh mắt đảo qua Tô Thần một cái, sau đó lại chậm rãi rơi vào trên mặt của hắn. Lúc này, bên phải người áo đen một bước tiến lên trước, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là nghĩ đến kéo dài thời gian, dựa vào ngươi sau lưng trưởng bối tới cứu ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Trên người ngươi cố này thần thể, ta Tả Thần cũng muốn. Vừa dứt tiếng, hai vị người áo đen đồng thời bước ra, tĩnh mịch trong con mắt toát ra hai đoàn tham lam chi hỏa. Kinh khủng nửa bước vỡ vụn khí tức, bao phủ cả tòa lôi đài, đem phương viên ngàn trượng cung gian, đều mẫn diệt là hắc ám hư vô vực sâu. Không ra gì, thật sự cho rằng ăn chắc ta. Nói nhảm nói xong, liền lăn tới chịu chết đi. Tô Thần giống nhau tiến lên trước một bước, lông mi hiển thị do khinh thường, hổ khu rung động, toàn thân vang lên trận trận tiếng vang minh, giống như rồng ngâm hổ khiếu. Cả người đứng ở nơi đó, một mình đối mặt với hai tôn nửa bước vỡ vụn, toàn thân chiến ý dường như bị nhen lửa. Mặc dù lần này luận võ chọn rể trực tiếp bại lộ tại rất nhiều người trước mặt, nhưng thông qua thần ẩn đạo diễn quyết vận chuyển cùng cổ Trần Sa che lấp lại, bất kỳ đế cảnh phía dưới tồn tại đều khó có khả năng thấy rõ hắn diện mục chân thật. Đồng thời, Thánh Tông cái thân phận này cũng có thể ở một mức độ nào đó vì hắn đưa đến điểm hộ tác dụng, chỉ cần hắn không thừa nhận cũng phải, ai lại sẽ khẳng định đâu? Thằng ngại danh, cuồng vọng. Đang nghe Tô Thần hào ngôn hạ, hai vị người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đông trầm, khí tức kinh khủng quét sạch toàn trường, nhường vốn là tràn đầy vết dạn hư không, biến càng thêm yếu ớt. Cho dù là tại thượng giới thần vực bên trong, bọn hắn cũng không từng gặp có thể giả bộ như vậy. Bên trái vị kia người áo đen, rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ trước. Nửa bước vỡ vụn khí tức hoàn toàn bộc phát, trong tay Tà Ảnh Câu Liêm đao toát ra ảm đạm thần quang, kinh dị chân nguyên đột nhiên rót vào trong đó, nhường cả người hắn khí thế lại bay vụt một cái cấp độ. Bá! Một đám âm u hỏa diễm tại liêm đao bên trên giấy lên, từng cái đường vân nổi lên, cùng vị kia người áo đen nối liền cùng một chỗ, phong thiên tuyệt địa võ vực hội tụ tại trên lưỡi đao, xé rách hư không, hướng Tô Thần vung ra một kích. Cờ giáp! Chân chính thần ma đại chiến vừa mới bắt đầu. Lần này Tô Thần đối mặt không còn là bình thường lục địa thần tiên cao thủ, mà là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần thoại, nửa bước vỡ vụn cường giả. Thậm chí, vẫn là một đối hai. Hai tôn nửa bước vỡ vụn đối chiến một vị lục địa thần tiên sơ kỳ, rất rõ ràng chính là một trận không công bằng quyết chiến. Thậm chí, những cái kia bên ngoài quan chiến thế lực khác người, tựa hồ cũng quên đi mục đích chuyến đi này, mà là đem ánh mắt hết sức chăm chú lưu tại Tô Thần trên thân. Muốn chiến liền chiến. U ám liêm mang từ trên cao chém xuống, xé rách tầng tầng hư không. Tô Thần một chân run lên, kinh khủng hỗn độn khí không ngừng tuôn ra, đem phương viên trăm trượng không gian toàn bộ mẫn diệt, phía sau dâng lên một tôn chiếm cư tại trong tinh vực trung tâm hỗn độn thần linh. Ở đằng kia thần linh dưới chân, còn quanh quần nước cờ trăm đầu sáng chói tinh hà, dù là lóa mắt như liệt dương, tại thần trước mặt liền con bọ gậy cũng không bằng. Sáu thành hỗn độn võ vực từ trong cơ thể nộ bạo dũng, toàn bộ hội tụ tại quyền phong nội bộ, năm ngón tay khép lại thành quyền bung ra. Vâng. Trong hư không, có hỗn độn thần quang tại cuộn cuộn. Vị này nửa bước vỡ vụ người áo đen, nắm lấy bản mệnh chuẩn đế khí tà ảnh câu liêm đao, thế công sôi trào mãnh liệt chém ra một kích, rơi vào Tô Thần cái kia hỗn độn thần quyền bên trên. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, vô cùng mãnh liệt tựa như hai viên đại tinh chạm vào nhau, trên lôi đài nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nhường bốn phía vòng bảo hộ đều xuất hiện một tia khe hở. Phải biết, cái này vòng bảo hộ thật là nhằm vào lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả đối bính. Bây giờ, chỉ là hai người một kích đối bính, suýt nữa sẽ rách tầng này vòng bảo hộ, quả thực đáng sợ. Hai người va chạm trung tâm, hoàn toàn hóa thành quang chi hải dương, vô cùng hừng hực thần quang chiếu rọi cửu trọng thiên huyết. Nhưng cách đó không xa quan chiến một vị khác người áo đen, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Kia Tô Thần bất quá là mới vào lục địa thần tiên, thế mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 428, chấn kinh, hỗn độn thần thể hiện thần uy. Chương 428, chấn kinh, hỗn độn thần thể hiện thần uy mạnh. Nương theo lấy một tiếng không bạo âm vang lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt ở trong hỗn độn nổ tung, đem cái kia đạo chém xuống liêm mang đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Thấy cảnh này, kia hắc bảo nam tử trong mắt đều nhanh lồi đi ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bất quá, người áo đen kia thần sắc lại tại trong chốc lát chuyển hóa, trong tay liêm đao lần nữa thay đổi phương hướng, mũi nhọn chỗ lơi đao biến trong suốt, giống như một khối tử thủy tinh tạo hình. Nửa bước vỡ vụn khí tức hướng phía dưới lan tràn, đem Tô Thần thần thể khí tức áp chế ba phần, cổ tay xoay chuyển vùng chém ra mấy trăm đạo liêm mang. Đối mặt như thế, Tô Thần chân đạp không gian đột nhiên giẫm một cái, toàn thân khí huyết quẩn quẩn như là hỏa lò giống như, nóng dục khí huyết đem hư không đều bắt đầu bặm mèo. Bên cạnh hắn, không gian đều bị đè ép lom xuống dưới, hình thành một cái cự hình hỗn độn vòng xoáy. Một đôi nắm đấm đột nhiên vung ra, quyền phong xé rách không gian, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, nên tiếp kia mấy trăm đạo liêm mang. Khanh âm vang bang, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một chuỗi kịch liệt chói hai sắt thép va chạm âm thanh, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng quét sạch trên lôi đài. Liên vượt ba cái tiểu cảnh giới, đối thủ như vậy hắn còn là lần đầu tiên. Nhục thân cường hãn, người mang cổ u tranh huyết mạch cổ thiên cùng, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Mà trước mắt vị này người áo đen, bất quá cũng chỉ là hơi hơi cường tráng một điểm sâu kiến, vẹn vẹn có thể khiến cho hắn treo lên bốn phần tinh thần đến. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này phá toái hư không cùng lục địa thần tiên ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Lại là ngắn ngủi hô hấp ở giữa, hai người ngay tại cái này nho nhỏ trên lôi đài, giao thủ hơn ngàn lần. Mỗi một lần va chạm, đều để quanh mình không gian sụp đổ một tia. Sảng khoái như vậy, thuần túy lực lượng chém giết, nhường Tô Thần không ngừng tôi luyện nội thân, càng có thể tinh chuẩn trường khống. Đồng thời, đối với nửa bước vỡ vụn cảnh giới này, hắn cũng là có một bộ phận hiểu rõ. Tới cảnh giới này, hoàn toàn chính là sinh mệnh cấp độ bên trên lại một lần tiến hóa, so với lục địa thần tiên mà nói, chính là toàn phương vị bạo tăng. Nhục thân, chân nguyên, võ vực, thần thức chờ một chút những này, hoàn toàn không phải lục địa thần tiên có thể so. Chỉ dựa vào hai tôn tiên địa thần thể gia trì, nhục thể của hắn lực lượng hoàn toàn có thể xé rách trước mắt vị này người áo đen. Chờ nam cảnh bố cục kết thúc sau, hắn cũng nên chuẩn bị độ kiếp nhập thần lời nói chi cảnh. Dù sao, nhục thể của hắn hoàn toàn có thể gánh chịu phá toái hư không tất cả, chính là tu vi tăng lên có chút chậm. Vâng. Tại hai người một lần cuối cùng sau khi va chạm, vị kia người áo đen thế mà bị một quyền đánh bay ra ngoài. Trái lại Tô Thần bên này, thậm chí liền lùi lại một bước đều không có, vẻn vẹn chỉ là góc áo chỗ làm bẩn một chút. Lần này, nhường vị kia xuất thủ người áo đen trực tiếp ngộp. Tu vi của tiểu tử này không phải mới lục địa thần tiên sơ kỳ đi, thế nào lực lượng như thế biến thái, liền hắn đều có chút đè không được. Đối mặt Tô Thần, hắn đều có loại đối mặt một tôn hình người hung thú. Cửu sát, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian giải quyết hết, trở về còn muốn hướng đại nhân phục mệnh đâu? Nơi xa quan chiến vị kia người áo đen đối với cái này không khỏi nhíu mày lại phòng, đối với phía trước vị kia người áo đen cách làm có chút không hiểu. Phía trước vị kia tên là Cửu Sát người áo đen thì là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Thần. Mẹ nó, cũng không phải hắn không muốn mau chóng, chỉ là người trước mắt này có chút cổ quái. Cho dù là có hôn nguyên thể gia trì, cũng không nghe nói có khủng bố như vậy nha. Tiểu tử này có vấn đề, vụ rất người qua đây đồng loạt ra tay. Cửu Sát cầm trong tay liêm đao, đáy mắt sát ý sắp tràn ra. Đang khi nói chuyện, phía sau Vu rất bước ra một bước, đi vào Cửu Sát bên cạnh thân. Chỉ thấy bộ ngực hắn bên trên một đạo âm u ma văn sáng lên, vô cùng kiếp người ảm đạm thần quang bắn ra, dưới chân mặt đất chớp mắt hiện hóa ra một vệt lục mang tinh pháp trận. Ngay sau đó, phía trước hư không lại lần nữa bị xé nứt. Trong tay tà ảnh câu liêm đao hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức kia pháp trận hóa thành một sợi quang mang, cùng liêm đao hòa làm một thể, khiến cho nhan sắc chuyển hóa làm ám tử sắc. Hai người bọn họ chính là đồng bào huynh đệ, cho nên riêng phần mình bản mệnh vũ khí đều là như thế, đều là thông qua vô tận giết chóc cùng tắm rửa cường giả huyết dịch ngưng luyện đi ra. Cho dù là bình thường phá toái hư không cường giả, tại đối mặt hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, đều muốn cẩn thận ba phần. Có thể chết ở huynh đệ chúng ta hai người trong tay, cũng coi là ngươi đời này vinh hạnh. Vu rất biết môi, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Đừng nói Tô Thần nắm giữ thiên địa thân thể, cho dù là cùng cảnh thiên kiêu trong tay bọn hắn, đều sống không qua mười hơi. Sau đó, hai người cầm trong tay riêng phần mình thần binh, ra chỉ chín thành võ vực tại trên lưới đao, hoành không chém ra một đạo làm thiên địa ám trầm đạo quang. Nói nhảm nhiều quá, Tô Thần thể nội rung động, ở phía sau hắn hư không trong lúc đó chuyển hóa làm một phương vũ trụ tinh vực, ở đằng kia sáng chói, lượn lờ vô tận tinh hà trung ương, dâng lên một đạo 10 vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân quanh quẩn trùng điệp hỗn độn khí thần thể pháp thân. Pháp thân bên trên chuốt xuống dưới uy thế, một lần làm cho cả vòng bảo hộ đều sinh ra vô số vết rạn, phản phất là bầu trời một góc sụp đổ. Cái gì? Ngươi không phải hôn nguyên thể, ngươi là đại thành hỗn độn thần thể. Phía trước chém vào mà đến Vu rất cùng Cựu Sát hai người sửng sốt, trong ánh mắt toát ra một vẻ vô cùng hoảng sợ hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là cái này Tô Thần có là vô cùng hiếm thấy hỗn nguyên thể, hơn nữa nhất định không có khai phát đến đại thành cảnh giới, cho nên mới sẽ tiếp tục ra tay với hắn. Không ngờ là thật sự hỗn độn thần thể. Lục địa thần tiên sơ kỳ tu vi, liền đem thần thể khai phát đến đại thành, đây là như thế nào yêu nghiệt? Thiên Thần Cung bên trong, cái kia đạo bị Lạc Ngu Họa gọi là Võ Tiên thúc thúc hư ảnh, phát ra khiếp sợ nhỉ non âm thanh. Thiên địa thần thể bên trong, cũng không phải là mỗi cái đều có giống nhau thiên phú. Thần thể ở giữa cũng có khoảng cách. Cái này hỗn độn thần thể đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 bảng danh sách. Lúc trước nhìn thấy kia sợi hỗn độn khí, hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia trên thân là hỗn nguyên thể, cũng chính là chứa một giọt hỗn độn chân huyết thiên địa thần thể. Hắn không phải không nghĩ tới hỗn độn thần thể, chỉ là như thế thể chất quá nguy tiên, một cái kỷ nguyên thời gian đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Nếu để cho thần vực ở trong Na Ta nhân biết, cái này huyền hoàng giới bên trong ra đời một tôn hỗn độn thần thể, đều có thể nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nhưng cái kia lão cổ đồng đều sẽ không ngồi yên. Chỉ vì cái này hỗn độn thần thể yêu nghiệt vô song, bản thân liền là có chứng đạo thành đế tư chất, hơn nữa còn không là bình thường đế cảnh. Có thể nói, đứng tại Vu rất cùng Cựu Sát trước mặt hai người, chính là một tôn tương lai đế cảnh cường giả. Một cỗ khí lạnh theo hai người bọn họ xương đôi chỗ toát ra, dọc theo xương sống bọn tới đỉnh đầu. Chắc không được tại vừa rồi so đấu trên lực lượng, chính mình kém xa tích tắc, chiêu chiêu bị áp chế. Cái này Nê Mã căn bản cũng không phải là hỗn nguyên thể, mà là càng khủng bố hơn hỗn độn thần thể. Vạn cổ vô song hỗn độn thể. Người này bối cảnh, khẳng định không phải thánh tông, có thể là đến từ cái khác đế tộc thế lực, thậm chí có thể là đến từ cái chỗ kia. Tình huống hiện tại, hoàn toàn chính là không thể giết, cũng không dám giết. Dù sao phía sau bọn họ Tà Thần Cung, cũng sẽ không vì hai người bọn họ đi đắc tội một tôn hỗn độn thần thể. Chương 429, pháp thân hợp nhất, nghiền ép. Chương 429, pháp thân hợp nhất, nghiền ép. Hỗn độn pháp thân hợp nhất, thần thể pháp thân bước ra một bước, cùng Tô Thần hòa làm một thể. Không có gì sánh kịp khí tức khủng bố quét ngang toàn trường, còn có từng kia từng sợi hỗn độn khí, giống như dải lụa quấn quanh ở thân thể của hắn bên ngoài. Trong con mắt có vô tận hỗn độn thần quang bắn ra, quanh mình hỗn độn khí cuộn, đem hắn sấn thác giống như một tôn cổ lão thần linh. Hỗn độn đại thủ ấn. Oanh. Tại hai người bọn họ chém ra hai đao về sau, phía trước đột ngột xuất hiện một cái, phản phất muốn bao khỏa thiên địa thần vũ hỗn độn đại thủ, hướng phía bọn hắn nơi này lật út phủ xuống. Ầm vang. Hai đạo ám kim đao mang chém vào tại hỗn độn đại thủ bên trên, liền một chút hỏa hoa đều bắn tung tóe không ra, chỉ có phát ra một tiếng vang dọn. Sau đó liền bị triệt để nghiền nát. Dư uy không giảm hướng Vu rất hai người bố tới, như là thần linh quét ngang mà đến. Không tốt, tà ảnh chăm sát chạm. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, vung lên trong tay tà ảnh câu liêm đao, phong thiên tuyệt địa hai đại võ vực chi lực, bên mông chân nguyên điệp ra trăm lần sau vung ra một đạo chém chết 10 vạn giảm thiên vũ an quang. Đây chính là lá bài tẩy của bọn hắn một trong, thông qua hai người dung hợp lẫn nhau điệp ra, cho dù là vừa mới bước vào phá toái hư không võ giả, tại đối mặt một đao kia đều muốn nhượng bộ lui binh. Mặc dù đại thành hỗn độn thần thể có vô cùng kinh khủng tăng phúc hiệu quả, nhưng bọn hắn không tin cái này Tô Thần có thể cứng rắn chống đỡ ở một đao kia. Vâng. Ám kim đao quang cùng hỗn độn đại thủ ấn tại chính giữa võ đài va chạm, dẫn phát một tiếng sét giống như tiếng vang, không gian bốn phía kịch liệt vặn mèo bạo tạc. Giang giáp giang giáp, từng đạo đen nhánh vết rách trên lôi đài làn tràn ra, giống mạng nhện đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Lần này sau khi va chạm, hai đạo nhân ảnh theo xương mù bên trong bay rất ra ngoài, trong tay nắm giữ sen lẫn thần binh tức thì bị một quyền đánh nát. Hai người trên lồng ngực đều có thể rõ ràng nhìn thấy chỉ một quyền ấn. Toàn bộ lôi đài bao quát bên ngoài quan chiến Na Ta nhân từng cái câm như hến, run lẩy bẩy đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Một chút nam cảnh bản thổ thế lực thì là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ cái gì là thiên địa thần thể, cũng không hiểu đến hỗn độn thần thể hàm kim lượng. Ngược lại là những cái kia đến từ thần vực thế lực, nhất là núp trong bóng tối Tà Thần Cung một vị phá toái hư không cường giả, ánh mắt trừng lao đại, cùng ăn cái kia như thế. Không phải hai vị nửa bước vỡ vụn, thế mà bị một vị lục địa thần tiên sơ kỳ tiểu tử một quyền trọng thương. Người kia vẫn là một tôn hỗn độn thần thể, ông trời của ta. Nhưng mà hắn không rõ ràng, xa xa cổ Trần Sa đã chú ý tới hắn tồn tại. Khục, 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 các hạ còn mời thủ hạ lưu tình, chúng ta đến từ Tà Thần Cung, không phải cố ý muốn phá hư các hạ tham dự luận võ chọn rể. Đợi lát nữa huynh đệ của ta hai người rời khỏi tranh tài chọn rể, còn mời các hạ thả chúng ta một ngựa. Cựu Sát lồng ngực sinh phong, mới mở miệng liền như là thổi hơi ống bê như thế, vô cùng chói tai khó nghe. Một bên Vu rất tình huống giống nhau không tốt, thất khiếu đều có máu tươi chảy ra, toàn bộ thân hình rạn nứt như là sắp vỡ vụn đồ sứ. Nếu không phải hai người bọn họ đều tu hành qua hoành luyện đại pháp, nhục thân sớm đã so sánh bình thường thần thoại cường giả, chỉ sợ sớm tại vừa rồi một quyền kia hạ phi hôi yên diệt. Bản thánh tử cũng sẽ không thả hổ về rừng, hai người các ngươi coi như là hướng Tà Thần Cung thu lấy một chút lợi tức. Tô Thần thản nhiên nói, thân ảnh tùy hành hóa thành hư vô biến mất tại nguyên chỗ, dưới chân mặt đất bị bỗng nhiên thít chặt tại một chút, có chút cùng loại với xúc địa thành thốn dáng vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại Cựu Sát trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Kinh khủng hỗn độn quyền ấn từ trên trời giáng xuống, từng kia từng sợi hỗn độn khí áp sập hư không, ẩn chứa kinh người hoảng sợ sát cơ. một quyền này đủ để nghiền sát thần thoại đại năng. Ở vào phía dưới Cựu Sát sắc mặt biến trắng bệnh, hắn cảm nhận được sinh tử hương vị, đáng chết, đây là ngươi bức ta. Ta biển trầm luân. Tại Cựu Sát quanh thân không gian, tuôn ra từng mảng lớn tà khí, trong một tấc vương hóa thành đèn kịt một màu như mực biển cả, tầng tầng lớp lớp bọt nước cọ rửa mà lên. Đây là hắn bản mệnh thần thông, ngoại trừ tiêu hao chân nguyên bên ngoài, còn có ngàn năm thọ nguyên, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không sử dụng. Chỉ tiếc, hắn hôm nay đối thủ mạnh đến làm hắn tuyệt vọng. Vô cùng hừng hực quyền quang giống như một vầng mặt trời, chiếu rọi ám trầm thiên địa, vô tận hỗn độn khí bành trướng mãnh liệt, làm cho cả lôi đài trong chốc lát nổ tung, phá vỡ càn khôn, xé rách thiên vũ. Bành! Màn sáng tán đi về sau, Cựu Sát nhục thân tính cả nguyên thần đều bị đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Một bên Vu rất bị dư ba chấn lần nữa bay ra ngoài, Tô Thần dậm chân mà ra, đi vào hắn phía trên, lại là một quyền rơi xuống. Bất quá là thời gian ba cái hô hấp, hai vị nửa bước vỡ vụn thiên tiêu vẫn lạc tại Tô Thần trong tay. Thấy cảnh này, xa xa kia tại Tả Thần cung thần thoại đại năng vội vàng rời khỏi thượng cam thành địa vực, xé rách hư không nhắm hướng đông bên cạnh lao đi. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 trượng thiên địa, bị đọc lại ở nguyên bản tiến vào không gian thông đạo hắn, mạnh mẽ bị ép ra ngoài, vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bàn tay lớn giơ cao đến, hắn liền đã mất đi ý thức. Cổ Trần Sa thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại vừa rồi người kia vị trí, ánh mắt mang theo một cỗ không rõ ý, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía thành trưởng An vị trí. Sau đó liền dẫn người kia rời đi nguyên địa. Ở xa mấy ước rằng bên ngoài kinh ngốc nói, thành trưởng An huyền điện bên trong. A a a. Đại điện bên trong vang lên một đạo dung tiên điện, nước càn khôn sợ hãi giống âm thanh, thanh âm vô cùng thảm thiết mang theo một cỗ thê lương cảm giác. Phía dưới viên thiên cương bị quét ngang bay rất ra ngoài, đâm vào bên cạnh trong vách tường, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu, sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt. Ở phía sau hắn trăm trượng hư không, lập tức nổi lên vận sóng, một đạo mặc lấy tử kim giáp trụ, toàn thân quấn quanh lấy thiên đạo xiển xích bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ kinh lục nói không gian chớp mắt vỡ vụn, thành trường an bên trong vô số võ giả nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thở dốc. Huyền điện bên trong hư không sớm đã hóa thành hư vô bực sâu, thậm chí đã có thể nhìn thấy chỗ càng sâu vô ngần hỗn độn. Đáng chết, giới này tiên đạo không phải vẫn còn chứ, hắn là thế nào xuất thủ? Thống khổ kêu rên, từ đây người miệng nói ra. Mặc dù hắn khuôn mặt bị một cỗ khí cơ chỗ che lấp, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn thấy một vẻ e ngại. Chỉ thấy người này hai đầu lông mày nứt ra, chảy xuống một tia máu tươi. Nương theo hắn mở miệng, trên người xiềng xích phát ra quang huy, không ngừng chấn áp bay lên khí thế. Đứng tại dưới đáy viên thiên cương, đều bị dọa đến thần sắc ngốc trệ. Người không sao chứ? Người này thật quá kinh khủng. Dù là bị thiên đạo trấn áp, tùy ý phóng thích ra thần niệm, thiếu chút nữa đánh sơ sắc thần hồn của hắn. Vô sự, vừa rồi có người đối với bản tọa ra tay, người này tu vi không tại bản tọa phía dưới. Sau một lúc lâu, đạo thân ảnh kia mới ẩn nấp ở trong hư không, ngựa khí biến bình thản. Vừa rồi chính mình tại cảm giác được một vị thuộc hạ bị mang đi lúc, trong lúc vô tình cùng người kia liếc nhau một cái, liền kém chút dẫn đến thần hồn sụp đổ. Chương 430, Kim Nhu Thiên Thần chương 430, Kim Nhu Thiên Thần thật là đáng sợ, người kia nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ sợ là một tôn hư thiên cảnh cao thủ. Không nghĩ tới cái này huyền hoàng giới bên trong, thế mà còn cất giấu như thế một vị cao thủ. Kế tiếp, bản tọa chỉ có thể là che lấp khí tức, trong khoảng thời gian này cần nhờ chính ngươi. Người kia ngón tay dò ra, một vệt tám quang tuấn ra, trốn vào viên thiên cương thể nội, trong khoảnh khắc chữa trị thương thế của hắn. Bởi vì cảm xúc sinh ra khá lớn chấn động, hắn đã bị huyền hoàng giới thiên đạo ý chí chú ý tới, nếu như đang phát sinh như thế một lần, huyền hoàng giới hắn chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi viên thiên cương vừa muốn nói gì? Cờ giáp. Trung quanh hư không lần nữa nổi lên gợn sóng, đạo nhân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại trong đại điện, liền một chút khí tức đều không có. Toàn bộ kinh lục nói, lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Đại soái, bệ hạ triệu kiến. Tư lễ thái giám Đường Cung thuần tiếng nói, ở ngoài cửa vang lên. Biết. Thượng Cam thành Thiên Thần cung bên trong tại chiến thắng rất nhiều thế lực thiên tiêu sau, Tô Thần cũng là thành công nổ thứ nhất, tiến vào Thiên Thần cung bên trong. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới, cái này Thiên Thần cung thế mà cũng là một phương tiểu thế giới, mơ hồ trong đó sắp tiếp cận bí cảnh đẳng cấp. Bên cạnh thân cổ Trần Sa thì là vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, Tô Thần cùng cổ Trần Sa hai người dừng bước. Tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện 6 thân ảnh, trong đó 4 người chính là lần này luận võ chọn rể xuất hiện, kia 4 vị phá toái hư không viên mãn đại năng. Còn có 2 người đứng ở chính giữa. Bên trái vị kia là một tôn tuyệt đại phong hoa nữ tử, thân mang hoa lệ trắng sữa tiên váy, sau lưng lơ lửng một vòng cựu thải thần hoàn, cao quý, khí tức thần thánh lan tràn ra. Phía bên phải vị kia chính là một cái bóng mờ, toàn thân bao phủ tại trong cơn mông lung, thấy không rõ tướng mạo cùng bề ngoài tất cả, chỉ có thể thông qua thân hình nhận ra là một vị nam tính. Mặc dù không có triển lộ ra cái gì, lại lờ mờ cảm nhận được một cỗ uy áp không thể so với cổ Trần Sa chênh lệch. Người này chỉ sợ cũng là một vị tiên cảnh đại năng, còn không là bình thường bắt đầu thiên cảnh, nguyên thiên cảnh như thế. Không sai không sai, người cái này hậu sinh có tư cách trở thành họa nhi vị hôn phu, còn mời bên trong trò chuyện. Hư ảnh ánh mắt dừng ở Tô Thần trên thân, quan sát toàn thể một phen, đáy mắt lộ ra một vẻ hài lòng vẻ mặt. Bất quá, sau đó hắn lại đem chú ý đặt ở Tô Thần bên cạnh cổ Trần Sa, con ngươi lại kịch liệt co vào một chút. Người này chỉ là hiện lộ ra địa tiên khí tức, lại làm cho hắn có loại như lâm đại địch sợ hãi. Xem ra, người này chính là tiểu tử này người hộ đạo. Hai vị, còn mời bên trong trò chuyện. Hư ảnh phất phất tay, phía trước không gian hướng hai bên cuốn lên, một vệt không gian vòng xoáy thình lình xuất hiện tại Tô Thần phía trước. Đi thôi. Tô Thần đi theo mà lên. Tại xuyên qua đạo này vòng xoáy sau, hai người chính là đi tới một chỗ thế giới mới. Ánh vào hai người tầm mắt chính là một tòa rộng lớn vô ngần vũ trụ tinh không. Tại cái này tinh không bên trong xen vào nhau lấy 12 cột đá, mỗi cái cột đá giống như kình thiên trụ như thế chống đỡ phương vũ trụ này, ở sau lưng của bọn họ còn có riêng phần mình tinh tướng, là gắn tại riêng phần mình vị trí phương vị bên trên. Gần phía trước bốn cái cột đá vô cùng rộng rãi, không thể nhìn thấy phần cuối, phía sau tám cái trên trụ đá thì là tản mát ra mông lung tiên huy, lộ ra vô cùng thần thánh. Đây mới là thiên thần cùng chân chính bộ dáng. Vừa mới bước vào nơi này, Tô Thần trong đầu liền vang lên cái kia đạo quen thuộc điện tử âm. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Cấm kỵ nhân vật, Quỷ Lân chủ, Hư Thiên cảnh viên mãn, chú, có thể triệu hoán, hiện thân khiến cho vị diện sụp đổ, mời tốc chủ cẩn thận sử dụng. 2. Đặc thu vật phẩm, Phá Toái Hư Không viên mãn tăng lên thẻ một trường, chú, giới hạn chiếu thế đèn sáng sử dụng. 3. Đặc thu vật phẩm, Phá Toái Hư Không viên mãn tăng lên thẻ một trường, chú, giới hạn say cổ phu sử dụng. 4. Đặc thu vật phẩm, Thần Vương thể giải cấm thẻ một trường, chú, chuyên thuộc về thần vương thể, sử dụng sau có thể giải mở ra cấm, lột xác thành thái sơ thần vương thể, thứ độ gì, thần vương thể giải cấm thẻ. Hệ thống đánh thẻ ra cái này có cái gì dùng, hắn những này trong thủ hạ, có vẻ như không ai nắm giữ thần vương thể. Ai nhìn qua hệ thống bảng bên trên vật phẩm, Tô Thần rơi vào trầm tư. Bất quá, sau đó hắn lại đem suy nghĩ chuyển rời đến Thiên Thần Cung bên trên. Nếu là nơi này đánh thẻ đến, nói không chừng nơi này liền có thể dùng đến. Bò họ, bò họ, bò họ. Lúc này, làm phương trong tiểu thế giới, đột ngột vang lên một đạo to tiếng thú gạo. Ngay sau đó, phía sau tám cái tiên vụ mông lung trên trụ đá, trong đó một bộ lấp lóe kim như tình tướng trước cột đá bỗng nhiên thắp sáng, sáng chói kim hoàng quang huy phóng lên tận trời. Vô tận quang huy trong hư không lại biến hóa thành một cái trăm vạn giảm lớn nhỏ, toàn thân lấp lóe đạm kim quang trạch kim như bước ra. Khủng bố như thế kim như hướng phía Tô Thần bên này đã đến, phát ra từng tiếng bàng bạc mênh mông gầm thét, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp của tới, khi thế giống như vạn thú buôn đằng đồng dạng. Dù là cách mấy ước giảm bên ngoài Tô Thần, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội chân nguyên vận chuyển dừng lại một phần, cả người hướng về sau rút lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Loại cảm giác này giống như là một tòa không thể vượt qua thái cổ thần nhạc, vượt ép mà đến. Dù là thể phách cường hãn đủ để so sánh Phá Toái Hư Không Tô Thần, cũng là không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Ngay tại Tô Thần lui ra phía sau một mấy mắt, cổ Trần Sa sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản không có gì lạ trên thân, trong lúc đó biến vô cùng kinh dị. Toàn bộ tiểu thế giới thời gian, không gian đều trong nháy mắt này bị đọc lại ở, thật giống như bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Chỉ thấy cổ Trần Sa tay phải giơ ra, một cái phảng phất muốn bao quát giữa thiên địa tất cả pháp tắc bàn tay phát ra, trong chớp mắt đem cái kia lao nhanh mà tới kim như dừng xuống tới. Toàn bộ thú ảnh bị bàn tay lớn kia theo xuống lòng đất. Trong phạm vi ngàn vạn dặm không gian, thoáng chốc vỡ vụn là giả không. Tuy ý cái kia kim nhu như thế nào phản kháng, vẫn như cũng bị gắt gao chôn ở lòng đất. Phía trước mắt thấy tất cả cái bóng mờ kia, sắc mặt theo sinh khí lại chuyển biến làm kinh hãi. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là hắn vừa rồi cũng bị cầm giữ một mấy mắt, đã mất đi xuất thủ tiên cơ. Kỳ quái, người kia không phải địa tiên tu vi đi, làm sao lại bộc phát ra khủng bố như thế năng lực? A, là ai dám theo ngươi nhu ra? Sâu trong lòng đất, cái kia kim nhu đang ra sức dãy rủa. Dù là quanh mình không gian không ngừng vỡ vụn, đổ sụp thành hư vô, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn thoát khỏi bàn tay lớn kia trói buộc. Vị đạo hữu này còn mời thu tay lại, đây đều là hiểu lầm. Cái bóng mở kia vội vàng mở miệng giải thích. Bất quá, hắn nhìn về phía cổ Trần Sa ánh mắt cũng không còn là tùy ý, thay vào đó là kinh ngạc cùng tò mò. Cái kia Kim Như cũng là 12 ngày thần chi một, một thân tu vi càng là đạt đến mệnh thiên cảnh, giờ phút này thế mà bị người kia áp chế triệt để như vậy. Người này, thật chỉ là địa tiên sao? Nghe vậy, cổ Trần Sa ánh mắt chuyển hướng Tô Thần. Khi lấy được Tô Thần sau khi cho phép, hắn mới thu liễm khí thế, trở lại Tô Thần bên cạnh thân. Nơi xa, trấn áp Kim Nưu đại thủ cũng tại thời khắc này biến mất không thấy hình bóng. Chương 431, La Thiên cảnh cường giả, Nam Cực Thiên Thần. Chương 431, La Thiên cảnh cường giả, Nam Cực Thiên Thần. Nương theo cổ Trần Sa thu tay lại sau, bụi mù tràn ngập sâu trong lòng đất, lướt đi một bóng người thẳng đến Tô Thần bên kia mà đi. Khí thế sôi trào mãnh liệt, tựa như một phương vũ trụ che đậy mà đến. Ngay tại người này tới gần Tô Thần trăm trượng lúc, lại bị trước đó cái bóng mờ kia ngăn lại. Lão Ngũ, không thể hồ nháo. Hư ảnh ra lệnh một tiếng, lập tức nhường cực tốc bạo lướt Kim Nưu Thiên Thần, dừng lại thân hình, sắc mặt không cam lòng trở lại bên người của hắn. Tập trung nhìn vào, người này là một vị mặc áo giáp màu vàng nóng lão giả, giáp trụ mặt ngoài chảy xuôi gợn nước giống như cơ nguyên, một tia lực chi pháp tác hóa thành phù văn, theo giáp trụ bốn phía tuôn hướng hạch tâm. Mà áo giáp hạch tâm lại là một quả kim nhấp nháy đầu châu bên trên có hai con mắt, một cái huyết hồng, một cái khác là ám xám, trong ánh mắt mang theo sát cơ nồng nặc, để cho người ta không rét mà run. Giáp trụ mặt ngoài chảy xuôi lực lượng pháp tắc, bị đầu châu thôn vệ, lại tại trong chốc lát phun ra nuốt vào đi ra. Mà lão giả kia dáng dấp rất thon gầy, gương mặt gầy gò có hình, đôi mắt lom sùm dưới, xương gò má nổi bật, một đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời có thần, bước lên tinh quang. Đứng ở nơi đó, giống như một cây định hải thần châm giống như cắm, toàn vẹn mãnh liệt khí thế chấn áp quanh mình tất cả. Kim Nhu Thiên Thần, Châu Kinh Thiên. Mà hắn bên cạnh thân cái bóng mờ kia, cũng là 12 ngày thần chi một, chính là Võ Tiên Thiên Thần, Võ Thần Vũ. Chính là tiểu tử ngươi thắng được luận võ trò rể, nhưng mong muốn cưới ta Thiên Thần cung thần nữ, còn kém xa lắm. Châu Kinh Thiên quan sát toàn thể một phen Tô Thần, lắc đầu mở miệng bình luận nói: Mặt ngoài thần sắc khinh thường, nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã gió nổi lên bạo. Chính mình thần niệm thật là đạt đến bắt trọng, nhưng vừa rồi dò xét hạng, thế mà kết quả gì đều không có, trước mắt Tô Thần giống như bị người che giấu tất cả. Chẳng lẽ là bên cạnh hắn người kia? Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Cổ Trần Sa, thế mà bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ngược trở về. Lao giả, nếu không phải bản thánh tử hôm nay tâm tình không tệ, vừa rồi ngươi việc đã làm, liền đủ ngươi nhập địa ngục 18 trở về. Đối mặt Châu Kinh Thiên hùng hổ dọa người ngữ khí, Tô Thần mặt lạnh lấy, giọng nói vô cùng đạm mạc, mang theo một tia như bóng với hình sắc cơ. Nghe được cái này, Châu Kinh Thiên song mi trực tiếp đứng đấy lên, tiểu tử thối, ngươi có gan đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, nhìn ngươi như già già không đánh nhừ từ ngươi. Hắn thấy, cho dù Tô Thần cầm xuống luận võ chọn rể quan quân, nhưng tu vi cũng chính là lục địa thần tiên, đối mặt hắn khẳng định phải bảo trì 10 phần tôn kính. Ai biết cái này Tô Thần không ăn bộ này, trực tiếp ngay trước mặt đối trở về. Nhưng hắn yên tĩnh một hồi. Tô Thần lúc này ra lệnh, "Là, công tử." Cổ Trần Sa thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt đi vào Châu Kinh Thiên trước mặt. Ngươi muốn làm lời còn chưa nói hết, Cổ Trần Sa lại là bình thản vung ra một quyền. Quyền này không có hiện ra chút nào khí thế, chính là bình thản đánh ra một quyền. Lại làm cho Châu Kinh Thiên bên cạnh thân võ thần vũ sắc mặt kinh biến, bởi vì không gian bốn phía lại tại giờ phút này bị đọc lại ở, ngay cả suy nghĩ của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Suy nghĩ trở lại, tay phải nắm giáp trụ một góc, vội vàng đem Châu Kinh Thiên ném về đằng sau, chính mình thì là vận chuyển cương nguyên, đón Cổ Trần Sa một quyền này, giống nhau đấm ra một quyền. Oanh! Phương biên ngàn vạn dặm không gian trong nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ là một vệ chỉ có 10 vạn dặm lớn nhỏ lỗ đen, nguyên bản kiên cố vô cùng hư vô vực sâu, giờ phút này cũng là phát ra ô ô ô tiếng vang, lít nha lít nhít khe hở tràn đầy xung quanh. Bị ném tới phía sau Châu Kinh Thiên, bị hai người chiến đấu dư ba quét ngang, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, đôi mắt chỗ sâu lại lần nữa sinh ra một vẻ sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng người này tu vi cũng liền cao hơn chính mình nhất đẳng, cho ăn bể bụng bất quá hư thiên cảnh. Không nghĩ tới, chính mình mười phần sai. Tiểu hữu, ta tại cái này đời thay lão ngũ xin lỗi người, nhanh nhường vị đạo hữu này thu tay lại à. Võ Thần Vũ bị một quyền đánh lui, rút lui mấy bước lúc, trên mặt tràn đầy hối náy cùng Tô Thần nói rằng: "Người trẻ tuổi kia người hộ đạo, lại là một tôn hư thiên cảnh đại năng, hơn nữa thông qua vừa rồi giao thủ đến xem, chính mình rơi xuống hạ phong. Phải biết, trong tiên cảnh mỗi một bước nhỏ chênh lệch, vậy cũng là lệch trời. Thái độ của ngươi cũng không tệ, nếu có lần sau nữa ngươi liền vì hắn chuẩn bị kỹ càng chuyển thế trùng tu a." Tô Thần phất phất tay, ra hiệu Cổ Trần Sa dừng lại. Lúc này, phía trên tiếp nhận vũ trụ 8 cái trong cột đá, trong đó tại một bức là hoang mạc đại lục tinh tướng trước, cây kia tiên vụ mông lung cột đá đột ngột toát ra quang huy. Không gian xé rách, càn khôn cộng minh. Một thân ảnh như là sấm gió thoáng hiện tới Võ Thần Vũ trước người, kinh dị hít thở không thông khí tức ngang đảo qua bốn phía tất cả. Từng sợi lực lượng pháp tắc trong hư không phát họa, ở đây người phía sau xen lẫn thành một bức cẩm tú tráng lệ man hoang đại lục, làm cho người hít thở không thông là tiên cảnh cường giả khí tức áp chế toàn trường. Nhào tới trước mặt khí tức, nhường Cổ Trần Sa không khỏi nhíu mày, kết quả là hắn cũng một chân rơi xuống đất phát ra một tiếng oanh minh. Tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng khí thế, đem người kia tản ra là tiên cảnh khí tức, một lần nữa ngăn cản trở về, hình thành địa vị ngang nhau hai đại khí thế. Đạo hữu thực lực, quả nhiên sâu không lường được. Dứt lời, người này liền thu liễm khí tức. Người cũng không tệ. Thấy thế, Cổ Trần Sa cũng giống nhau thu hồi khí thế, trở lại Tô Thần bên cạnh thân. Cho phép tự giới thiệu mình một chút, bản tọa Nam Cực Thiên Thần, không biết hai tương lai tự. Nam Cực Thiên Thần ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân, bên cạnh người kia mặc dù tu vi cường hãn, nhưng chủ yếu lấy vị này người trẻ tuổi làm chủ, xem ra lai lịch của người này không giống bình thường nha. Thánh Tông đương đại thánh tử, hắn là Cổ Trần Sa, ta người hộ đạo. Tô Thần tùy ý bố trí một cái thân phận, ứng phó tới. Phía trước nghe nói Tô Thần lời nói Nam Cực Thiên Thần, tâm thần tưởng niệm, liền lại cười ha ha nói rằng, hóa ra là Thánh Tông bằng hữu, thật kính thật kính. Không biết tiểu hữu cầm xuống quan quân, phải chăng có thông gia ý nghĩ? Đó là dĩ nhiên, nếu không ta tới tham gia vì cái gì? Tô Thần lúc này hồi đáp, không có chút nào do dự. Vậy là tốt rồi. Cái này mai lệnh bài tiểu hữu xin hãy nhận lấy, dọc theo đầu này tinh lộ đi về phía trước, ta Thiên Thần cung thần nữ ở đằng kia chờ. Dứt lời, một cái hình ngũ giác, chính phản mặt là cấn lấy thần chữ lệnh bài màu vàng nóng, rơi vào Tô Thần trong tay. Tô Thần tiếp nhận lệnh bài sau, ở trước mặt hắn sáng chói tinh hà hướng vào phía trong tụ lại, hình thành một đầu thông hướng thần cung nội bộ tinh lộ. Ngoại trừ lần này tiến vào đánh thẻ, hắn còn muốn tiến vào kia trong truyền thuyết tiên thần trì, đây chính là Tô Thần theo phục Hy Long trong địa, thu hoạch đến một tin tức trọng yếu. Nghe đồn, cái này tiên thần trì có tẩy kinh phạt thủy, kích hoạt võ giả tiềm lực thần kỳ tác dụng. Không cần đi theo ta. Tô Thần lúc này cho Cổ Trần Sa truyền âm. Hắn ngược lại muốn xem vị này thần nữ làm cái gì thừa nước đục thả câu. Đạo hữu còn mời bên này, bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, chúng ta liền chớ có quấy rầy. Nam Cực Thiên Thần mời Cổ Trần Sa tiến về mặt khác một chỗ pha trả luận đạo đi. Chương 432, thân phận bại lộ, thuần đế chi nữ. Chương 432, thân phận bại lộ, thuần đế chi nữ. Bên này, mênh mông tinh hà quanh quẩn tại Tô Thần quanh thân, ngôi sao đầy trời quang huy tỏa ra hắn, đem cái kia đạo đen nhánh bóng lưng lôi kéo thật dài. Quanh mình tường không gian bên trên, thỉnh thoảng còn nhộn nhạo lên gợn sóng, núp trong bóng tối vực sâu, còn có rất nhiều đóng mở hư không khe hở, đạo đạo mông lung sương mù từ đó toát ra. Tại bước vào đầu này tinh lộ về sau, Tô Thần phát hiện xung quanh thời không trôi qua tốc độ có chỗ khác biệt, ngôi sao đầy thiên đô đang chuyển chỗ, tất cả dường như đều lộ ra mờ ảo, cứ không chân thực. Cuối cùng tại hành tẩu một canh giờ sau, hắn mới đi đến được đầu này tinh lộ cuối cùng, quay đầu ngóng nhìn rõ ràng là đen kịt một màu tinh không. Từ nơi sâu xa, dường như có cố lực lượng đang thúc giục gấp rút lấy hắn đi thẳng về phía trước. Ở trước mặt của hắn, là một tòa cao đến vạn trượng, mặt ngoài là cấn lấy thập nhị phúc tinh tướng, từng kia từng sợi lực lượng pháp tắc chảy xuôi, làm đại môn mặt ngoài khuấy động lên bọt nước. Tô Thần đưa tay, đem viên kia lệnh bài đặt tại đạo này trong cửa lớn chỗ. Cờ giáp, vô cùng vô tận tinh lực theo từng cái phương hướng tuôn ra, tụ hợp vào kia tinh môn hải tâm. Đẩy ra trước mặt kia phiến tinh môn sau, một vệt bạch quang vặn vẹo mà đến, đem Tô Thần tầm mắt toàn bộ che lấp. Chỉ chốc lát sau, hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn phát hiện chính mình lại xuyên việt tới một cái thế giới khác. Cao ngất, tráng kiện thanh tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá um tùm che đậy trên thiên dương quang, chỉ có kia số lượng không nhiều dương quang xuyên thấu qua kia lá xanh khẽ hở, tại âm u tán cây dưới đáy hình thành một mảnh trùm sáng chi hải. Mà tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, cũng chính là Tô Thần ngay phía trước không đến trăm trượng, có một mảnh hồ nước nhỏ. Nước hồ thanh tịnh tới đáy, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua mặt nước, nhộn nhạo lên điểm điểm gợn sóng. Toàn bộ hồ nước trong vắt long lanh, giống như một khối tiểu bảo thạch giống như khảm nạm tại bên trong vùng rừng rậm này. Nhưng mà, đó cũng không phải hấp dẫn Tô Thần chú ý bên hồ, còn đứng lấy một đạo ngân bạch bóng hình xinh đẹp. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi bảy đại thiên địa cơ sở lực hội tụ ở sau lưng của người nọ, hóa thành một vệt cựu thải thần hoàn quanh quẩn. Trắng sữa tiên váy theo gió mà lên, lộ ra kia trắng loáng hơn tuyết chân ngọc, còn có kia váy xòe phía dưới, hai cây mảnh ngưng như son đùi ngọc. Thiên thần cung thần nữ, Lạc Ngũ Họa, người đã đến. Thanh âm kỳ ảo quanh quẩn ở trên mặt hồ, truyền vào Tô Thần trong lỗ tai, cảm giác một hồi êm tai. Người đang chờ ta, vì cái gì? Tô Thần vẻ mặt chưa biến, một bước đi vào bên người của nàng, ánh mắt giống nhau ngóng nhìn mặt hồ bờ bên kia. Ta cần ngươi cùng ta song tu. Lạc Ngũ Họa mở miệng nói. Kinh người như thế một câu, cứ như vậy hời hợt nói ra miệng, quả thực nhường Tô Thần nhíu mày. Cùng ngươi song tu, còn lên ta ngược lại thật ra không lỗ, cho ta một cái nhất định phải làm lý do. Thể chất của ta chính là thần vương thể, cùng ta song tu ngươi sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi, thậm chí có thể để ngươi lĩnh ngộ thần thể viên mãn một tia thời cơ. Lạc Ngũ Họa gương mặt có chút từng đỏ. Nếu như ngươi không phải thật tâm thực lòng lời nói, như vậy chúng ta liền không có tất yếu nói nữa. Tô Thần ném câu nói này, quay người liền rời đi. Hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nhân liền đi không được đường người. Nói em hay, có thể làm cho mình lĩnh ngộ viên mãn thần thể thời cơ, nhưng ở trong đó phải chằng che giấu một chút, còn từ có không biết đâu. Nhìn thấy Tô Thần xoay người rời đi, Lạc Ngũ Họa không nhanh không chậm mở miệng, thân phận của ngươi hẳn là nhân đạo chí tôn a. Vừa dứt lời hạ, Tô Thần bước chân im bặt mà dừng. Cả người thân ảnh biến mất, lại tại trong chớp mắt đi vào Lạc Ngũ Họa trước người, một cái tay chộp vào nàng kia non nớt chỗ cổ, kinh khủng hủy diệt kiếm vực đem hoàn cảnh bốn phía toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Kinh dị, khí tở không thông sát ý, thậm chí nhường Lạc Ngũ Họa trên da thịt lên vô số lông tơ, sát ý trong phút chốc ngưng kết thành thực thể hóa, nhường bốn phía nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ. Trung quanh lá cây mặt ngoài kết lên sương trắng, lưu động hồ nước bị đông cứng thành băng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Thần trong đôi mắt bị một cỗ sát ý chỗ tràn ngập, chỉ cần cái này Lạc Ngũ Họa trả lời không cho hắn hài lòng, hắn liền có thể trong nháy mắt cướp đi tính mạng của nàng. Vật gì khác đều có thể bại lộ, hắn cũng không đáng kể. Nhưng liên quan tới nhân đạo chí tôn cái thân phận này, ít ra tại hắn lông cánh đầy đủ trước, kia là tuyệt đối không thể bại lộ. Xuyên thấu qua phục hy long bia còn sót lại tin tức nhìn, đế cảnh cường giả cũng không thể xem như thần vực đỉnh chiến lực, trăm vạn năm trước kia một trận chiến đấu, dường như nhằm vào cũng không tất cả đều là nhân tộc. Khu khu, thả lỏng. Chúng ta có thể nói là cùng một chiến tuyến, ta có thể lấy thiên đạo lập đệ, nếu là để lộ ra thân phận của ngươi, võ đạo căn cơ tận tổn hại, sau khi chết không vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Lạc Ngũ Họa bị Tô Thần nhấc lên, cả người sắc mặt biến có chút tái nhợt, nơi khóe mắt còn có nước mắt chảy ra, lộ ra nàng ta thấy mà yêu. Hừ, nói tiếp. Nghe được nàng lập xuống lời thề, Tô Thần lúc này mới buông ra tay phải, đưa nàng buông xuống. Võ giả lập xuống lời thề, nếu là vi phạm nhất định đụng phải thiên đạo trừng trị, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện làm ra hứa hẹn. Kỳ thật thân phận của ta, chính là Thiên Thần Cung đời thứ nhất cung chủ, đồng thời cũng là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, thuần đế nữ nhi, Nga Hoàng chuyển thế chi thân. Chỉ có điều, tại trải qua luân hồi con đường lúc, bị Thanh Khâu Hồ tộc vị kia hạ xuống tam sinh tình duyên nguyên rủa, này nguyên rủa không chỉ có phong cấm ta thái sơ thần vốn thể, còn để cho ta chịu đủ hồng trần nghiệp lực ăn mòn thống khổ. Chỉ có cùng thuần chính nhân hoàng chí tôn song tu mới có thể giải trừ cái này nguyên rủa. Cho nên, ngươi liền cử hành lần này luận võ chọn rể, mục đích là muốn dẫn dụ ta tới, tốt cùng ngươi song tu giải trừ ngươi nguyên rủa. Tô Thần nhìn về phía nàng, trong ánh mắt thiếu một chút sát ý Tam Hoàng Ngũ Đế hậu nhân, cái này phân lượng đủ để bỏ đi trong lòng của hắn nghi kỵ, bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Không tệ, ta thừa nhận là muốn lợi dụng ngươi giải trừ ta nguyên rủa chi thân, bất quá bây giờ ta cải biến ý nghĩ. Lạc Ngũ Họa bờ môi khẽ nhếch, trăm vạn năm trước Tam Hoàng Ngũ Đế hy sinh bản thân, cứu vớt toàn bộ thần vực. Bất quá cũng đưa đến nhân tộc khí vận hạ thấp cực điểm. Hiện tại trải qua trăm vạn năm thời gian phát triển, ta phát hiện nhân tộc khí vận dường như có đồng bộ phát triển khí thế, cho nên ta hy vọng cùng ngươi kết minh, đúc lại nhân tộc năm đó quan huy. Nói, nàng gương mặt xinh đẹp đống nhiên hồng nhuận, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngượng ngùng, lại tựa hồ ẩn giấu đi vô hạn khao khát. Thân làm thuần đế nữ nhi, nàng tự nhiên có nghĩa vụ trọng trấn phụ thân cơ sĩ, tựa như năm đó nàng mẫu hậu như thế, hiệp trợ phụ hoàng cùng cái khác bảy vị nhân tộc đế hoàng, cộng đồng đánh nhân tộc vận mệnh đại kỳ. Bất quá, ở trong đó cũng đã bao hàm nàng đối Tô Thần một tia ái mộ chi tình. Giống Tô Thần tuổi như vậy nhẹ nhàng, người mang nhân hoàng chi huyết, lại có hỗn độn thần thể như thế nghịch tiên thể chất, thiên phú như vậy coi như đặt ở thần vực bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất cấp độ. Kết minh, ta đối cái này cũng không dám hứng thú, về phần ngươi nói trọng trấn nhân tộc quan huy, ta tự nhiên có chính ta cách làm. Tô Thần duỗi ra lưng mỏi, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Lấy thực lực của hắn, còn cần cùng người khác kết minh đi. Chương 433, cuối đường cấp, đế chi đỉnh phong. Chương 433, cuối đường cấp, đế chi đỉnh phong chỉ cần cho hắn thời gian đủ nhiều, hắn triệu hoán nhân vật sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Liên hiện tại hắn trong tay Thanh Long hội vẫn là Yên Vũ lâu, tùy tiện sách đi ra một cái, đều có thể quét ngang toàn bộ huyền hoàng giới. Địa tiên kinh khủng như vậy cường giả, trong tay hắn còn nhiều. Người quá tự tin. Năm đó dù cho có Tam Hoàng Ngũ Đế trấn áp, những cái kia vạn linh trong chủng tộc cũng có, cùng chúng ta địa vị ngang nhau tồn tại, thậm chí có chút thế lực cường đại đến, cho dù là phụ thân của ta, đều vô cùng kiêng kỵ. Thần vực rất lớn, rất bao la, cho dù là đế cảnh cường giả cũng không dám nói đặt chân qua toàn bộ thần vực thế giới. Liền xem như phụ thân ta bọn hắn, cũng không dám cam đoan vượt ép toàn bộ thần vực thế giới, huống chi là bây giờ không chọn vẹn thánh tông. Lạc Ngu Họa thở dài, nàng biết, Tô Thần trong tộc trưởng bối, nhất định không có đã nói với hắn thần vực trô đáng sợ. Phải biết, lúc trước cực thịnh thời kỳ nhân tộc, bất quá cũng chỉ là bao phủ năm châu chi địa, cái khác vực ngoại tinh thần biển, biên quan chi địa chờ một chút những này, căn bản đều rôi không đi vào. Ha ha ha. Nghe được nàng lời này, Tô Thần không khỏi nở nụ cười. Người cười cái gì? Lạc Ngu Họa hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, nàng nói không đúng sao? Thiên địa mênh mông như vậy, ngươi liền xem như thuần đế nữ nhi, không hiểu rõ nhiều đi. Sau lưng ta thế lực, cương đại đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tô Thần tùy ý lướt qua, phóng khoáng vô song mở ra miệng nói. Mặc kệ làm cái gì, trước tiên đem châu thổi ra đi lại nói. Huống chi, hắn nhưng là có hặc nam nhân. Ngươi chỉ cương đại, là thân ngươi bên cạnh vị kia hư thiên cảnh người hộ đạo đi. Lạc Ngu Họa hỏi. Ngươi cũng là biết đến không ít, xem ở hai ta là cùng một loại người phân thượng, ta sẽ nói với ngươi cái bí mật. Hắn cũng không phải là ta người hộ đạo, hơn nữa cũng không phải bản tôn, chỉ là một sợi hình chiếu mà thôi. Cái gì? Một sợi hình chiếu, liền có hư thiên cảnh tu vi. Lần này, đổi lại Lạc Ngu Họa cảm thấy chấn kinh. Đây không phải phân thân, cũng không phải hóa thân, chính là bình thường tại bình thường bất quá một sợi hình chiếu. Đây chẳng phải là, mặc niệm người này có tên huy, liền sẽ hiển hóa ra người này bản tôn. Thủ đoạn như vậy, chỉ có trong truyền thuyết đế cảnh cường giả mới có, hơn nữa còn nhất định phải là đế chi vô thượng trở lên cường giả mới được. Cái này, cho dù là hiện tại thiên thần cung nội bộ, người mạnh nhất cũng chỉ là một tôn La Thiên cảnh viên mãn cao thủ, liền đạo thứ nhất chuẩn đế kiếp cũng còn không có vượt qua. Cho nên, ngươi minh bạch đi, ta cũng không cần cái khác đồng minh, ta một người liền có thể lại xuất hiện nhân tộc huy hoàng. Thấy được nàng, Tô Thần cười một tiếng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, cũng giống nhau đánh giá thấp phía sau ngươi thế lực, bất quá liền xem như đế chi vô thượng, cũng không có khả năng tái hiện nhân tộc huy hoàng, cái này cũng không hiện thực. Lạc Ngu Họa suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái nói rằng, đế cảnh chân thế, nhưng cũng không đại biểu cho đế cảnh cường giả tại thần vực có thể muốn làm gì thì làm. Đế cảnh ngũ trọng thiên bên trong, chỉ có bước vào đế chi gần nói, thậm chí đế cuối đường mới có vấn đỉnh thần vực đỉnh phong tư cách. Phụ thân của nàng, tu vi chính là một tôn đế chi gần nói, vẫn như trước đối mặt một chút ẩn dấu tại ám thế, quan sát kỷ nguyên thay đổi thế lực, duy trì vô cùng e lẻ thái độ. Đế chi vô thượng, có lẽ tại thần vực nào đó cái địa phương, cái kia chính là uy danh hiển hách vô thượng tồn tại, nhưng đặt ở toàn bộ thần vực, cũng sẽ không nhấc lên quá gió to sóng. Ai nói với ngươi hắn bản tôn chỉ là đế chi vô thượng? Tô Thần quay người, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều mang một tia khinh thường, hắn bản tôn đã sớm bước ra cuối đường cấp. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Thật? Cái gì? Ngươi nói là vị tiền bối kia, hắn đã đi ra cuối đường cấp, bước vào cái kia vô cùng thần bí, huyền chi lại huyền đạo cảnh. Lạc Ngu Họa giờ phút này ngữ khí đều biến có chút cả lâm lên, trên mặt biểu lộ tương đối phân khích. Đế cảnh ngũ trọng thiên, một bước cuối cùng đế cuối đường, còn gọi là cuối đường cấp cường giả. Ý tứ nói đúng là, tại võ đạo con đường này, chạy tới cực hạn, không thể tại hướng phía trước mà đi. Nhưng võ đạo một đường, chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Cuối đường cấp cũng không phải là võ đạo cực hạn chỗ, tại cái này cảnh giới về sau, còn có nhất đẳng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí là không có khả năng tồn tại cảnh giới. Đó chính là đạo cảnh. Cho dù là theo thái cổ thời kỳ bắt đầu, một mực lan tràn đến hiện tại, trải qua ước vạn vạn kỷ nguyên thời gian, cũng không từng nghe tới người nào đặt chân qua lĩnh vực này. Lúc trước Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, vị kia phục hy hoàng tu vi nhất là tinh thầm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sờ đến cuối đường cấp cánh cửa. Chớ nói chi là siêu việt cuối đường cấp đạo cảnh đại năng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Ngươi không phải là đang gạt ta a, thế gian này vì sao lại có người bước vào lĩnh vực này? Lạc Ngu Họa thần sắc rất là kích động, tiếng nói đều biến run run rẩy rẩy. Phía trên những tin tức này đều là nghe nói phụ thân nàng, cũng chính là thuần đế nói tới. Mà vị kia phục hy hoàng thậm chí hoài nghi nói cảnh giới này có khả năng liền căn bản không tồn tại, bằng không vì sao chưa từng nghe qua. Nếu như Tô Thần phía sau thật đứng đấy một tôn đạo cảnh cao thủ, kia tái hiện nhân tộc huy hoàng chính là vài phút sự tình, thậm chí còn có thể siêu việt thời kỳ cường thịnh, đem nhân tộc khí vận lại đẩy hướng một cái khác cao trào. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Hiện tại nói cho ta thiên thần chỉ ở nơi nào? Tô Thần nhìn xem phía trước Lạc Ngu Họa kia không yên lòng biểu lộ, mở miệng hỏi. Thiên thần chỉ mới là chuyến này trọng yếu mục đích, có kết hay không minh hắn ngược không quan trọng. Thì ra ngươi là hướng về phía cái này tới. Lạc Ngu Họa có chút thất lạc. Nàng như thế một cái thiên chi tiêu nữ, thế mà vẫn còn so sánh không lên một cái tẩy kinh phạt thủy, rèn luyện thân thể Phật thiên thần chỉ. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Theo Lạc Ngu Họa ngón tay phương hướng, Tô Thần phát hiện trước mắt hồ nước nhỏ, thình lình chính là cái kia thần bí khó dò thiên thần chỉ. Đây chính là thiên thần chỉ, bất quá thế nào cảm giác không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tại hắn thần niệm dò xét hạ, mảnh này chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, ngoại trừ nước hồ thành tịnh thấy đáy bên ngoài, dường như cùng cái khác hồ nước cũng không có khác nhau quá nhiều. Lạc Ngu Họa cũng không trả lời, chỉ là hướng phía bên trong hồ đi đến. Chờ thanh tịnh mặt nước tràn qua nàng kia trần trụi mắt cá chân lúc, cả tòa sơn mạch đều đang chấn động. Bình tĩnh không lay động mặt nước, trong lúc đó bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng, bọt nước một lần cao hơn một lần, đáy hồ bắt đầu không ngừng phát hỏa. Cuồn cuộn sương mù theo đáy hồ tuôn ra, phiêu tán ở trên mặt nước, trên trời mặt trời chiếu xạ mà đến, ở trên mặt hồ chết xạ ra hào quang. Phối hợp linh vụ, hình thành một đám mây lượn lờ, thần thái bốn phía cảnh tượng. Những này sương mù, vậy mà đều là thiên địa linh khí áp xúc mà thành. Tô thần tử ngươi hiển nhiên thích chặt một chút. Suy tư lúc, hắn liền một mình trốn vào kia thiên thần trì bên trong. Chỉ thấy kia nguyên bản hồ nước trong eo, tại lúc này biến nóng ánh sáng long lanh, nhàn nhạt mùi thơm theo đáy hồ chảy ra, tràn ngập tại hai người trong lỗ mũi. Chương 434, nhận lấy thần khóc chiến đồng chương 434, nhận lấy thần khóc chiến đồng Tô thần chỉ là người một ngụm, liền cảm giác được thân thể càng thêm tê dại, nội tâm dục vọng chi hỏa dường như vào lúc này bị nhen lửa. Bất quá, hắn cũng không phát giác được mùi thơm này có cái gì dị thường. Đương theo hắn tiến vào ao nước này bên trong, thể nội thái cổ tứ hung công liền không tự chủ được bắt đầu vận chuyển, mông lung linh vụ lượn lờ tại quanh thân, thẩm thấu ra thịt của hắn. Mà sau lưng Lạc Ngu Họa trên mặt thì là hiện lên một vẻ cười xấu xa, sau đó liền hướng phía chỗ càng sâu đi đến, đi vào khoảng cách Tô thần chỉ có 10 trượng vị trí liền ngừng lại. Bất quá, Tô thần cũng chưa xua đuổi nàng. Dù sao, đây là đồ của người ta, chính mình cũng không thể một mình hưởng thụ. Thiên thần chỉ bên trong, nước hồ thanh tịnh, có ánh sáng long lanh giống như thủy tinh, sương mù chìm nổi mông lung tầm mắt. Tô thần cũng là chậm rãi cởi áo bào, cả người ngồi xếp bằng tại thiên thần chỉ trung ương. Da thịt trắng loang ánh, không có một tơ một hào tí vết, thân hình tay vượn eo ong, giống như một khối bạch ngọc điêu khắc, gần như hoàn mỹ thái độ. Thân thể hai bên cơ bắp mặt ngoài hiện ra hai đoàn thần thể pháp văn, mỗi một tấc cơ bắp tựa hồ cũng tràn đầy vô thượng vĩ lực, hai đại thần thể đều tản ra vô tận thần uy, chèn ép hư không nổi lên gợn sóng. Xa xa nhìn lại, giống như viễn cổ thần linh, để cho người ta kính sợ. Tô thần hai mắt chậm rãi nhắm lại, một cỗ sức mạnh kỳ diệu theo ngoại giới truyền lại tới toàn thân cao thấp, nhường hắn toàn thân gân cốt đều biến càng thêm cứng rắn hữu lực. Trong thân thể của hắn bộ huyết dịch sôi trào, phản phất là đang gầm thét, phản phất là đang gieo họ, đang thét đảo. Cả người dường như hóa thành bôi đen động, điên cuồng thôn phệ lấy ao nước. Như thế một màn, nhường phía sau giống nhau tu luyện Lạc Ngu Họa, thần sắc có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, cái này thiên thần chỉ không sai biệt lắm có 7 thành ao nước, đều bị Tô thần dẫn dắt đã qua. Tốc độ luyện hóa, quả thực vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Hệ thống, nhận lấy cấm kỵ vật phẩm thần khóc chiến đồng. Tô thần đem thần thức đặt ở hệ thống thanh vật phẩm bên trên, trong lòng mặc niệm một tiếng. Thoáng chốc, bốn phía thiên địa bị bóp méo, quanh thân bộc phát ra một sợi hào quang màu vàng sậm, đem bốn phía hư vô vực sâu chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Một đôi lạnh lùng vô tình, tràn ngập vô thượng thần uy ám kim sắc đồng tử hư ảnh, thình lình lơ lửng tại Tô thần trên đỉnh đầu. Đột nhiên, Tô thần trong miệng phát ra một tiếng to rõ, kinh hãi long ngâm. Xôi trào mãnh liệt khí huyết cuồn cuộn, trong huyết mạch chảy xuôi máu tươi, trong lồng ngực khiêu động trái tim, những âm thanh này bị vô hạn phóng đại, chấn nhiếp thiên địa. Quắc. Tô thần cặp kia tử kim long mắt, tại qua trong giây lát đã xảy ra cải biến, trong khoảnh khắc hóa thành một đôi lạnh lùng vô tình, trời xanh thần uy ám kim sắc thần đồng. Đôi mắt trong lúc triển khai, bắn ra hai đạo xé rách thương khung thần quang. Nương theo này đôi thần khóc chiến đồng dung hợp, Tô thần cảm giác nguyên thần của mình đạt được tấn manh tăng lên, tam thế tiên kinh cực tốc vận chuyển, luyện hóa cái này mênh mông thần niệm chi lực. Đầu da thịt lại trong chốc lát biến thành kim sắc nhàn nhạt. Tô thần cả người đều đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Cả người xếp bằng ở kia, liền tản mát ra một cỗ thế lương, bá đạo, sát phạt khí tức, quét sạch toàn bộ thiên thần cung tiểu thế giới. Phương biên chỗ nhìn tới chỗ, đều là chấn động không thôi, ngọn núi nội bộ kẽ nước mọc lan tràn, vô số đá vụn quần quần rơi xuống, nện lên ngàn tầng sương mù. Phương thế giới này bên trong, càn khôn chấn động, thiên địa cộng minh. Một cỗ thần uyên như ma, và chấn thần vũ kinh dị khí tức, theo Tô thần thể nội tuôn ra, quét sạch ngàn vạn dặm giữa thiên địa. Khủng bố như thế cảnh tượng, tự nhiên là đưa tới kia 12 vị thiên thần chú ý. Một bên khác, đang cùng Cổ Trần Sa Pha trà luận đạo võ tiên thiên thần, Nam Cực thiên thần bọn người nhao nhao đứng lên, ánh mắt buộc phát ra thần mang nhìn về phía thiên thần chỉ vị trí kia. Mà tiếp nhận vũ trụ 12 cây của đá, cũng đều trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng, mấy đạo mông lung, phát ra tiên huy hư ảnh nhao nhao xuất thế, trận mắt hốc mồm cùng nhau nhìn về phương xa. Thần khóc chiến đồng dung hợp, đã uy chấn cái này 12 vị thiên thần. Hoàn toàn dung hợp về sau, Tô thần tóc đen đầy đầu cũng bị nhuộm dần thành màu trắng xám, cho đến cuối cùng biến như là bông tuyết như thế tuyết trắng. Đem hắn khí chất làm nổi bật lên một cái khác cấp độ. Mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh thời điểm, thiên thần chỉ chỗ sâu nhất phát hiện dị biến. Tại cái này vạn trượng ao nước phía dưới, thế mà còn có một chỗ độc lập thứ nguyên không gian thế giới. Phương thế giới này không lớn, chỉ có phương viên chừng mấy trượng, lại nổi lơ lửng một đám lửa. Ngọn lửa này hiện ra màu u lam, nội bộ lộ ra quỷ dị tử mang, hỏa diễm như linh động như sợi tơ quấn quanh và mèo, lại như có sinh mệnh giống như nhảy bọn, chập chờn. Ngọn lửa biên giới hiện ra mơ hồ huyết sắc bừng sáng, như là bị tình thương nhuộm dần, chỉ là quan sát một cái, liền phảng phất muốn bị kéo đi thất tình lục dục ở trong. Siêu cái này đoàn hỏa diễm liền biến mất ở nguyên địa. Ngay sau đó, phía trên dung hợp song thần khóc chiến đồng Tô thần, trong đầu nguyên thần bỗng nhiên dừng một chút. Một cỗ u lãnh vừa nóng cháy mạnh khí theo đáy hồ bay lên, ngọn lửa màu u lam quấn quanh ở trên người hắn, giống như đường cong giống như xuyên qua nguyên thần của hắn. Nguyên bản đồng tử bên trong thế lương, sắp phạt chi khí, vậy mà tại trong chốc lát bị áp chế, thay vào đó là sâu trong đáy lòng, tuôn ra một cỗ đối với tình cảm chân thành người tưởng niệm, giống như nước vỡ đê giống như trong nháy mắt tràn lan. Dù là lấy hắn thần niệm nhị trọng nguyên thần cường độ, thế mà đều chỉ có thể ngăn cản một mấy mắt, sau đó thân thể mỗi một chỗ đều bị dục vọng chỗ nhóm lửa. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, lý trí dần dần biến mất, trong đầu chỉ có nóng rực tình dục chi hỏa, mà phía sau Lạc Ngũ Hỏa tự nhiên cũng luôn hãm. trắng sữa tiên váy thối lui, cẩn thận tỉ mỉ dán vào tại Tô Thần phía sau, huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại, kề sát tại Tô Thần trên lưng. Kia mềm mại có dán xúc cảm, cùng hai nơi sung mãn, khiến Tô Thần hô hấp càng phát ra gấp rút, nội tâm khát vọng chi hỏa cháy hừng hực. Mà Tô Thần toàn thân cứng rắn như bàn thạch cơ bắp, loại kia rắn chắc cùng bạo tạc tính chất xúc cảm, nhường Lạc Ngu Hỏa run sợ lật không thôi. Một bên khác, ngay tại thưởng thức trà cổ Trần Sa bỗng nhiên trong tay động tác dừng lại, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại lập tức xuất hiện tại Thiên Thần Chỉ vạn dặm trên không. Đạo hữu không cần khẩn trương, hẳn là đáy hồ dục vọng chi hỏa bị kích hoạt, cho nên dẫn đến bọn hắn hai vị nói đến đây, Nam Cực Thiên Thần lời nói im bặt mà dừng, chỉ là lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Cổ Trần Sa sắc mặt đạm mạc, đang dò xét một phen về sau, liền cũng không có biểu thị cái gì, sau đó cùng những người này cùng nhau rời đi nơi này. Ngay tại Thiên Thần Chỉ bên trong đã xảy ra dị biến lúc, ngoại giới Nam Cảnh, Đại Đường cùng Đại Tùy vậy mà đồng thời đã xảy ra chuyện như vậy. Đại Đường thành Trường An tại ở gần hoàng thành 10 dặm chỗ một tòa tám tiến chế trong sân, mấy đạo nhân ảnh sừng sững ở đó, toàn thân tản mát ra tuyệt diệt thần vũ khí tức. Mấy người kia theo thứ tự là Minh, Đế Phật Chủ, Ngọc Cách Trải Qua cùng Lịch Thần Dương. Hôm nay hội tụ tại cái này, chỉ có một cái mục đích, đó chính là tụ lũng Nam Cảnh hai đại hoàng triều long mạch. Nhiệm vụ này, sớm tại Tô Thần bước vào Nam Cảnh lúc, cũng đã định ra.